Chương 1316, cùng đường người, vấn đề lập trường. Chương 1316, cùng đường người, vấn đề lập trường. Thiên địa lịch năm 336 có chiến thuyền đáp xuống Long Quốc cùng Thanh Quốc cảnh nội. Cái này bản thân vì đối kháng thiên giới mà phát minh cỗ máy chiến tranh, bây giờ lại vận tải thiên giới binh mã giáng lâm khu vực. Bọn hắn lần nữa sát nhập vào Viêm Linh Quốc. Thú tổ cùng băng tổ sớm đã chờ ở đây, bọn hắn đối đầu tiến về Long tổ cùng Thanh tổ, không nói hai lời trực tiếp khởi xướng tiến công. Song phương binh lực nhanh chóng tiếp xúc. Thiên giới mạch môn tu sĩ đang chuẩn bị gia nhập chiến trường. Đúng lúc này, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Bọn hắn vừa đạp vào mảnh đất này, thân thể liền quỷ dị hóa thành chất lỏng. Loại biến hóa này như là ôn dịch giống như ở thiên giới tu sĩ ở giữa quyết tán. Long tổ kiến tạo cục diện thật tốt trực tiếp bị phá hư. Cuối cùng, lần này đại chiến lấy đế quốc liên minh tan tác chấm dứt. Thú tổ cùng băng tổ không có lựa chọn đuổi đánh tới cùng, mà là nhường dưới trướng binh mã riêng phần mình lui về lãnh địa. Cảnh quốc trên không. Ngày hôm đó đột nhiên có mây đen quét sạch. Trần Cảnh An lòng có cảm giác, thân thể hóa thành lưu quang bay vào trong đó. Hắn ở chỗ này gặp được Long tổ. Giờ phút này, Long tổ vẫn như cũ là nguyên bản trang phục, chỉ là gương mặt hắn đã xảy ra rõ rệt biến hóa. Long tổ càng lúc càng giống ngạo mạn thủy tổ. Đây không chỉ là ăn mặc, thậm chí bao gồm tuổi tác cùng phong cách hành sự. Nói trở lại, bọn hắn bọn này hy vọng cũng đã sống hơn 300 năm. 10 năm trước, một vị thứ 7 mạch môn đời thứ nhất hầu thọ cuối cùng chính tầm, hưởng thọ 326 tuổi. Thời gian quyển trục bắt đầu nhấp nô. Thứ 7 mạch môn nhân vật cũng sẽ hoàn thành sứ mạng của bọn hắn, trở thành khu vực sử thi một cái thiên chương. Chỉ là, cái này cùng Long tổ không quan hệ. Hắn xem như thứ 9 mạch môn không có gì bất ngờ xảy ra có thể sống thêm 300 năm trở lên. Đây chính là làm từng bước tu luyện ra chỗ tốt. Bọn hắn lực lượng toàn bộ bắt nguồn từ chính mình. Không giống ngạo mạn thủy tổ, dù là có thứ 9 mạch môn thực lực, cũng sống không quá 400 tuổi đại quan. Long tổ đánh giá người trước mặt, biểu lộ phức tạp. Ngươi nếu là muốn ngăn cản ta, liền không nên lúc này mới ra tay. Long tổ bình thản ngữ khí hạ tích góp một chút tức giận. Hắn có loại bị trêu đùa cảm giác, dường như chính mình theo đuổi tất cả tại trong mắt người khác đều là trò cười. Ta sớm nên biết, người giống như ngươi làm sao có thể chân chính làm được không tranh quyền thế, không đếm xỉa đến. Hiện tại tốt, ta thành khu vực ti tiện nhất người, ngươi có thể thay thế chết đi tất cả mọi người đến chỉ trích ta, chế giễu ta. Trần Cảnh An nghe Long Vương chất vấn, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn thản nhiên nói, ngươi không nên dẫn thiên giới người hạ trạng. Long tổ biểu lộ có biến hóa, khó có thể tin, ngươi là bởi vì cái này mới ra tay với ta. Trần Cảnh An không có không thừa nhận. Khu vực phiền phức của mình, liền nên lấy khu vực phương thức đến giải quyết. Bất luận ngươi là ôm như thế nào mục đích, đều không nên nhường thiên giới người trộn rộn tiền đến. Long tổ nghi hoặc được đến giải thích, trong lòng kia cũ cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hắn cuối cùng phun ra hai chữ, cổ hủ. Nói, Long tổ lại hỏi ra một vấn đề. Ngươi cùng ta là cùng loại người a? Trần Cảnh An chăm chú suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, ta cũng không xác định, có lẽ lại chết một lần ta liền biết rồi. Long tổ nghe vậy nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cuối cùng bước xuống ba chữ. Biết. Trận này gặp mặt đến nơi đây liền tuyên bố kết thúc. Trần Cảnh An trở lại ốc đảo. Chỉ trước mắt, hai cha con trồng cây trồng rừng đã qua 60 năm. Bọn hắn bây giờ nắm giữ ốc đảo, trọn vẹn lan tràn tới phương viên 150 dặm, chỉ hạ cư dân đã vượt qua vạn hộ. Cảnh quốc phương diện làm chủ, cho Trần Cảnh An đã sắc phong một cái vạn hộ hầu danh hiệu. Tại bọn hắn dẫn đầu dưới, cảnh quốc đồng dạng tại nơi khác tổ chức quản lý hoang mạc kế hoạch. Sau thời gian 10 năm, ngày xưa hoàng kim lớn bảo cuối cùng lại có biến trở về phỉ thúy lớn bảo tình thế. Tác gia xem như đương thời duy nhất tự nhân, hắn bây giờ xem như nổi danh, không ít người đường xa mà đến, chính là vì nhìn một chút chân chính cự nhân dáng dấp ra sao. Tác gia cũng không bài xích dạng này thanh danh. Dù sao, bọn hắn ốc đảo có thể phát triển cho tới bây giờ quy mô, rất khó nói trong này không có chính mình hạ tràng dẫn lưu công lao. Tác gia nhìn xem đi mà quay lại Trần Cảnh An, rất có nhãn lực độc đáo không có đi tìm hiểu. Hắn tin tưởng cha đối với mình là tương đối lớn khí. Ngay bình thường, Tác gia có thể cùng hắn giao lưu bất cứ chuyện gì. Chỉ có hai loại tình huống ngoại lệ. Thứ nhất, Trần Cảnh An chủ động tránh đi hắn. Thứ hai, đối phương chủ động tránh đi hắn. Phàm là có bất luận một loại nào tình hình, tin tức này liền xem như nát tại trong bụng. Lại qua hai ngày, đế quốc liên minh chiến bại tin tức truyền về. Tác gia cảm thấy khả năng cùng cái này có quan hệ, nhất là đám kia thiên giới người vô cớ hòa tan thành chất lỏng. Cái này có thể quá phù hợp cha hắn phong cách hành sự. Đã như vậy, sẽ bởi vì chuyện này người tìm hắn, thân phận cũng liền vô cùng sống động. Tác gia trong đầu có suy đoán, chính hắn nghĩ cách từ chuyện này bản thân, suy đoán cha hắn lập trường. Cha đã biểu thị qua, hắn không đồng ý đem một giới hệ tại một người cách làm. Hôm nay ra tay, tỷ lệ lớn chính là nhằm vào thiên giới, mà không phải khu vực bất kỳ bên nào thế lực. Cái này từ một góc độ khác đến xem, chưa chắc không phải Trần Cảnh An đồng thời duy trì song phương một cái đặc thù lập trường. Tác gia rất nhanh liền bị chính mình cái suy đoán này khiếp sợ đến. Cha hắn duy trì khu vực nội chiến. Điều này thực có chút lật đổ tác gia nhận biết. Hắn lần lượt một lần nữa chắp vá tin tức, tiến hành thôi diễn, thế nhưng là tổng không vòng qua được dạng này một cái vòng lẩn quẩn. Tác gia cảm thấy tâm mệt mỏi. Có lẽ, chính mình chưa bao giờ thấy qua cha chân thực một mặt. Tác gia không dám đi chứng thực, hắn dự định chính mình tự mình điều tra ra kết quả. Trực tiếp nhất biện pháp, chính là chủ động hạ tràng. Thiên địa lịch năm 338 ốc đảo nên đón một vị đặc thù khách nhân. Người đến tên là Hồn. Hắn là hỗn vị thứ tư đệ tử, lấy truyền thừa mới thể thuật xem như suốt đời truy cầu. Hồn hôm nay đến đây, là bị tác gia mời, muốn hắn cũng tại ốc đảo phạm vi bên trong mở rộng mới thể thuật. Đối với cái này hỗn cùng Hồn đều đưa cho nhiệt tình nhất đáp lại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Sớm tại lúc trước Long Quốc xâm lấn Sương Mù Quốc thời điểm, quốc đảo chính là sớm nhất hiến cho vật tư, phản đối Long Quốc xâm lấn thế lực. Bây giờ, mới thể thuật truyền thừa cùng cũ tự liên minh đã là một sợi dây thường bên trên châu chấu. Nếu là đế quốc liên minh tiến thêm một bước, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ phá hủy mới thể thuật. Giống nhau đạo lý, nếu cũ tự liên minh có thể lấy được thắng lợi, vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa mới thể thuật đã có năng lực trở thành khu vực chủ lưu. Tác gia bản thân địa vị đặc thù, hắn không chỉ có là có ân cố nhân, hơn nữa còn là có tiềm lực phát triển người mới. Nếu là có thể lấy khối này ốc đảo làm đột phá khẩu, đem cảnh quốc cũng đặt vào mới thể thuật phạm vi bên trong, cũ tự liên minh liền lại có thể khuyết trương quy mô. Bởi vậy, hồn đang giáo viên quá trình bên trong, không ít tiến hành nói bóng nói gió hành vi, hy vọng mượn từ bọn hắn cùng cảnh quốc cùng một tuyến. Cái này vừa vặn đã dẫm vào tác gia lôi điểm. Hắn làm việc thẳng thắn, cuộc đời ghét nhất quanh co lòng vòng hành vi. Nếu là hồn trực tiếp làm rõ ý đồ đến, vậy hắn sẽ còn cảm thấy đối phương làm việc quang minh lỗi lạc. Đến mức hiện tại, tác gia ngược lại cảm thấy bọn hắn cùng Long Quốc cùng Thanh Quốc như thế, dối trá thật sự. Chương 1317, khu vực nguyên thủ, xuất chinh thiên giới. Chương 1317, khu vực nguyên thủ, xuất chinh thiên giới. Nếu mới thể thuật điểm cuối cùng vẫn như cũng là các đại sơn đầu san sát, vậy bọn hắn dưới mắt làm ra cố gắng bất quá là đổ long giả đi hướng ác long chương mở đầu. Kể từ đó, cho dù cũ tự liên minh lấy được thắng lợi cuối cùng, như vậy tương lai lại đem như thế nào chém dụng đầu này ác long đâu? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể nhường mạch môn trái lại lật đổ mới thể thuật? Cái này không khỏi có chút thiên phương dạ đàm ý vị. Tác gia cảm thấy mình mê mang. Trần Cảnh An đem phản ứng của hắn thu hết vào mắt, không làm cái nhiễu. Tiểu tử này đã làm hắn dòng dõi, đương nhiên sẽ bị chính mình nhân quả ảnh hưởng. Tác gia tương lai là làm mình bây giờ chuyện. Như vậy, mục đích của mình đến tột cùng là cái gì? Trần Cảnh An căn cứ bản năng, chắp vá ra một cái tổ hợp. An Cảnh Trần cũng có thể là Trần Cảnh An. Đối bọn hắn đều lấy một cái chữ làm tên người mà nói, mong muốn lý giải ba chữ này hàm nghĩa vẫn là quá khó khăn. Trên đời này cũng không thể có người ngu đến mức dùng ba chữ tạo thành danh tự a. Trần Cảnh An quả thực không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ bọn hắn không mệt mỏi sao? Thiên địa lịch năm 350 đế quốc liên minh lần nữa tan tác. Bởi vì mới thể thuật truyền bá, trong quân lòng người rung động, sĩ khí đê mê. Lúc đầu lệ thuộc bọn hắn một phương này, trận doanh cánh quốc kỳ cảnh bên trong thậm chí đã xảy ra một trận muốn lật đổ vương tộc phản loạn. May mắn Thanh quốc tinh nhuệ đổi tới, trấn áp phản loạn. Bất quá, cái này cũng cho Long tổ để tỉnh được. Bọn hắn không thể tiếp tục như vậy nữa. Mặc dù mới thể thuật mở rộng sẽ ảnh hưởng tới riêng phần mình trong nước trật tự, nhưng bọn hắn đã bị xem như đối thủ cũ tự liên minh cho chống lên. Nếu là không thể thủ thắng, đế quốc liên minh giải tán cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế là, Long tổ ra lệnh, cho phép mới thể thuật tại trong đế quốc mở rộng, hắn còn hứa hẹn sẽ dựa theo công lao, đem công chiếm lãnh thổ phân đất phong hầu ra ngoài. Cử động lần này có bánh vẽ hiểm nghi, nhưng đây đã là Long tổ nhắm vào mình cơ bản bản, làm ra lớn nhất nội bộ. Kỳ thanh hiệu là rõ rệt. Đế quốc liên minh một phương có nhân khẩu ưu thế, trong đó Long tộc càng là lấy thể phách tăng trưởng, bọn hắn tu luyện mới thể thuật có thể nói làm ít công to. Thiên địa lịch năm 368 đế quốc liên minh lần nữa xuất binh, lấy yếu đất ưu thế lấy được thắng lợi. Cái này thành chiến tranh bước ngoặt. Bọn hắn lúc đầu coi là còn muốn tiếp tục giao chiến, nhưng thú tổ cùng băng tổ tự mình ra mặt, truyền đạt cũ tự liên minh quyết định. Bọn hắn dự định đầu hàng. Long tổ biết được tin tức này, cả người trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, đám người này chính là chờ lấy hắn tự mình mở rộng mới thể thuật. Bây giờ mục tiêu đã đạt thành, lập tức liền chịu thua lấy lòng. Nhưng trên đời làm sao có chuyện tiện nghi như vậy? Long tổ ngữ khí bất thiện, các ngươi định dùng như thế nào một cái giá lớn để đền bù liên minh tổn thất? Thú tổ đã sớm có dự bị phương án. Hắn cùng băng tổ nhìn nhau, trực tiếp quỳ rạp xuống Long tổ trước mặt. Thanh này Long tổ dọa đến lui về phía sau hai bước. Các ngươi làm cái gì? Đây chẳng lẽ là mới ám sát phương pháp? Long tổ sợ mình không cẩn thận lấy nói. Dù sao, hai cái cùng hắn một mực được xưng tụng là bình khởi bình toàn người, vậy mà đối với hắn đi này lại lễ. Thú tổ thì một mặt cung kính. Chúng ta bằng lòng đề cử Long đạo hữu là khu vực nguyên thủ, đồng thời ngay hôm đó liền xưng đế lên ngôi khu vực cần Long đạo hữu anh minh chi phối. Long tổ nghe xong, đã có chút động tâm rồi. Nhất là bọn hắn bằng lòng chủ động đề cử, kia chính mình là thu hoạch được toàn bộ tổ cấp duy trì, trên mặt đất giới không còn so đầy cảng cô pháp lý tính hình thức. Một bên thanh tổ mắt thấy toàn bộ hành trình, đột nhiên mở miệng, ta cũng bằng lòng tôn kính Long huynh là khu vực nguyên thủ. Long tổ nghe nói như thế, đột nhiên kịp phản ứng, cười tủm tỉm nói, đã dạng này, vậy ta để danh thanh huynh đảm nhiệm bộ nguyên thủ. Thanh tổ lập tức mặt lộ vẻ nụ cười, đã là Long huynh coi trọng, ta tự nhiên toàn lực hiệp trợ Long huynh quản lý khu vực. Thú tổ cùng băng tổ dường như không có chú ý tới giữa hai người vi diệu quan hệ biến hóa. Bọn hắn xong xuôi chính sự thì rời đi. Long tổ tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng cũng không làm dịu. Dù sao, chính mình xưng đế là thoải mái tới. Thế nhưng là cứ như vậy, hắn liền không tốt lại đối cũ tự liên minh tiến hành thanh toán. Như thế, hắn hứa hẹn cho đại quân đế quốc đất phong liền không còn hình bóng. Vấn đề này xử lý không tốt, rất có thể trái lại nhường Long tổ cũng chúng bạn xa lánh. Biện pháp tốt nhất chính là từ nơi khác bù. Nước trung lập. Long tổ cảm thấy chưa chắc không thể, nhưng trong đầu của hắn hiện lên nào đó đạo thân ảnh, sợ mình đại quân cũng không chú ý hòa tan, dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Cứ như vậy, mục tiêu dường như cũng chỉ có trên trời. Nơi đó quả thật có rộng lớn địa bàn. Hơn nữa, nếu có thể đem thiên giới cư dân cũng đổi thành khu vực, cái này có lẽ liền có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề. Chẳng lẽ khu vực người còn có thể so người của thiên giới tệ hơn? Long tổ làm ra quyết định, lập tức tiếp quản cũ tự liên minh đại quân, đồng thời âm thầm bắt đầu điều động chiến thuyền. Đến mức ở bên ngoài, toàn bộ khu vực đều đang vì hắn lên ngôi làm chuẩn bị. Thiên địa năm 369 Long tổ chính thức xưng đế, đồng thời đem nguyên bản đế quốc liên minh bên trong liên minh hai chữ bỏ đi, trực tiếp biến thành đế quốc. Đế quốc cương vực bao gồm khu vực 10 trong nước 8 quốc, ngoại trừ lệ thuộc song phương liên minh 7 quốc, lại bao gồm về sau gia nhập băng quốc. Bây giờ chỉ còn lại có hải quốc cùng cảnh quốc chưa gia nhập. Long đế cũng không đội tại nhất thời, hắn trước mắt muốn làm liền là mau chóng đem chính mình vị này trên danh nghĩa khu vực nguyên thủ chuyển hóa làm thực tế quyền lực. Nếu không, chính mình tiếp nhận quy hàng sẽ không có ý nghĩa. Lại nói, Long đế dưới mắt còn có một cái càng thêm hùng vĩ mục tiêu, nếu là chân chính có thể làm thành, kia chiến công của mình đem không người có thể truy. Thiên địa lịch năm 370 Long đế lấy khu vực chi lực chế tạo 10 vạn chiến thuyền cất cánh, chứa đầy đế quốc ước vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng thiên giới. Đây là có ghi chép đến nay, lần thứ nhất từ khu vực bước lên chiến tranh. Thiên giới một phương mặc dù bị đánh trở tay không kịp, nhưng bọn hắn lập tức tổ chức phản kích chiến dịch. Long đế đánh ra khu vực đại nghĩa cờ hiệu, trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít người nô nước tấp nập gia nhập, bản thân của hắn hy vọng cũng ở trong quá trình này nhanh chóng lên cao. Trực tiếp nhất biến hóa, hải quốc cùng cảnh quốc đã đem sứ giả điều động tới, biểu đạt bọn hắn muốn gia nhập đế quốc ý nguyện. Thế là khu vực lần thứ nhất đại nhất thống cứ như vậy hoàn thành. Nhưng Long đế dạ tâm càng lớn, hắn muốn thực hiện chưa từng có thiên địa nhất thống. Thiên địa lịch năm 387 đại chiến kéo dài trọn vẹn 17 cái năm tháng, khu vực đại quân đã chiếm lĩnh thiên giới 7 thành trở lên địa bàn, nội bộ bọn họ đã có mềm nhũn trạng thái. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là ghét chiến tranh. Long đế đến cùng cũng tinh thông một chút binh nghiệp chi đạo, tinh tưởng tiếp tục đánh xuống liền sẽ phản vệ tự thân. Thế là hắn truyền lệnh tới tiền tuyến, tiếp nhận thiên giới người thần phục. Đến mức phe mình chiếm lĩnh bộ phận thì bị triệt để đặt vào tới đế quốc bản đồ. Chương 1318, chân thực chi thân, đế quốc thời đại. Chương 1318, chân thực chi thân, đế quốc thời đại. Đồng dạng là tại một năm này, Long đế cử hành quy mô chưa từng có thắng lợi nghi thức. Hắn lần nữa tuyên bố quyết định, ngừng dùng thiên địa lịch đổi dùng đế quốc lịch. Đến tận đây, thiên địa lịch dừng ở năm 387. Thứ năm 388, lại là đế quốc lịch một năm. Long đế ban bố nghỉ ngơi lấy lại sức cốt sách, đồng thời nhằm vào lần thứ tư thiên địa đại chiến biểu hiện, thiết lập tương ứng thưởng phạt. Hắn bây giờ có đại lượng thiên giới thổ địa, cùng từ phía trên giới thu lấy mà đến tài phú. Cái này cho Long đế thi ân cơ sở. Hắn ra tay hào phóng, tự nhiên là có thể thu mua được lòng người, cho mình đổi lấy thanh danh tốt. Đến một bước này, dù là thân làm bộ nguyên thủ thanh tổ, cũng không có khả năng lại uy hiếp được Long đế địa vị. Lớn như vậy đế quốc tiến vào thời đại hoàng kim, cảnh quốc quốc đảo. Trần Cảnh An tại Long đế đình chỉ trinh phạt một phút này, trong lòng lại lần nữa sinh ra một chút minh ngộ. Hắn muốn thu hoạch được thiên giới quyền hành. Cái này dường như mới là ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Thế là Trần Cảnh An lưu lại một phong thư cho tác giả, thì rời đi mảnh này hắn đã cày cấy hơn 100 năm quốc đảo. Hắn một mình đi vào thiên giới, trực tiếp vượt qua đế quốc trưởng khống 7 thành địa bàn, tiến vào thiên giới chỉ có 3 thành khu vực. Trần Cảnh An không biết mình thực lực tới cảnh giới cỡ nào, nhưng chỉ cần hắn bằng lòng, dù là chính mình ngay tại người trước, những người này cũng không thể phát giác tới hắn tồn tại. Cứ như vậy, hắn đi tới một tòa hồ nước trước, kia cũng có thể hấp dẫn chính mình đặc chất ngay tại hồ nước dưới đáy. Trần Cảnh An nhìn xem trên mặt nước cái bóng, tại hắn nhìn chăm chú hạ, cái bóng bên trong chính mình vậy mà liền dạng này dựng đứng lên, biến thành một cái khác hắn. Người kia cười mở miệng, rất, người rốt cuộc đã đến. Trần Cảnh An nghe được xưng hô này trong nháy mắt, trí nhớ của hắn giải phóng rất nhiều. Chính mình không phải An, không phải Cảnh, cũng không phải Trần, hắn là lúc thiên địa sơ khai, tượng trưng cho tất cả đại địa chi lực rất. Đến mức trước mặt vị này, chính là đại biểu thiên giới quyền hành hoang. Trong đầu của bọn họ thêm ra bộ phận kia ký ức, đến từ một vị nào đó giáng lâm man hoang giới đại nhân vật. Chính mình, bao quát hoang ở bên trong, bọn hắn đều chỉ là đại nhân vật tu hành một bộ phận. Rất hỏi nghi ngờ trong lòng, vị đại nhân kia đi đâu? Hoang cười cười, chỉ vào thiên giới sinh linh, lại chỉ vào khu vực sinh linh, đại nhân ở khắp mọi nơi, đợi hắn chính mình tỉnh lại, đây hết thể cũng liền kết thúc. Rất biểu thị chính mình minh bạch. Đồng thời, hắn hồi tưởng phía trước kia tiếp cận 400 năm ký ức, khó tránh khỏi có chút lo được lo mất cảm giác. Xem như Trần Cảnh An thời điểm, rất bởi vì lấy đối tự thân nghi hoặc, có thể đắm chìm tới chính mình tiếp xúc bất luận một cái nào sự vật bên trong. Nhưng tại hắn hiểu rõ thân phận về sau, địa giới này bất kỳ cái gì sự vật tất cả đều không thể gạt được hắn, rất cũng đã không thể tìm về đã từng cảm giác. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là tương lai vị đại nhân kia xuất quan, hắn có thể hay không mặt dạn mày dạy mời hắn đem thân phận của mình tước đoạt, để cho mình có thể sống thêm một lần. Bất luận dài ngắn, bất luận ai vui, Hoang thì đánh giá chính mình vị lao hưu này, đồng dạng là gánh chịu một bộ phận tiên đạo ý chí, Hoang cảm thụ chưa chắc sâu sắc bao nhiêu. Dù sao, bao quát ngạo mạn ở bên trong 7 loại đặc chất, kỳ thật đều là từ Hoang trên thân dọc theo người ra ngoài. Hắn mới thật sự là ngạo mạn thủy tổ. Đế quốc lịch một năm tác gia thấy được Trần Cảnh An ly biệt thư, trên mặt biểu lộ có chút hoảng hốt, nhưng hắn biết cuối cùng sẽ có một ngày này. Chính mình cũng có chừng 100 tuổi, còn có đáng giá bảo vệ cơ nghiệp, hắn không có khả năng buông xuống những này, nghĩa vô phản cố khắp thế giới tìm kiếm trà chỗ đi. Hắn người như vậy, nếu là không nguyện ý gặp hắn, chính mình làm sao tìm được đều không dùng. Tác gia kết thúc một ngày lao động, nhàn nhã lúc mang tới một quyển sách, tên là Tốt nhất thời đại. Thời đại này là chỉ thiên địa lịch 55 năm tới thiên địa lịch năm 155, cũng chính là lần thứ hai thiên địa đại chiến kết thúc trăm năm chu kỳ. Lần thứ hai thiên địa đại chiến thế hòa kết quả, cực lớn chấn phấn khu vực lòng người. Kia là một cái một mạc thời đại. Đại gia giấu trong lòng đối tương lai hy vọng, bình đẳng quang mang bao phủ tất cả mọi người. Đại gia tâm đều rất thuần túy, nghĩ đến làm sao có thể nhường đất giới biến tốt hơn. Vật đuổi sao rời, tham gia qua chiến tranh lao tốt lần lượt tàn lụi, năm này tháng nọ thái bình, lại để cho thế nhân đã mất đi đối thái bình kính sợ. cái này bị coi là thời đại kết thúc. Tác gia Thông Thiên đọc xong, trong đầu hiện ra thời đại kia bộ dáng. Thật có như thế thuần túy thời đại sao? Hắn vô ý thức nhìn về phía Trần Cảnh An giường, có chút tiếc hận. Nếu cha còn ở nơi này, hắn nhất định có thể thay mình giải thích nghi hoặc. Bất quá, Tác gia đem đây hết thảy ghi ở trong lòng. Cái này thành hắn đối lý tưởng thời đại khái niệm. Tác gia trở về dưới mắt. Đây là đế quốc lịch bắt đầu. Có lẽ, bọn hắn có thể khai sáng ra một cái tốt hơn thời đại. Đế quốc lịch mở màn. Tại Long Đế nghỉ ngơi lấy lại sức quốc sách phía dưới, đế quốc tiến vào một cái chưa từng có giai đoạn phát triển. Chưa từng có giàu có quốc khố, nhường xem như trung thượng tầng mạch môn tu sĩ toàn bộ ăn vào tiền lãi. Mới thể thuật mở rộng, cũng làm cho thuộc hạ thấy được leo lên trên hy vọng. Long Đế vung tay lên, lấy mới thể thuật làm hạch tâm thể thuật học viện thành lập, trở thành cùng mạch môn học viện đặt song song tồn tại. Cố này thời đại sóng lớn một đường tung bay về phía trước. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, ngày xưa tiền lãi dần dần bị tiêu hóa, cái này sóng lớn dần dần trở nên yên lặng, không cách nào lại thôi động con đường phía trước. Đế quốc lịch 60 năm bị cuối cùng đời thứ nhất hầu thọ cuối cùng chính tầm. Lần nữa tuyên cáo thời đại trước kết thúc. Đồng dạng là một năm này, có người đi đến kinh sư, cáo trạng 26 chi hầu trong tộc một chi, chiếm trước mạch môn học viện chúng tuyển tư cách. Long Đế tự mình thẩm tra xử lý việc này, đạt được tội trạng thành lập. Hắn trực tiếp hạ lệnh, trục xuất toàn bộ tham dự vào trong đó nhân viên. Cũng tại sau đó, Long Đế thiết lập đế quốc tư nó mục đích là giữ gìn đế quốc luật pháp, trừng trị tất cả không công chính hành vi. Cái này tại đế quốc tiền lãi đã bị đại lượng tiêu hóa thời đại, trở thành một cái mạnh hữu lực tục mệnh châm. Tiếp xuống 30 năm, lần lượt có đế quốc quyền quý bị đưa lên đế quốc tư Long Đế bản nhân cương chính nghiêm minh hình tượng, đồng dạng xâm nhập lòng người, thu được ngàn vạn lê dân kính ngưỡng. Thời gian đi vào đế quốc lịch 94 năm, đế quốc tư tra được một cái nhân vật đặc biệt, kia là bộ nguyên thủ thanh tổ trực hệ hậu nhân. Bọn hắn tìm hiểu nguồn gốc, tra được một bộ phận mẫn cảm tin tức. Thanh tổ cùng những cái kia nguyên sinh thiên giới người âm thầm có nhiều qua lại. Tin tức truyền đến Long Đế nơi đó, hắn trải qua ngắn ngủi trầm mặc, hạ đạt không tiếc một cái giá lớn tra rõ mệnh lệnh. Được đến kết quả đi ra, Long Đế tự mình giáng lâm thanh tổ phụ thượng, ung dung thản nhiên đem nhân viên toàn bộ khống chế lại. Hắn nhìn xem thần sắc chán nản lão hòa kế, hỏi: "Ta không xử bạc với ngươi, vì sao muốn phản ta?" Thanh tổ biểu lộ có chút điên cuồng, bọn hắn nói cho ta, có biện pháp để cho ta đột phá tới thứ 9 mạch môn dạng này, ta liền có thể duyên thọ 500 năm. Ta là lúc trước 36 người bên trong lớn tuổi nhất, ta chỉ có không đến 20 năm tuổi thọ, ta không muốn chết. Chương 1319, tổ cấp kết thúc, cổ lão đế vương chương 1319, tổ cấp kết thúc, cổ lão đế vương Long Đế nghe xong biểu hiện trên mặt cũng không gợn sóng. Thanh tổ lập tức đáy lòng trầm xuống. Hắn vốn cho rằng, nể tình ngày xưa hai người đồng minh phân thượng, Long Đế lại thế nào cũng biết tắc thành cho hắn một lần. Chỉ cần đột phá thứ 9 mạch môn chính mình liền có thể duyên thọ 480 năm. Đến lúc đó, hắn có đầy đủ thời gian hoàn lại tội lỗi của mình. Dù là trở thành Long Đế một con chó đều được. Hắn sống tới ngày nay thanh này số tuổi, thật không muốn liền chết đi như thế. Thanh tổ thử nghiệm sau cùng dãy rủa. Ta cuộc đời chỉ cầu ngươi cái này một lần cuối cùng. Long huynh, bệ hạ, thành toàn ta lần này a. Long Đế nghe đến đó, rốt cục nhịn không được thở dài. Hắn mở miệng nói, đế quốc có thể có hôm nay, cũng không phải là hai người chúng ta công lao. Trên thực tế, giống chúng ta dạng này phản nghịch sớm đáng chết đi. Nhưng ngươi có thể tin tưởng, vì sao An rõ ràng còn sống, lại không có ra tay ngăn cản chúng ta? Thanh tổ biết được Trần Cảnh An chưa chết, con ngươi trong nháy mắt trở lớn. Hắn hồi tưởng mình cùng Long tổ đã làm chuyện, lập tức toàn thân trên dưới đều hướng bên ngoài toát ra mồ hôi lạnh. Nguyên lai, bọn hắn cũng sớm đã đứng tại tử vong trước mặt. Phàm là đi nhầm một bước, đế quốc liên minh tính cả bọn hắn đều phải trở thành lịch sử. Long Đế tiếp tục nói, ngươi biết không, ta cùng hắn đã từng gặp một lần. Từ đó trở đi, ta hiểu được hắn cùng ta là bạn cùng đường. Chúng ta đều đang tìm kiếm có thể giải quyết thế giới tệ nạn phương pháp. Lúc đầu, ta coi là mới thể thuật là có thể đẩy thế giới biến đổi lực lượng, kỳ thực không phải. Đi qua 90 năm đã tiết lộ sự thật, mới thể thuật cũng chỉ là một cái dẫn phát tệ nạn toàn bộ mới nguyên nhân dẫn đến. Nhưng là hiện tại, ta cảm thấy mình khả năng tìm tới đáp án. Long Đế tiến lên nửa bước, nhìn về phía Thanh Tổ, thế giới này hiện tại tệ nạn chính là bắt nguồn từ chúng ta, ba chúng ta 16 vị lúc đầu hy vọng, đẩy ra mạch môn đại môn. Mạch môn người tu hành có mạnh hơn vũ lực cùng càng dài thọ số, bọn hắn chỉ cần bất tử liền sẽ vô hạn độ cấp lấy thế giới tài nguyên. Cứ thế mãi, thế giới căn cơ bị ép khô, liền như là ngày xưa phỉ thúy lớn bảo như thế, mất đi thai nghén sinh mệnh năng lực. Thanh tổ đến bây giờ chỗ nào vẫn không rõ. Hắn này loại sống nhanh 500 năm, lại có vô số hậu thế người, không phải liền là Long Đế trong miệng cấp lấy tài nguyên người sao? Long Đế không chịu thay hắn mở cái này đầu, vậy mình chỉ có thể chịu chết. Giờ phút này, Thanh tổ đã có một loại vò đã mẹ không sợ sức ý nghĩ, hắn nhìn chăm chú Long Đế. Ngươi hôm nay như vậy đối ta, nếu đem đến phiên trên người ngươi, ngươi lại nên làm như thế nào? Lúc đó, ngươi sẽ không tiếc một cái giá lớn xung kích thứ 10 mạch môn, để cầu lại kéo dài thọ ngàn năm a. Long Đế không có không thừa nhận, ngược lại lộ ra thoải mái nụ cười. Nếu là như thế, ta liền trở thành ngươi. Hôm nay từ ta tiễn ngươi lên đường, ngày sau cũng sẽ có người đưa ta rời đi. Đế quốc lịch 95 năm thời đại trước tứ tổ một trong, bộ nguyên thủ thành tổ thọ hết chết giả. Long Đế tự mình ra mặt thay hắn cử hành đại táng. Mượn thanh tổ di ngôn cơ hội, Long Đế nhằm vào tổ cấp gia quyến, chế định tương ứng quy tắc, nhất là hạn chế quyền lực của bọn hắn. Cái này khiến không ít tứ tổ tộc nhân đều cảm thấy phẫn nộ, thế nhưng là trở ngại Long Đế thực lực cùng quyền lực, không ai dám phản đối mệnh lệnh của hắn. Cũng là thu tổ cùng băng tổ toàn bộ trình diện. Long Đế lời giải thích có thể giấu giếm được người ngoài, nhưng là đối với bọn hắn những này sớm chiều ở chung hy vọng, thanh tổ khi nào thọ hết chết già trong lòng bọn họ vẫn là hiểu rõ. Gia hỏa này liền không phải là bình thường tử vong. Long đế cũng không có dấu diếm, trực tiếp cùng bọn hắn nói do nguyên nhân. Bang tổ xem như ở đây duy nhất thứ 8 mạnh môn. Nàng vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh thái độ, ta sẽ thông dòng chịu chết. Thú tổ há miệng muốn nói, thế nhưng là lời đến khỏe miệng liền dừng lại. Hắn muốn là đời thứ nhất thập vương bên trong người tốt bụng, đời này duy nhất trở mặt một lần, vậy vẫn là cùng Long đế đối đầu thời điểm. Phần lớn thời gian bên trong, đa sầu đa cảm mới là thú tổ bản sắc. Hắn cùng Long đế như thế có kéo dài thọ số, chỉ có thể đưa mắt nhìn thân ảnh quen thuộc đi xa. Thú tổ có loại tim như bị dao cắt cảm giác. Hắn không muốn đối diện với mấy cái này. Thế là, thú tổ lựa chọn trốn tránh. Đế quốc lịch năm 126 băng tổ qua đời, chỉ có Long đế thay nàng chủ trì hậu sự. Trận này thịnh đại nghi thức cũng bị không ít người coi là thời đại trước hoàn toàn kết thúc. Long đế trở thành cái kia dùng hai cái chân vượt qua thời đại nhân vật. Hắn vẫn như cũng là đế quốc vô thượng kẻ thống trị. Chỉ là, Long đế vẫn như cũ chính vào năm đó, thế nhưng là hắn khai sáng đế quốc dẫn đầu giả. Những cái kia ngày xưa thúc đẩy đế quốc huy hoàng cường thịnh tồn tại, bây giờ thành gián tại đế quốc trên thân thể quốc gia. Long đế thử qua chỉnh đốn lại trị, thiết lập mới cơ cấu, đồng thời còn tự thân lo liệu nhiều lần đại bài bài. Đế quốc tại hắn lần lượt thọ số bên trong, cắt đi bệnh dữ, kéo dài hơi tàn. Mỗi một lần khôi phục, kỳ thực đều đang tiêu hao đế quốc căn cơ, cùng Long đế bản nhân mấy trăm năm tích lũy được hy vọng. Thời gian đi vào đế quốc lịch năm 300 đây là đế quốc cái thứ 300 năm kỷ niệm. Những kinh nghiệm kia qua thiên địa lịch nhân vật, cơ bản đều đã không tại nhân thế. Trong mắt thế nhân, chỉ có vị kia ngồi tại trên Long ỷ đế vương, là cái này năm tháng dài đằng đẵng thủ vọng giả. Bản thân của hắn tranh luận rất lớn, nhưng toàn bộ đế quốc lịch đều đã được tạo nên thành bộ dáng của hắn. Cảnh quốc đảo bên trong tác giả thông qua hình chiếu thuật thấy được lần này khánh điện rầm rộ. Thân phận của hắn đặc thù, không chỉ có là trên đời này duy nhất cự nhân, hơn nữa còn là từ Trần Cảnh An nuôi lớn, Long đế đem nó coi là thân thiết văn bối. Nhưng tác gia quả thực vô ý cùng nó lui tới. Có công phu này, không nếu muốn như thế nào cứu vớt đế quốc. Tác gia đem trước người thư tịch bày ra thành tay nâng, lười biếng nhìn xem hình chiếu thuật bên trong đồ vật. Những sách vợ kia danh tự, đều không ngoại lệ đều cùng tốt nhất thời đại tương quan. Đồng dạng một cái tên, trước sau khoảng cách đạt tới tiếp cận 600 năm. Tác gia vừa bắt đầu còn rất hứng thú làm ban giám khảo, ngang cùng dọc tương đối những thời đại này đến tột cùng cái nào tốt hơn. Thẳng đến về sau, hắn kinh ngạc phát hiện một sự kiện. Liên phảng phất, mỗi người trong mắt đều có một cái tốt nhất thời đại. Bản thân cái này liền không phải là tuyệt đối khái niệm. Vậy liền không có tranh luận cần thiết. Tác gia chính mình nhàn hạ thời điểm, cũng có nghĩ qua phải nhớ ghi chép tốt nhất thời đại. Làm sao? Đế quốc lịch bản thân cũng không phải là một cái thích hợp ghi chép thời đại. Vị kia sống 700 tuổi đế vương, hắn thông qua chính mình hóa mục nát thành thần kỳ năng lực, luôn có thể nhường một cái xấu nhất thời đại bỗng nhiên biến thành tốt nhất thời đại. Đế quốc lịch đang đi ra lúc đầu 60 năm thời đại hoàng kim về sau, tiếp xuống phát triển đường cong chính là từng đầu chập trùng đỉnh sóng. Nhưng tổng thể, tác gia thừa nhận chính mình đối Long đế ấn tượng đổi cái nhìn. Hắn làm tất cả, không thể so với chính mình trồng cây trồng rừng, thu nạp lưu dân phải kém. So sánh dưới, đã từng xem như tiến bộ biểu tượng mới thể thuật bây giờ ngược lại thành ghé vào thời đại trên thân hút máu mới ưu ác tính. Chương 1320, khánh điện ám sát, đế quốc thương vong. Chương 1320, khánh điện ám sát, đế quốc thương vong. Điện lễ bên trên, Long đế theo thường lệ mời tới lại một vị truyền thế nhân vật. Hắn danh xưng tân thể thuật người truyền bá, An tổ Huyền Tôn, thiên hạ thể thuật người thứ nhất. Hôn, hắn xem như thời đại trước người sống, bây giờ tuổi tác cũng đã vượt qua 500 tuổi. Hơn nữa, Hôn cùng hắn chư vị đệ tử đều đã từng tham gia lần thứ tư thiên địa đại chiến xuất lĩnh tân thể thuật đoàn lập xuống không ít công lao. Nếu không phải đại chiến kết thúc, thiên địa lịch liền bị đế quốc lịch thay thế. Nếu không, thời đại trước 36 vị vương hầu bên trong, lúc có thuộc về hắn một vị trí. Đây là danh xưng tiếp cận nhất tứ tổ nhân vật. Cho đến ngày nay, Hôn những cái kia thân truyền đệ tử đều đã qua đời, chỉ còn lại có hắn vị này thủy tổ, trở thành thiên hạ các lộ tân thể thuật cộng đồng tôn kính lao tổ tông. Đây là còn sống truyền kỳ. Long đế đối vị này từng tại liên minh thời kỳ đứng tại chính mình đối đầu với ta vật cảm nhận tương đối phức tạp. Bất quá, hắn đã có thể tiếp nhận cũ tự liên minh quy hàng, tự nhiên cũng không đáng thanh toán hôn người. Theo đế quốc lịch mở ra, Long đế cùng Hôn quan hệ trải qua vài lần biến hóa, tới cuối cùng song phương thậm chí từng có hợp tác. Đi qua 200 năm biến đổi thời đại bên trong, Long đế lợi dụng cơ quan quốc gia, khống chế vi mô phương diện, mà Hôn thì nắm giữ cơ sở nhân viên, điều tiết khống chế vi mô phương diện. Hai người hợp tác mới khiến cho bọn hắn có thể lần lượt thanh trừ trở ngại đế quốc phát triển lực cản. Long đế để báo đáp lại, ngầm cho phép Hôn dần dần thần hóa địa vị. Bởi vì gia hỏa này ngày giờ không nhiều, cảnh giới của hắn dừng lại tại thứ 8 mạch môn đã hồi lâu, nghe nói tiểu tử này năm đó còn là dựa vào Trần Cảnh An thay hắn đả thông gân cốt khả năng luyện thành thể thuật. Giai đoạn trước hát vang tiến mạnh, ngược lại thành hắn hậu kỳ lực cản. Một kẻ hấp hối sắp chết, Long đế đã thành thói quen đối bọn hắn nhiều chút khoan thứ. Hôm nay trận này khánh điện, đại khái cũng là Hôn một lần chào cảm ơn. Long đế hít mắt, tuyên bố khánh điện bắt đầu. Rất nhanh, đế quốc các phương trận liệt đội ghé qua, lần lượt từ trước mặt của hắn trải qua. Long đế hào hứng không quá cao, dù sao hắn chính mình là từ trong chiến hỏa giết ra tới, những này hư đầu ba nao đồ vật, càng nhiều là làm cho người khác nhìn. Rất nhanh đến phiên thể thuật phương trận, Hôn làm như có thật đứng dậy chỉ huy, đi vào Long đế ngay phía trước. Một màn này đối với người khác xem ra không có bất kỳ không ổn nào. Nhưng mà, Hôn đột nhiên quay đầu, lòng bàn tay ngang nhiên chụp về phía Long đế, một cỗ như là hồng lưu giống như tích xúc lực sóng trực tiếp vỗ tới. Long đế phát giác được không thích hợp trực tiếp né tránh, nhưng vai phải của hắn cùng cánh tay không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp liền bị cỗ này cự lực cưỡng ép xé rách. Người một chết. Long đế phát ra phẫn nộ gào thét, biến trở về bản thể bộ dáng, kia là một đầu dữ tợn mà khát máu hắc long. Giờ phút này, Long Đế đã phát giác được một chút không thích hợp. Nhưng hắn sống năm 700, xưa nay chỉ có người bên ngoài tránh hắn phong mang phần. Trước mắt bao người bị hành thích, Long Đế muốn đích thân tìm về chàng tử này. Hôn thì giống như là sớm có dự liệu như thế. Hắn hô một tiếng, kiếm đến. Trong phương trận, lập tức liền có người đem chuẩn bị từ trước bảo kiếm ném mạnh tới, kia bảo kiếm phía trên khắc rõ các loại cổ quái đường vân. Long Đế sắc mặt biến hóa, người dám can đảm cấu kết thiên giới dư nghiệt. Cũng không phải. Hôn trực tiếp không thừa nhận, đưa ra một cái nhường Long Đế càng khiếp sợ hơn đáp án, đây là từ bệ hạ năm đó rời vào thiên giới đám kia con dân chế tạo. Hôm nay ta cả gan, vì thương sinh phúc lợi, mời Long Đế bệ hạ thoái vị. Long Đế nghe nói như thế, giận quá thành cười, chớ cũng là nhìn lầm, lúc trước lưu lại ngươi cái này lòng lang dạ thú hạng người. Tới đi, còn có bao nhiêu người muốn phản chấm? Hắn một câu nói kia rơi xuống, cảnh tượng lập tức lăn lộn loạn cả lên. Hôn những năm này dựa vào chính mình môn sinh cố lại, đã cùng không ít thế lực đặt thành phản đối Long Đế mục đích, vì hôm nay hành thích kế hoạch càng là chuẩn bị rất nhiều. Nhưng Long Đế chi phối đế quốc 300 năm, bản thân hắn đã cùng đế quốc chia làm ngang bằng, trung tâm với hắn người cũng không phải số ít. Hai nhóm người trực tiếp giao thủ, Long Đế đồng dạng làm ra xuất kích dáng vẻ. Lúc này, Hôn bung lên bảo kiếm, trên đó đường vân bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng. Trong miệng hắn cũng là nói lẩm bẩm, bảo kiếm chân yêu long. Trên thân kiếm, lưu lại năm đó thiên giới quyền hành hoang lưu lại lực lượng, thiên giới di dân đem nó rèn đúc thành thanh này nhằm vào Long Đế bảo kiếm. Lấy báo hắn hơn 300 năm trước quy mô xâm lược thiên giới thù hận. Long Đế vốn là còn rất nhiều chuẩn bị ở sau, nhưng ở bị kiếm quang này đánh trúng về sau, thân thể của hắn nhanh chóng cuộn lại cùng hóa đá, cuối cùng biến thành một bộ co lại hắc long bật trang trí. Chỉ còn lại có cặp mắt kia vẫn như cũ tản ra ánh sáng màu đỏ, trong giọng nói mang theo kinh dị cùng phẫn nộ. Ngươi đối chấm làm cái gì? Hôn không để ý đến, mà là ra hiệu toàn thể dừng tay. Yêu long đã bị phong ấn, mục nát cũ đế quốc cuối cùng rồi sẽ đi qua. Ai như chấp mê bất ngộ, vậy thì cùng yêu long cùng nhau chịu chết. Hình chiếu thuật hình tượng, cho tới biến thành hắc long vật trang trí Long Đế. Tác gia nhìn xem một màn trước mắt, tâm tình có chút phức tạp. Hắn đã từng là chán ghét Long Đế. Bất quá, đế quốc lịch những năm này kiến thức, nhường hắn đối Long Đế thái độ mấy chuyến chuyển biến, đến bây giờ ít nhất là không cảm ghét. Cũng là hôn hôm nay làm chuyện, quả thực khó chịu người. Lấy Long Đế công tội, giết người còn muốn chu tâm. Hơn nữa, hắn đánh lấy an tổ cơ hiệu. Tác gia một lần có muốn tự mình ra sân ý nghĩ, bất quá lý trí của hắn rất nhanh ngăn trở tình cảm. Đại thế đã không thể nghịch chuyển. Theo Long Đế bị phong ấn, bây giờ tân thể thuật trận doanh đã chiếm cứ thiên thời địa lợi, hắn tùy tiện tiến về chỉ là lấy trứng chọi đá. Chỉ có thể cái khác nhu đồ. Đế quốc khánh điển biến cố kết thúc. Hôn xuất linh tân thể thuật nhân viên, nhằm vào Long Đế tâm phúc trực tiếp triển khai vây quét cùng thanh tẩy. Tại cái này về sau, hắn thành công tiếp quản đế quốc tối cao quyền lực. Làm trong cả quá trình, rất nhiều tôn quý vương tộc cùng hầu tộc toàn bộ đảo hướng hắn. Song phương trước khi động thủ liền đã tạo thành ăn ý những năm này, Long Đế lần lượt biến đổi, mặc dù thay đế quốc kéo dài quốc vận, nhưng hành vi của hắn trên bản chất là tổn hại những này cựu quý tộc lợi ích. Hôn bị bọn hắn chọn chúng, trở thành mở ra phần mới người nói chuyện. Hắn cầm quyền bước đầu tiên, chính là kết thúc đế quốc lịch cải nguyên thành thánh võ lịch. Thánh võ chính là phong ấn Long Đế thanh kiếm kia danh tự. Đồng thời, đây cũng là tân thể thuật tối cao truy cầu. Hôn lựa chọn đâm lưng Long Đế, rất lớn trình độ cùng thanh này thánh võ kiếm có quan hệ, nó có thể hấp thu Long Đế lực lượng, trợ giúp chính mình xung kích cảnh giới. Sự thật chứng minh, thiên giới đám người kia quả nhiên không có lừa hắn. Hôn nguyên bản trì trệ không tiến cảnh giới, đang hấp thu Long Đế lực lượng về sau, lần nữa tinh tiến, hướng phía thứ 9 mạch môn cấp độ xung kích. Không bao lâu, hắn chính thức đặt chân lĩnh vực này. Nguyên bản còn thừa không có mấy thọ số, chống rông lại tăng lên 480 năm. Chương 1321, Vương Hầu Mặt Lộ, Thể Thuật Hưng Khởi. Chương 1321, Vương Hầu Mặt Lộ, Thể Thuật Hưng Khởi. Hốt nhìn xem trước mặt hắc long vật trang trí, mở miệng nói, ta phải lực lượng của ngươi, liền sẽ hoàn thành ngươi chưa hết tâm nguyện. Long Đế rất là khinh thường, bẻ lũ xu định hạ người, cho dù đột phá vẫn như cũ chỉ là cho người làm chó mệnh. Hôn dường như không có nghe được hắn chế nhạo, ngựa khí bình thản, bệ hạ lại nhìn chính là thánh võ lịch một năm hôn triệu tập một đám cùng mình cấu kết vương hầu, trên danh nghĩa là chia của đại hội. Chỉ là hắn đối mặt đám người tuyên bố chuyện thứ nhất chính là An Tổ Thác Ngộng, làm một sớm đã không tại hiện thế nhân vật. An Tổ ngày xưa tại thế chiến thứ hai cùng ba trận chiến bên trong công tích không thể xóa nhòa, bản thân hắn cũng vô cùng tốt giữ vững ở phía sau mắt người bên trong cảm giác thần bí. Cái này tại ngày càng nặng xưa nhẹ nay ngay lúc này, An Tổ hai chữ đã trở thành hàng thật giá thật khu vực thần minh. Mỗi tới trọng yếu ngày lễ, An Tổ đều cùng tiên hiền như thế, là các bài điếu cúng tổ tiên bái đối tượng. Hôn trên thân mang một cái An Tổ huyền tôn danh hiệu, càng làm cho An Tổ hình tượng nhiều hơn mấy phần rất nhanh thức thời ý vị. Điều này sẽ đưa đến, hôm nay trận này cái gọi là An Tổ Thác Ngộng phá lệ có phân lượng. Hôn đối mặt hoảng loạn đám người, vung tay lên, liền có vô số tân thể thuật tinh nhuệ tiếp quản toàn bộ hội trường. An Tổ có lệnh, vương hầu tồn tại đã thành khu vực cũ ác tính, ngày hôm nay trở đi, phế truất 36 vương hầu thế tập chi vị. Ngược dòng tìm hiểu quá khứ, có tội người không được miễn trừ. Theo cái này một đạo mệnh lệnh hạ đạt, thuộc về vương hầu mạt lộ đến. Ngày xưa những cái kia ỷ vào ra thế làm ác vương hầu tử tôn, bây giờ toàn bộ được đến thanh toán. Nhưng cái này cũng khơi dậy các lộ vương hầu cùng với vây cánh phản công. Một trận lề mề bình định chiến tranh nhấc lên. Thánh võ lịch 46 năm theo cuối cùng một chi phản kháng hầu tộc lực lượng bị tiêu diệt, vương hầu hoàn toàn bị quét vào bụi bặm lịch sử. Hôn cũng tại những năm này trong chinh chiến, bồi dưỡng cùng để bạn không ít người chậm tiến lực lượng. Nguyên bản tựa như một đầm nước đọng khu vực, cuối cùng lại bắn ra sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh phát tình thế. Hôn lần nữa đi tới hắc long vật trang trí phía trước, mở miệng nói, ta đã bước ra bước đầu tiên. Long đế tuy nói hóa thành vật trang trí, nhưng những năm này mỗi ngày đều sẽ phái người cho hắn mang tin tức, để cho Long đế có thể biết được tình huống ngoại giới. Hắn biết mình dưới mắt không cách nào thoát khốn, cũng là biến tâm bình khí hòa không ít. Ngươi làm sự tình, bất quá là lại đi năm đó ta đường xưa. Chiến tranh mang đi tính mạng của vô số người, nhưng cũng lưu lại rất nhiều việc đang chờ hoàn thành chỗ trống. Chỉ là, một chiêu này không thể vẫn dùng tới. Nếu là quá mức, vậy thì dễ dàng biến thành cực kỳ hiếu chiến. Hôn biểu thị trong lòng mình hiểu rõ. Nhưng Long đế bằng lòng cùng hắn giao lưu kinh nghiệm, bản thân cái này là một dấu hiệu tốt. Hắn mở miệng nói, ta không có ý định dựa vào cái này tam bản phụ liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Cuối cùng, là mạch môn cùng thể thuật xuất hiện, đưa đến hôm nay hoàn cảnh. Thời chuông phải do người buộc chuông, ta cũng làm từ mấy cái này phương hướng bắt đầu. Long đế suy nghĩ thật lâu, kinh ngạc nói, ngươi là dự định dựa vào chèn ép mạch môn, mở rộng song phương mâu thuẫn, chờ lấy tương lai có người lật đổ ngươi. Hôn lộ ra nụ cười, chính là dạng này. Vậy hạ ngươi là trước mắt thế gian mạnh nhất mạch môn người tu hành, hy vọng ngươi có thể lưu lại một phần truyền thừa, đợi ta tương lai giao cho người hữu duyên. Long đế nghe được hắn ý tứ trong lời nói này, không có gì hơn, chính là nhường một người giấu trong lòng thay Long đế báo thù ý niệm, trực tiếp lật tung cái này từ hôn chế tạo trật tự mới. Phát hiện này để Long đế đối hôn ấn tượng có chỗ đổi mới. Như vậy xem ra, bọn hắn kỳ thật đều rất ti tiện. Một cái tham luyến quyền lực, một cái tham sống sợ chết. Chỉ là hai người cũng đều làm xong lấy thân tuấn đạo chuẩn bị, như thế mới có thể lưu danh hậu thế. Long đế trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng nói, ngươi cao ngoại tổ còn có một cái con nuôi, chính là cảnh quốc ốc đảo người khổng lồ kia. Nếu có một ngày ngươi phát hiện biện pháp của mình mất hiệu lực, có thể nhường hắn trợ giúp ngươi. Hôn biết được việc này rất là kinh ngạc. Bất quá hắn tính toán thời gian, cao ngoại tổ lúc trước lưu lại cho mình thể thuật tổng cương cùng thu dưỡng cự nhân hai chuyện ngay tại trước sau chân. Lấy cao ngoại tổ nhãn lực, có thể dự phán tới tương lai thai hoàng ẩm, cái này cũng hợp tình hợp lý. Hôn biểu thị chính mình nhớ kỹ, nhưng hắn lại có một vấn đề muốn có được đáp án. Bệ hạ nhưng biết cao ngoại tổ bây giờ tung tích? Long đế lắc đầu, hắn chưa từng đến tìm ta, cũng không đi tìm ba người khác, nghĩ đến là có ý định khác, có lẽ giờ phút này hắn lại lui khỏi vị trí lưng dã, đi tự lo cuộc đời của mình. Hôn có chút tiếc nuối, hắn rất muốn cùng cao ngoại tổ gặp lại một mặt, cùng hắn tâm tình chính mình những năm này thu hoạch. Vì thế, là ngày xưa hắn vị kia từng cậu tổ phụ cảnh vương tiết thọ chung về sau, hôn còn tiến về cảnh quốc cư ngụ một thời gian. Hắn nghĩ đến nếu là cao ngoại tổ đến đây phung viếng, có thể sẽ có hứng thú lại gặp hắn một lần. Đáng tiếc đây hết thảy chung quy là không thể được. Thánh võ lịch 50 năm hôn ban bố mệnh lệnh, trực tiếp thủ tiêu một nửa mạch môn học viện, đồng thời đem bọn hắn tài nguyên nghiêng về một nửa cho thể thuật học viện. Đây là trắng trận bồi dưỡng thể thuật, chèn ép mạch môn. Trong lúc nhất thời dẫn phát rất nhiều tranh luận. Nhưng hôn xem như tân thể thuật thủy tổ, trên thân lại lôi cuốn lấy vương hầu kẻ hủy diệt tên tuổi, bên trong cao tầng bên trong không có nhiều người dám phản đối hắn. Đến mức tầng dưới chót, kia càng là vỗ tay bảo hay. Bởi vì tân thể thuật lấy thấp cánh cửa ưu điểm, lại được xưng làm là chuyên môn bình dân lịch thiên cải mệnh thuật. Hôn chủ động tiến hành tài nguyên nghiêng về, đây là bọn hắn vui thấy kỳ thành. Những cái kia lợi ích bị hao tổn mạch môn người tu hành, bọn hắn biết rõ bất lực đối kháng hôn ý chí, đành phải từ chính mình hậu nhân trên người mắt để bọn hắn chuyển tu thể thuật. Thế là mạch môn cùng thể thuật giữa hai bên lực lượng so sánh bắt đầu nghịch chuyển. Cứ như vậy lại qua 100 năm, thánh võ lịch 150 năm thể thuật đã thành đương thời học thuyết nổi tiếng cùng đại sự chi đạo, mà mạch môn thì xa vào đến một loại không người kế tục trạng thái. Bây giờ mạch môn người tu hành phần lớn là đế quốc lịch lưu lại lao cổ đồng, bọn hắn đã từng kinh nghiệm bản thân qua Long đế chi phối, lúc đó chưa chắc đối Long đế đến cỡ nào tôn sùng. Thế nhưng là từ hôn thượng vị đến nay, những cái kia thỏa mãn xuất thân cao quý cùng mạch môn tu hành hai đại đặc thù người đều có thể nói chịu nhiều đau khổ. Bọn hắn bắt đầu hoài niệm Long đế đi qua chi phối. Dù là Long đế ưa thích thỉnh thoảng tẩy bài đồng thời từ đại gia tộc trên thân cắt thịt, nhưng hắn tuyệt đối không có giống hôn dạng này một lời không hợp liền diệt cả nhà người ta. Nói đến, Long đế cũng không chết đi, chỉ là bị người phong ấn. Nếu là có thể đem nó giải cứu ra, thúc đẩy Long đế cùng đế quốc phục hồi. Vạn nhất Long đế bệ hạ cao hứng, trực tiếp cho bọn họ phong vương cùng phong hầu, vậy cũng là đủ để lưu danh sử xanh vinh dự. Hắn xem như đương thời cổ xưa nhất tồn tại, chân chính từ man hoang thời kỳ đi tới cổ nhân, Long đế là có tư cách thôi động cổ. Những người này chỉ là ngấp lại, tâm tình liền không tự chủ được hưng phấn lên. Thế là một trận quay chung quanh phục hồi hành động bắt đầu. Ấp ủ chương 1322, cổ bên trong chi vương, đùa giả làm thật. Chương 1322, cổ bên trong chi vương, đùa giả làm thật. Long đế phong ấn chi địa. Hôn tự mình đến đây, đồng thời đem đám người kia chuẩn bị phục hồi ý nghĩ, trực tiếp ở trước mặt nói cho Long đế. Nét mặt của hắn có chút trêu tức, nặng xưa nhẹ này, không ngoài như vậy. Bất quá 150 năm quan cảnh, bệ hạ lại lần nữa trở thành trong mắt thế nhân minh chủ. Long đế dường như không nghe ra trong lời nói chế nhạo, thư lệnh nói, ngươi đem tin tức nói cho chấm, chẳng lẽ muốn cho chấm cùng ngươi diễn kịch? Hôn không có không thừa nhận, quả nhiên ta điểm này tiểu tâm tư không thể gạt được bệ hạ. Đám người này phục hồi làm chết, nhưng cựu hận của bọn họ cần phải có người kéo dài tiếp. Long đế thì có chút không hiểu, ngươi thời gian còn có không ít, thế nào đống nhiên gấp? Ta dù sao cũng là dựa vào ngoại lực đột phá, thọ doanh không số. Hôn tích chữ như vàng, nếu là thánh võ kiếm có thể một mực ẩn dưỡng ta, vậy ta tự nhiên có thể sống sót. Chỉ là ta sợ chính mình một ngày kia thành kiếm nô, kia tới giới cựu tuyển liền thật không còn mặt mũi thấy liệt vị tiên tổ. Long đế nghe xong xác thực một bộ rất tán thành bộ dáng. Giống ngươi ta bực này làm qua khu vực nguyên thủ tương lai đều không tránh khỏi cũng bị người phỉ nổ. Ngươi nếu là thật sự thành kiếm nô, ngược lại có thể thay ta đệm lưng, ta cũng vui thấy kỳ thành. Thánh võ lịch năm 153 hồn thông lệ rời đi kinh sư, tuần hành thiên hạ. Chính là Long đế phong ấn chi địa phòng giữ nhất là không tùng thời kỳ. Những cái kia dựa vào ẩn nút mà bảo trụ phú quý mạch môn cao thủ, cộng đồng ước định tại một ngày này khởi sự. Bọn hắn trực tiếp tiến công Long Đế Phong Ấn chi địa. Song phương triển khai kịch liệt chém giết. Ngay tại đám người này thật vất vả giết tới Long Đế Phong Ấn chi địa lúc, vốn nên bên ngoài tuần hành hôn hiện thân. Hắn tại chỗ liền phải đem bọn này phản nghịch giết chết bất luận tội, không ngờ Long Đế có cảm giác tại bọn hắn trung thành, vậy mà thành công phá vỡ phong ấn, kéo lại hỗn. Nhưng mà, mạch môn một phương dùng ít địch nhiều trung quy là đã rơi vào hạ phong. Vẫn như cũng là Long Đế ra tay. Hắn cưỡng ép đem hôn ngăn chặn, đồng thời muốn nghĩ cách đem đám kia phản nghịch đưa tiễn. Đến nơi đây mới thôi. Hết thảy đều là dựa theo Long Đế cùng hôn kế hoạch đi. Không ngờ, hai người giao thủ lúc đống nhiên có bàn tay từ trên trời giáng xuống, vừa đối mặt liền phá hủy phong ấn chi địa. Hắn lập tức thay đổi phương hướng, đối hôn ra tay. Đây là một cái tại kế hoạch bên ngoài nhân vật. Tát ra, Long Đế đối với hắn đến cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá cái này rất nhanh liền bị ý mừng thay thế. Chính mình mặc dù đã làm tốt bị phong ấn đến chết dự định, nhưng có thể có cơ hội chạy khỏi nơi này, Long Đế đồng dạng là sẽ không cự tuyệt. Hắn dựa theo lưu lại một phần Hắc Long truyền thừa, sau đó cùng Tát ra cùng nhau rời đi. Còn lại mạch môn cao thủ mắt thấy Long Đế đã thoát khốn, nhao nhao mặt lộ vẻ ý mừng. Hôn đối kết quả như vậy tự nhiên không hài lòng. Thế nhưng là trận này vở kịch lớn đã đi đến chính thành, nếu là như vậy hoàng phế cũng thực sự quá lãng phí. Hắn chỉ có thể tự mình đem còn lại kế hoạch chấp hành hoàn tất. Kia phần từ Long Đế lưu lại truyền thừa, bị hôn trực tiếp một trường đánh nát thành bảy mảnh, phân biệt rơi xuống bảy vị mạch môn cao thủ trong tay. Ngay sau đó, bọn hắn liền ngoài ý muốn bị những cái kia truyền thừa mảnh vỡ cấp cứu chạy. Đây là hôn cố ý thả ra mồi câu. Đến mức còn lại những này thằng xui xẻo, bọn hắn đã định trước chỉ có thể trở thành trận này vở kịch lớn người hy sinh. Đợi đến chiến trường thanh lý hoàn tất, hôn ra lệnh, lấy lớn nhất cường độ truy sát chạy trốn bảy người, đồng thời liên lụy toàn bộ của bọn họ quan hệ cùng nhân mạch. Đây chính là nuôi cổ quá trình, cần phải có các loại mặt trái cảm xúc mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một vị cường đại đủ để đánh vỡ trước mắt cách cục cổ vương. Tiếp xuống hơn 10 năm bên trong, nhằm vào bảy người này tiêu diệt hành động một mực tại tiếp tục, cho đến thánh võ lịch năm 177, trong bảy người bị cuối cùng mất mạng, hôn mới hạ lệnh kết thúc trận này vây quét hành động. Toàn bộ Long Đế truyền thừa tập trung đến một cái trẻ mồ côi trên thân. Người này tên là Trương, hắn bây giờ trên thân gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, thế là cho mình lấy một cái khắc chữ loạn. Loạn Trương đây là hắn tên mới. Loạn Trương dự định toàn bộ kế thừa Long Đế ý chí, chỉ cầu tương lai một ngày nào đó có thể đem cái này hắc ám khu vực lật đổ. Cảnh ốc đảo bên trong Tác Gia ngày đó ra tay đem Long Đế giải cứu tới. Hắn đã làm tốt gánh chịu toàn bộ hậu quả chuẩn bị, nhưng Long Đế dù sao cũng là cha hắn bạn cũ, hơn nữa năm nay đã nhanh 900 tuổi. Cho dù là lấy thứ 9 mạch môn thực lực tới nói, Long Đế đều đã đi vào tuổi già. Tác Gia dự định thay hắn hộ xong đoạn đường này. Nhưng mà, Tác Gia tả hữu không đợi đến hôn trả thù. Long Đế đồng dạng không có muốn chạy trốn ý tứ, hắn cứ như vậy quang minh chính đại tại ốc đảo ở lại. Hai người chuyện phiếm thời điểm, Long Đế nói về hắn cùng muốn chuyện. Đây là liên quan tới khu vực tương lai thảo luận. Tác Gia biết được hai người lựa chọn lợi dụng mạch môn cùng thể thuật đấu tranh để hoàn thành thanh tẩy. Cái này hắn thấy lộ ra vẽ vời thêm chuyện. Không phải liền là muốn để thế giới một lần nữa tẩy bài a? Trực tiếp ra tay chính là, cần gì ở giữa nhiều như vậy con quấn. Long Đế biết tính toán của hắn, biểu lộ có chút phức tạp. Hắn đương nhiên biết rõ Tác Gia lời giải thích là đúng. Như muốn trị liệu khu vực tệ nạn, liền phải đối địa giới khai đao. Hai người có chút tâm lý bao phục, cho nên vẫn muốn đều là đừng đao quá trực tiếp. Thật tình không biết, giao cùng nhất đả thương người. Mà Tác Gia dạng này trực tiếp ra tay, quả thật có thể đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Long Đế trải qua những năm này phong ấn, lại bị Thánh Võ kiếm hút đi lực lượng, chuyện này với hắn thọ số quả thực tạo thành tổn thất. Hắn cũng không rõ ràng chính mình có thể sống bao lâu. Nhưng là, chính mình tỷ lệ lớn là không cách nào lại giống như trước như thế phiên vân phúc vũ. Anh hùng tuổi xế chiều. Bốn chữ này xuất hiện tại tâm hắn ở giữa, rất nhanh lại tự mình tán đi. Ở trên đời này, hắn là nhất không có tư cách nói lời này. Đồng dạng là thứ 9 mạch môn thiên giới vị kiêu ngạo mạn thủy tổ đã chết nhanh 700 năm, mà hắn vẫn tại thế gian hoạt động. Chỉ là phần này gánh sẽ rơi xuống Tác Gia trên thân. Long Đế ánh mắt nghiêm nghị, ngươi đem kế hoạch giao cho ta, ta trước khi chết lại thành toàn ngươi một lần. Cái này không nổi. Tác Gia lắc đầu, mở miệng biểu thị, ta cần tiền bối thay ta tìm tới người thừa kế kia, kế hoạch của ta liền từ hắn bắt đầu. An Quốc cảnh nội một chỗ trong thôn trang Loạn Trương đã an định lại, những ngày qua vẫn luôn đang tiêu hóa cùng hấp thu Long Đế truyền thừa. Nhà bọn hắn đào vong lúc, Loạn Trương vừa ra đời không lâu, cũng không có nhận tân thể thuật quá nhiều, cái này cho hắn tu luyện mạch môn trải bằng con đường. Loạn Trương vốn cho là mình tu luyện sẽ một mực dạng này trôi chạy xuống dưới. Thẳng đến một ngày này trong đêm, Loạn Trương đông nhiên trong giấc mộng, trong lúc ngủ mơ có một đạo vĩ ngạn thân ảnh, đứng tại vô số sương mù về sau. Chỉ một cái liếc mắt, Loạn Trương vậy mà liền sinh ra cùng bài ý niệm. Thế nhưng là trong cơ thể hắn muốn báo thù tính bền dẻo, sửng sốt nhường Loạn Trương bảo trì lại bản thân ý thức. Hắn nhìn về phía đạo thân ảnh kia, gian nan mở miệng. Tiền bối là người phương nào? Titan. Chương 1323, Titan chi danh, trở về báo thù. Chương 1323, Titan chi danh, trở về báo thù. Tác Gia cha đẻ cũng gọi Tác Gia, chính là cự nhân thủy tổ. Thúc phụ của hắn là vị thứ nhất cũng là duy nhất cự nhân vương, cái tên liền gọi Titan. Trần Cảnh An tại Tác Gia tuổi nhỏ thời điểm, liền cùng hắn giảng thuật qua trong đó chuyện. Như hắn sở liệu, Tác Gia tại có chính mình độc lập nhận biết về sau, đối với chuyện này công tội đúng sai cũng có một cái định số. Cự nhân trong tộc khẳng định có vô tội hạng người. Nhưng là, xem như cự nhân vương Titan là lớn nhất tội nhân. Bất luận là tự mình cùng trời giới cấu kết, hay là hắn tại vị trong lúc đó đối cái khác hầu tộc tàn sát, những này chịu tội cũng có thể coi là Titan trên thân. Đồng lý, tác gia hôm nay việc cần phải làm, nói theo một cách khác cũng không tính hào quang. Nếu là hướng phía trước mấy trăm năm, thanh danh của hắn chỉ có thể so Titan càng kém. Nhưng mình danh tự này dù sao cũng là cùng cha đẻ cùng tên, tác gia thật không tiện đem nó kéo xuống nước. Kể từ đó, chỉ có thể đem tiếng xấu lan xa cơ hội giao cho Titan. Ngày xưa kinh nghiệm bản thân qua những chuyện tiêm người, bây giờ cũng chỉ thừa Long Đế còn tại nhân thế. Hắn lại là đứng tại phía bên mình. Cái này nhường tác gia có đầy đủ lực lượng đi lập cả người thế. Ngày xưa chết đi Titan, hắn là một thế Titan. Bây giờ muốn vì họa thế gian, thì là hai thế Titan, hắn là một thế Titan sau khi chết vong hồn phiêu tán khu vực, không đành lòng sau khi rời đi hóa thân tồn tại. Mục đích của hắn là báo thủ, hướng thế gian này tất cả mọi người. Đây là Loạn Trương lần thứ nhất tiếp xúc đến Titan. Thời gian kế tiếp bên trong, Loạn Trương mỗi cái ban đêm đều sẽ nằm mơ, trong mộng Titan tự mình chỉ điểm hắn tu hành, đồng thời cho hắn quán thâu muốn nhất thống man hoang giới giá vọng. Ngày qua ngày, năm qua năm, thời gian đi vào Thánh Võ lịch năm 196, một cái bạo tạc tính chất tin tức lấy bay tốc độ nhanh truyền bá ra. Ngày xưa lật đổ Long Đế, chi phối thiên hạ tiếp cận 200 năm hôn tuyên bố thoái vị. Tuổi của hắn quá lớn, đã chịu chết toàn bộ đồ đệ cùng đồ tôn, bây giờ chỉ có Tăng Thêm đời cháu phân còn có mấy cái còn tại thế. Tăng Thêm tôn cùng hắn một mạch tương thừa, đủ để kế thừa tân thể thuật pháp chế, thiên nhiên có thể thu hoạch được thể thuật phái duy trì, từ đó ngồi vững vàng khu vực nguyên thủ vị trí. Hôn làm ra quyết định lúc không có cùng bất luận kẻ nào thương nghị. Bất quá hy vọng của hắn cho phép, cũng không ai dám chất vấn quyết định của hắn. Thế là khu vực nên đón vị thứ ba nguyên thủ. Bác so với phía trước hai vị, đây là tồn tại cảm thấp nhất một cái. Bác tiếp tục sử dụng Thánh Võ lịch kỷ niên, đồng thời từ hôn trong tay kế thừa bọn hắn tân thể thuật một mạch thánh vật, Thánh Võ kiếm. Bác ghi nhớ thái sư tổ căn dặn, tương lai nếu là tới tuổi già, cũng biết giống như hắn chủ động từ bỏ Thánh Võ kiếm, cũng đem vị trí chuyển cho người bên ngoài. Hô tinh tưởng miệng hứa hẹn tác dụng có hạn, nhưng hắn là người không phải thần, không cách nào tính tới chính mình sau khi chết mấy trăm năm chuyện, vậy cũng chỉ có thể tới cái này. Hắn từ bỏ Thánh Võ kiếm, vốn là ngày giờ không nhiều, lực lượng trong cơ thể cũng toàn bộ trở về Thánh Võ kiếm do nó phản hồi tới bắt trên thân, để cho hắn ngồi vững vàng vị trí này. Hốt yêu cầu không cao, không trông cậy vào tiểu tử này có thể vượt qua tiền nhân, chỉ cần có thể duy trì được chỉnh thể thế cục liền có thể. Về phần hắn cùng Long Đế vị kia truyền nhân đến tột cùng ai có thể thủ thắng, bản thân cái này cũng không trọng yếu. Đại chiến ý nghĩa chính là cho khu vực tẩy bài, để cho nơi này trong thời gian kế tiếp có thể thai nghén mới sinh mệnh. Thánh Võ lịch năm 199 tân thể thuật khai sáng người, An Tổ Huyền Tôn, Thánh Võ lịch sáng lập người, Vương Hầu kẻ hủy diệt hôn đi đến cả đời này, thượng thọ 763 tuổi. Bắt cho mình thái sư tổ cử hành quy mô chưa từng có nâng giới phúng. Tác gia cùng Long Đế theo lẽ thường thì thông qua hình chiếu thuật, xem hết đây hết thảy. Long Đế thở dài, xem ở cha ngươi phân thượng, nếu là gia hỏa này coi là thật cầu ta, ta ổn thỏa toàn lực chỉ điểm hắn đột phá. Chính mình đột phá thứ 9 mạch môn làm sao đến mức này? Tác gia kinh ngạc tại Long Đế vậy mà cùng cựu nhân hòa giải, nghĩ lại bình thường trở lại. Cái này chính là thời gian mị lực. Cựu hận tại con người khi còn sống bên trong có thể chiếm nhiều thiếu phân lượng. Mặc cho ngươi huyết hải thâm cửu, chỉ cần cả đời này không ngừng bị kéo dài, kia cửu hận thân ở trong đó liền không thể tránh né muốn bị pha loãng. Huống chi, Long Đế đồng dạng không còn sống lâu nữa. Hắn trước kia bằng lòng thành toàn tác gia, thế nhưng là một mực không chỉ ra khi nào chứng thực. Dù sao, sắp chết là một chuyện, chết lại là một chuyện khác. Nhưng là hôm nay, Long Đế cảm giác tử vong giống như đồng dạng đáng để mong chờ. Chờ hắn xuống đất, nhìn thấy những cái kia đã từng cùng nhau phân chiến qua đám bạn chí cốt, bọn hắn chắc chắn trò cười chính mình đưa tại hậu bối trong tay, kia là đối với hắn quá khứ hành vi trừng trị. Long Đế thì sẽ bình tĩnh nói cho bọn hắn, thế gian này được mất hắn toàn bộ kiến thức qua. Thánh Võ lịch năm 211 đạo đỉnh tiên lập địa thân ảnh từ cảnh quốc đi ra, người tới toàn thân từ các loại quái thạch tạo thành. Hắn chỗ đến, cây rong hoang vu, đại địa đều hạ. Đây chính là một cái hành tẩu thai ách. Tên ta Titan, là từ trong tử vong trở về cự nhân vương. Bác nhận được tin tức lập tức phái ra cao thủ trấn áp, nhưng đều không ngoại lệ đều bị Titan giết chết, trong đó thậm chí bao gồm mấy vị thứ bảy mạch môn nhân vật. Hắn mắt thấy kẻ đến không thiện, lúc này xách theo Thánh Võ kiếm tiến về chém giết. Dựa vào thái sư tổ chức khi chết lưu lại lực lượng, bác thực lực đuổi sát những cái kia thượng cổ vương hầu, đột phá đến thứ 8 mạch môn. Hắn có Thánh Võ kiếm bản thân, chính là đối đầu thứ 9 mạch môn cũng dám một trận chiến. Titan cùng hắn chém giết 9 ngày 9 đêm. Gia hỏa này không hổ là 800 năm trước thập vương, bất luận thể lực vẫn là chiến lực, tất cả đều cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Dạng này đánh xuống, bác cảm giác chính mình muốn thua. Hắn xem như khu vực nguyên thủ, nếu là liền hắn đều không làm gì được Titan, chỉ sợ thế gian này liền không ai có thể ngăn cản hắn. Đến tận đây sức đầu mẹ chắn lúc, một đầu hắc long phá không mà tới. Titan, ngày xưa chấm đưa ngươi tự tay phong ấn, hôm nay liền lại để cho ngươi chết một lần. Long Đế thanh âm dọc theo đám mây chuyển hướng từ phía. Hắn cùng Titan song song giết tới trên bầu trời, cuối cùng dứt khoát ngay tại thiên giới phạm vi bên trong giao thủ. Bác không nghĩ tới thay hắn giải quyết nan đề đúng là Long Đế. Hắn lúc trước tham dự qua lật đổ Long Đế phản loạn, cái này không khỏi nhường bác sinh lòng hổ thẹn, làm bộ liền phải rút kiếm tiến về trợ rút. Bất quá, Long Đế truyền âm ngăn trở hắn. Long Đế ý tứ rất đơn giản, đây là hắn kiếp này trận chiến cuối cùng, Titan sự tình từ hắn mà sinh, tự nhiên cũng làm từ hắn mà tới. Chỉ có như vậy, mới không uổng công cái này chinh chiến một đời. Bác lựa chọn thành toàn. Hắn hạ quyết tâm, không chỉ có muốn khôi phục Long Đế thanh danh, còn phải cho hắn bổ sung một cái gần với thái sư tổ tưởng niệm nghi thức. Nửa tháng trôi qua, đại chiến kết thúc. Long Đế mang theo thân thể tàn phế quay trở lại, nói cho hắn biết thiên giới cuối cùng một nhóm di dân địa bàn cũng bị san bằng, còn lại địa phương cũng vẫn như cũ rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Đến mức Titan, gia hỏa này là bất tử bất diệt tồn tại, chỉ có thể phong ấn không thể diệt sát. Long đế đã sớm làm xong bố trí, hắn đem phong ấn phương pháp lưu lại, nếu tương lai gặp lại Titan, hậu nhân cũng có thể có phương pháp ứng đối. Chương 1324, vinh thế phong ấn, có người kế tục. Chương 1324, vinh thế phong ấn, có người kế tục. Tự nhiên, cái này cái gọi là phong ấn pháp là giả. Diện mục chân thật là tác gia ngày xưa được từ Trần Cảnh An trạm thi pháp. Hắn đồng dạng là thứ 9 mạch môn, nhưng là tác gia có trí tại xung kích thứ 10 mạch môn. Bản thân cái này cùng kế hoạch của bọn hắn cũng không xung đột, lại liền mượn cơ hội này đem nó ném ra ngoài. Tới bọn hắn như vậy cảnh giới, dù là biết rõ là lừa gạt, không đến thứ 9 mạch môn tình trạng cũng nhìn không rõ. Hơn nữa, đúng sai thật giả đều có chờ hiện thực xác minh. Cho dù tương lai có một ngày, khu vực coi là thật xuất hiện một vị thanh xuất Vu Lam nhân vật, tác gia cũng có nắm chắc nhường hắn không dám lật bàn. Bây giờ tại vị người là bác hắn chính là đối Long đế ấy náy nhất thời điểm, đương nhiên sẽ không hoài nghi hắn có dụng tâm gì. Vấn đề này thế là cứ như vậy định ra. Long đế sẽ bị phong ấn Titan dẫn tới khu vực một chỗ bí cảnh. Từ hôm nay trở đi, nơi này sẽ thành khu vực lớn nhất cấm kỵ. Tác gia sau này liền muốn ở chỗ này vượt qua. Hắn muốn cũng không phải là yêu đi lại tính tình, lại thêm lại có nhập mộng năng lực có thể tiêu khiển, đánh lấy phong ấn danh nghĩa ở chỗ này tính tu, tự nhiên là không thể tốt hơn. Thánh võ lịch năm 211 khởi tử hoàn sinh cự nhân vương Titan bị phong ấn. Long đế tới đại chiến, cuối cùng ép khô thể nội còn sót lại một chút sinh mệnh lực, bác đem nó nên phụng trở về kinh sư, đồng thời khẳng định hắn xem như đế hoàng thân phận. Cái này biến tướng là sửa lại án xử sai thánh võ lịch năm đầu, bọn hắn đối Long đế làm ra các loại mặt trái đánh giá. Long đế quả thực phong quan một thanh. Không ít người có lẽ là người được cơ hội, nhao nhao chèn phá đầu mong muốn cùng bị này thượng cổ đế hoàng gặp mặt một lần, nhưng cái này toàn bộ đều bị Long đế từ chối. Sứ mạng của hắn đã hoàn thành, chỉ muốn an tĩnh chết đi. Cứ như vậy đi qua 8 năm. Thánh võ lịch năm 219 đây là một buổi sáng sớm, tôi tớ tính toán thời gian đi chào hỏi Long đế. Nhưng mà, lão gia hỏa này đã biến trở về bản thể. Hắn khí tức trên thân hoàn toàn không có, huyết nhục cùng gân cốt bên trong ẩn chứa lực lượng cũng toàn bộ tán đi, cuối cùng chỉ còn lại có một cái con lươn nhỏ lớn nhỏ. Long đế bỏ mạng. Bác biết được tin tức tự mình chạy đến, nhìn xem một màn trước mắt. Có người tất nhiên là cảm thấy khó có thể tin, thậm chí suy đoán là Long đế đi đường khả năng, nhưng bác trực tiếp bác bỏ bọn hắn phán đoán. Theo như đồn đại, Long đế bộ dáng của ban đầu chính là một cái cá trạch. Về phần hắn di thể vì sao dạng này, không phải là vì phòng ngừa kẻ đến sau khiến cho sau khi chết không được an bình. Bác cũng là nhìn rất thoáng, cũng tin tưởng Long đế xem như thế gian này cường đại nhất long thi thể của hắn đến tột cùng đến cỡ nào hấp dẫn người. Cái này nếu là sau khi chết còn náo ra bị người trộm thi luyện khí chuyện, vậy thì là chân chính không được an bình. Long đế có thể được tới kết quả như vậy, chứng minh thiên địa đúng là có linh tính. Cái này khiến bắt trong lòng lại nhiều hơn mấy phần kính sợ. Ngẩng đầu ba thước có thần minh một mực nhìn chăm chú lên hắn tất cả, chính mình tuyệt không thể cô phụ dưới thân vị trí này. An quốc thành trấn bên trong, Loạn Trương thật vất vả ở chỗ này cắm dễ. Hắn một lần tình cờ nghe nói Titan sự tích, thực sự không nghĩ tới Long đế vậy mà cùng Titan đồng quy vu tận. Trọng yếu nhất là, hắn vậy mà cùng đẩy ngã bọn hắn tân thể thuật người bắt tay giảng hòa. Cái này khiến Loạn Trương cảm nhận được một loại bị phản bội cảm giác. Chính mình một nhà, toàn bộ đều là bởi vì Long đế phục hồi chuyện gặp liên lụy. Hắn xem như loại này báo thù ý chí người thừa kế, Loạn Trương một lần cũng đem Long đế xem như tự thân tín niệm một bộ phận. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình tín niệm nhận lấy làm bẩn. Long đế căn bản không xứng. Cũng là những năm này một mực dạy bảo hắn Titan, mới thật sự là cùng mình đứng chung một chỗ nhân vật. Ban đêm hôm ấy, Loạn Trương lần nữa gặp được Titan. Không giống với lúc trước, lần này bao phủ tại giữa hai người mê vụ tiêu tán. Loạn Trương hơi kinh ngạc, rất nhanh lại cao hứng lên. Titan đại nhân rốt cục nguyện ý gặp ta sao? Titan lộ ra nụ cười, làm một cái chắp tay trước ngực thủ thế, cũng không phải là ta nguyện ý gặp ngươi, mà là ngươi rốt cục mình ngộ bản tâm, bằng lòng cùng ta gặp nhau. Loạn Trương nghe vậy vui mừng quá đỗi. Cái gọi là đẩy ra mây mù, đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, không ngoài như vậy. Giờ phút này, hắn đối Titan thành kính vượt qua tất cả. Titan mở miệng nói, ta vốn muốn thay ngươi cùng nhau báo thủ, làm sao cuối cùng là Long đế ngăn lại, rơi vào cái bị vĩnh thế phong ấn hạ tràng. Ngươi là truyền nhân duy nhất của ta, chỉ cần thật tốt sống sót cũng đủ để an ủi tâm ta. Loạn Trương biến sắc, trịnh trọng đạo, ta đã là Titan đại nhân truyền nhân, nên đem Titan đại nhân cứu ra. Còn mời đại nhân cáo chi phong ấn địa điểm, tương lai ta ổn thỏa tiến về cứu viện. Titan nghe được cái này rất là ý động, sắc mặt mấy chuyến biến hóa, cuối cùng giống như là rốt cục thỏa hiệp. Mà thôi, ngươi đã lòng có ý này, ta tự sẽ không cố phụ. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là hai thế Titan, vi sư đem suốt đời bản sự đều truyền thụ cho ngươi. Loạn Trương nghe vậy vui mừng quá đỗi. Trong mắt hắn, Titan cùng Long đế đại chiến, cuối cùng là Long đế bỏ mình, mà Titan vẫn như cũ còn sống, cho nên thực lực của hắn càng hơn một bậc. Có thể thu được dạng này truyền thừa, hắn chắc chắn so với ban đầu càng có tiềm lực. Loạn Trương đã chuẩn bị kỹ càng đánh xuyên qua cái này hắc ám thế giới. Tác gia cuối cùng đạt thành mục đích. Hắn những năm này vì duy trì được Loạn Trương đường dây này, chính mình cũng hồi lâu chưa từng nằm mơ. Bây giờ hai người sư đồ danh phận đã lập xuống. Tác gia dự định ban thưởng chính mình ngủ một giấc. Hắn hai mắt nhắm lại, ý thức dần dần biến mơ hồ. Tác gia phát giác chính mình đi tới một chỗ kỳ lạ địa phương. Hắn thấy được một cái thông thiên triệt địa bóng người. Người kia dáng lâm tới man hoang giới. Thân thể của hắn chia ra làm ba, một phần bay đến trên trời, một phần chui xuống đất, còn có một phần ngưng lại trên mặt đất. Tác gia chưa phát giác sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Trong đầu của hắn, có bốn chữ lớn dần dần biến rõ ràng mà rõ ràng. Nổ cây hám sơn đây là như thế nào một cỗ lực lượng? Đơn thuần ma lực. Không, kia là đối lực lượng tuyệt đối trường khống. Nổ cây hám sơn cũng không phải là tại trên một ngọn núi nổ cây, mà là cho dù chỉ nắm chặt một cái cây, cũng có thể mang theo một ngọn núi. Tác gia trong đầu hiện lên rất nhiều lực lượng cảm giác ngộ. Hắn cảm thấy mình giống như là một cái ngủ say nhiều năm người, tại thời khắc này dường như có thể lựa chọn tỉnh táo lại. Bất quá, tác gia né tránh loại cảm giác này. Hắn còn có chưa hết sự tỉnh, hắn mong muốn thử nghiệm có thể khiến cho thế giới này học được bản thân chữa trị. Hắn không nguyện ý cứ vậy rời đi. Tác gia lấy lại tinh thần, chợt thấy xa xa chân trời có một đôi mắt đang ở trên cao nhìn xuống hắn. Ánh mắt kia không có khinh miệt, không có căm thù, ngược lại như hồ nước bình tĩnh. Tác gia cảm thấy mình hẳn là rời đi. Hắn chậm rãi nhắm mắt, lại không có chú ý tới trên bầu trời ánh mắt cùng hắn đồng bộ nhắm lại. Đó cũng không phải trong gương cùng một đôi mắt, nó giống như là tại học tập tác gia tất cả. Chương 1325, hai thế cái chết, nguyên thủ thoái vị. Chương 1325, hai thế cái chết, nguyên thủ thoái vị. Thánh võ lịch năm 246 loạn trường trải qua cái này hơn 20 năm chỉ dẫn, nội tâm của hắn chỗ sâu đã tạo thành một loại thân phận hoàn toàn mới nhận biết. Hai thế Titan. Hắn là vì báo thù và giải cứu sư tôn mà sinh. Mang ý nghĩ thế này, loạn trương mạch môn cảnh giới duy trì liên tục tinh tiến. Hắn tu hành pháp cùng thiên địa đại thế tương quan. Hai thế Titan lớn mạnh sẽ mang động mạch môn tu hành hứng khởi, từ đó trực tiếp ảnh hưởng trong phạm vi nhất định đang đại hành kỳ đạo thể thuật tu hành. Loại ảnh hưởng này lúc đầu chỉ là nhỏ bé chút xíu, có thể theo thời gian tích lũy đã đưa đến toàn bộ khu vực thể thuật người tu hành không người kế tục. Tới hình thành so sánh rõ ràng, là mạch môn người tu hành tỷ lệ đề cao. Chuyện này đối với như mặt trời ban chưa thể thuật phái mà nói, tuyệt không phải tin tức tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kinh sư trực tiếp phái người xuống tới điều tra, thế tất yếu phát hiện trong đó duyên cớ không thể. Hai thế Titan có chạy trối chết kinh nghiệm. Hắn tự biết bây giờ không phải là bại lộ thời điểm, quả quyết bước ra rời đi nơi đây, tiến về cái khác quốc gia. Thế là, tiếp xuống mấy năm lại có tình huống tương tự bộc phát. Cái này rốt cục đưa tới thánh võ cao tầng coi trọng. Một vị thứ 8 mạch môn cường giả tự mình đốc thúc, tại những này thành trì ở giữa trà rõ. Trải qua tin tức trình hợp, vị này tổng đốc phát hiện phạm là bị bọn hắn trọng điểm điều tra qua khu vực, tình huống đều đang điều tra tổ tiến vào chiếm giữ sau được đến cải thiện. Cái này đủ để chứng minh, kẻ cầm đầu rất có thể là một cái di động người hoặc là bật. Tổng đốc đem tin tức báo cáo cho bác. Bác lúc này hạ lệnh lấy lớn nhất cường độ tiến hành lùng bắt. Đây là toàn bộ khu vực ý chí. Hai thế Titan chính là đã tinh thông các loại ẩn dấu kỹ xảo, nhưng giấy là không gói được lửa. Hắn chỉ cần tại một chỗ lưu lại, liền sẽ bị người cảm ứng ra đến trong đó biến cố. Thánh võ lịch năm 262 thế Titan cùng đến từ kinh sư điều tra tiểu đội đột vào. Lần thứ nhất hắn hướng ra tay, dựa vào lực lượng một người trực tiếp đem nó đoàn diệt. Làm xong những này, hai thế Titan lại lần nữa chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Tin tức truyền ra, triều chính tức giận. Bác tự mình xách theo thánh võ kiếm đi vào hiện trường. Hắn cẩn thận phân biệt kia cố đoàn diệt tiểu đội lực lượng nơi phát ra, phát hiện lại có chút giống như đã từng quen biết. Hắn lại vừa so sánh, đúng là Titan lực lượng. Vì thế, bác còn cố ý tiến về phong ấn chi địa xem xét, xác nhận Titan còn ở nơi này. Vậy cái này liền chỉ có một khả năng. Titan lưu lại truyền nhân ý bác, người kia đối địa giới còn không nhỏ địch ý bác phán đoán cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Để tay lên ngực tự hỏi, đi qua thời gian mấy chục năm bên trong, khu vực đang đứng ở tiêu hóa tiền lãi giai đoạn. Nếu như người này là bởi vì hắn chi phối hắc ám, cái này hoàn toàn không có đạo lý. Vậy cũng chỉ có thể là lịch sử nguyên nhân. Chẳng lẽ người này là tìm đến Long Đế trả thù? Các loại nghi hoặc phun lên náo hải, bất quá bác cũng không loạn trợ cướp. Hắn đến cùng là thân kinh bắt chiến. Khoảng cách Titan bị phong ấn, đến nay bất quá thời gian 50 năm. Cho dù vị này hai thế Titan coi là thật được chuyển thừa, hắn tại về thời gian trung pin là rơi xuống tầm thường. So sánh dưới, bác cùng thánh võ kiếm lực lượng tiến một bước dung hợp, thực lực vẫn ở vào lên cao kỳ. Hắn mới là nắm giữ quyền chủ động một phương. Tiếp xuống trong 10 năm, bác tự mình tổ chức 4 lần nhằm vào hai thế Titan bắt kế hoạch. Cuối cùng, hắn thành công đem người ngăn chặn. Hai thế Titan tại chỗ bạo phát ra long hóa đặc thủ. Thân thể của hắn biến thành cự nhân, nhưng là toàn thân mọc đầy lân giáp, hơn nữa còn có một đầu vừa dài lại thô đôi rồng. Khu vực một phương lại chết trận không ít đỉnh tiêm cao thủ. Bọn hắn lấy sinh mệnh cho bác sáng tạo cơ hội, từ đó hoàn toàn đả thương nặng vị này hai thế Titan. Bác lúc này thi triển phong ấn thuật. Pháp môn này hiệu quả nhanh chóng, trực tiếp tước đoạt hai thế Titan linh trí, khiến cho biến thành cái thất gỗ bên trên thịt cá. Một đoàn người đem nó mang về bí cảnh, liền phong ấn tại một thế Titan bên thân. So với nó tiền bối, hai thế Titan bởi vì bị phát hiện đến đầy đủ kịp thời, hắn đối địa giới ngược lại không có tạo thành nhiều ít phá hư. Trong khi trở về tới tác gia thể nội, tác gia tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, cuối cùng được tới hai cái giáo huấn. Thứ nhất, lực lượng trưởng khống độ không đủ. Thứ hai, không thể bồi dưỡng khởi thế lực. Đây hết thảy đều sẽ tại tam thế Titan trên thân được đến cải thiện. Bất quá, hai thế Titan trung quy là lưu lại vết tích. Trên người hắn loại kia có thể giúp mạch môn tu luyện đặc chất, khiến cho tại mạch môn người tu luyện trong vòng nhỏ, nghiễm nhiên thu được có thể so với thần minh địa vị. Đáng tiếc theo một đám lao bối cao thủ qua đời, mạch môn suy sụp đã thành kết cục đã định. Loại tín ngưỡng này chiều sâu cuối cùng có hạn. Cũng may, tác gia thích nhất ở phương diện này tiến hành nếm thức ăn tươi. Hắn dự định thông qua tín ngưỡng tiến hành sàng chọn. Chỉ cần có thể tìm tới một cái nội tâm đối Titan đầy đủ thành kính nhân vật, vậy mình cũng không cần giống như lắc lư hai thế Titan như thế tốn công tốn sức. Ở bên ngoài, khu vực cao tầng vẫn không hề từ bỏ đối Titan điều tra. Bọn hắn là thật lo lắng lại từ nơi hẻo lánh bên trong xuất hiện một cái tam thế Titan. Loại này quá độ cảnh giác kết quả, cuối cùng chỉ có thể dẫn đến càng nhiều oan giả sai án. Đúng lúc gặp năm đó Long Đế cùng Titan phá hủy thiên giới mang tới tiền lãi sắp bị tiêu hóa hầu như không còn, tâm tình sợ hãi duy trì liên tục tại dân gian giải. Hai cái này một chồng thêm, Bác Uy Vọng rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Hắn cũng làm ra tương ứng đáp lại. Thoái vị. Bác Triệu tập chư vị đệ tử, cùng bọn hắn cộng đồng chế định tương ứng thoái vị điều lệ, đồng thời thiết lập chấp chính quan chức phụ trách khu vực thường ngày quản lý. Bản thân hắn lui đến phía sau màn, nhưng là vẫn giữ lại khu vực nguyên thủ thân phận. Mà chấp chính quan thì từ thuộc hạ tuyển cử sinh ra. Cuối cùng, một cái tên là Đọ Sức đệ tử từ cùng thế hệ sư minh đệ bên trong giết ra, trở thành ở bề ngoài khu vực người nói chuyện. Hắn bình sinh hung ác yêu chiến, loại này tập tục bị hắn dẫn tới cụ thể quản lý bên trong. Thế là, dân gian đối với hắn chửi rủa âm thanh càng là viễn siêu lúc trước. Thật vất vả chịu đựng qua 10 năm nhiệm kỳ. Thánh võ lịch năm 282 Đọ Sức chuẩn bị lần nữa tranh cử chấp chính quan, nhưng hắn lúc này bại bởi đồng môn sư đệ phó. Phó mới vừa lên một đài, hạ lệnh một lần nữa kiểm tra đối chiếu sự thật tiền nhiệm tại vị trong lúc đó các loại oan giả sai án, đồng thời khởi động tương quan truy trách cơ chế. Thế là, lúc đầu sư xuất đồng môn, hơn nữa lại từng chủ trì chính sách quan trọng Đọ Sức một khi biến thành tù nhân. Đây coi như là xốc lên thể thuật trong phái đấu tấm màn tre. Tin tức truyền đến Bắc trong lỗ thai. Hắn chỉ là triệu tập song phương, đối bọn hắn tiến hành giống nhau trình độ trách cứ, sau đó liền đem người cho đuổi. Cái này rơi vào đồ tử đồ tôn trong mắt, không nghi ngờ gì thành lão nhân gia ông ta đối nội đấu ngầm đồng ý thái độ. Đã dạng này, vậy bọn hắn liền đấu cái đất trời tối tăm. Tiếp xuống một cái giáp bên trong. 60 năm, thể thuật phái có thể nói là tất cả tỏa sáng. Sư đệ đâm lưng sư mình, đồ đệ đâm lưng sư phụ. Chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt. Chấp chính quan vị trí dường như chân chính thành thay phiên chuyển phong thủy. 60 năm, trước sau 16 vị chấp chính quan tựa như cưỡi ngựa xem hoa, trực tiếp đem thánh võ lịch dẫn tới một cái mới hạt bối. Chương 1326, phản vương quật khởi, binh lâm thành hạ. Chương 1326, phản vương quật khởi, binh lâm thành hạ. Đối mặt đây hết thảy biến cố, khu vực nguyên thủ Bắc thì càng thêm thâm cư không ra ngoài, người bên ngoài mong muốn gặp hắn một lần đều vô cùng khó khăn. Thể thuật phái nội đấu cùng xếp hàng, đem lớn như vậy khu vực chính đàn quay đến chướng khí mù mịt. Đây cũng chính là thể thuật phái tại thánh võ lịch trước năm 200 để dành tới nội tình, nếu không nếu là đổi thành bình thường ngọn núi nhỏ, sớm đã bị đánh đến giải thể. Dù là như thế, trung hạ tầng người tu hành đối thể thuật phái bất mãn cũng ngày càng tích lũy. Dù sao, chấp chính quan vị trí 3 ngày 2 đầu đổi. Tân nhiệm thượng vị trước hết nhất làm chính là lật đổ tiên nhiệm, rơi vào dưới đáy liền biến thành một ngày một ý kiến. Thánh võ lịch năm 352 Hải Quốc một chỗ biên thủy thành nhỏ đến từ ngày xưa thập vương bên trong Hải Vương hậu duệ mấy cái gia tộc, trực tiếp liên hợp phản sát tân thể thuật phái ra quan biên. Bọn hắn tập kết binh mã, đánh ra khôi phục Hải Quốc thoát ly khu vực khẩu hiệu. Trong lúc nhất thời thành thế to lớn, hơn nữa, coi là thật có hầu tộc cùng vương tộc hậu nhân ra mặt hưởng ứng. Bọn hắn cũng không có quên ngày xưa hôn đối các nhà làm ra tất cả, cái này đã định trước chỉ cần thánh võ lịch tồn tại một ngày, lúc trước ân oán liền y nguyên còn tại. Các lộ phản vương nhao nhao đánh ra cờ xí, triệu binh mãi mã, dân gian người hưởng ứng không phải số ít, rất nhanh liền đã có thành tựu. Đối mặt bực này khí thế hung hung địch nhân, đại quyền trong tay thể thuật phái tự nhiên là muốn trấn áp. Chỉ là, như thế nào trấn áp, do ai lãnh binh, khắc phục hậu quả ra sao? Cái này đều là thực sự lợi ích. Hôm nay tại chỗ sự tình người, phía sau bọn hắn đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Khu vực Thái Bình hồi lâu, giống đại chiến như vậy một khi đánh, trong đó lợi ích to đến khó có thể tưởng tượng. Đã như vậy, cùng nó thừa dịp phản loạn chưa lên đem nó ép đến, không bằng ngồi nhìn lớn mạnh, tương lai cũng có thể thu hoạch tới càng nhiều chỗ tốt. Thế là, thể thuật phái người nói chuyện nội bộ liền xào thành hỗn loạn. Chờ bọn hắn thật vất vả thương nghị hoàn tất, các lộ phản quân đã quét sạch chư quốc, trùng trùng điệp điệp hướng về đế kinh phương hướng giết tới đây. Thể thuật phái lúc này mới ý thức được chuyện thoát ly trường khống, lập tức triệu tập tinh nhuệ chuẩn bị khai chiến. Chỉ có điều, trải qua nhiều năm như vậy nội đấu, kinh sư đóng giữ trên làm dưới theo, cùng thể thuật phái thông đồng làm vậy, đã sớm ăn đến miệng đầy chảy mỡ, không chỉ có huấn luyện không đủ không nói, hơn nữa nội bộ trợ cấp cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vậy, chỉ sợ bọn họ tại cảnh giới cùng trang bị bên trên toàn bộ chiếm ưu thế, nhưng ở một đám lùm cỏ liên hợp vây quét phía dưới, thể thuật phái vẫn là nên đón một hồi chưa từng có thảm bại. Lớn như vậy kinh sư lâm vào vây quanh, rơi vào đường cùng, bây giờ ngồi tại chấp chính quan vị trí thẳng xuôi sẹo chỉ có thể đích thân lên đầu tường, cùng bọn này phản vương tiến hành nghị hòa. Nhắc tới chấp chính quan cũng xác thực có chủ ý, hắn tin tưởng thể thuật phái là một đoàn đầy rối, nhưng phản vương cũng chưa chắc chính là một lòng. Ở bên ngoài, chấp chính quan cùng toàn thể phản vương tiến hành đàm phán. Bí mật, hắn âm thầm lại phân biệt cùng các phản vương tiếp xúc, thông qua ngươi tới ta đi bàn bạc xác định lập trường của bọn hắn, lại chỉ định đối ứng phương lược. Hắn nắm giữ lấy tin tức chiến lệnh, rất dễ dàng liền có thể lôi kéo trong đó một nắm, để cho phản vương trực tiếp nội chiến, đến lúc đó thể thuật phái liền có thể tá lực đả lực. Sự thật chứng minh, chấp chính quan một chiêu này thành công. Phản vương nội bộ rất nhanh bởi vì phá thành sau lợi ích phân ra hiện khác nhau, nguyên bản thân mật vô gian các lộ minh quân, bây giờ cũng không thành được có thể trùng phú quý tiểu nhân. Dương cung bạc kiếm khí thế bắt đầu lan tràn, mắt thấy các lộ phản vương liền phải bắt đầu nội chiến. Lúc này, một đạo lưu quang trực tiếp từ đằng xa phong tới, hóa thành mũi tên, tại chỗ đem đứng tại đầu tướng chấp chính quan giết chết. Các phương lực chú ý đồng thời bị hấp dẫn đi. Chỉ thấy phương xa có sương mù truyền đến, một người tung bay ở giữa không trung, không cách nào thấy rõ hắn cụ thể diện mục. Ở phía sau hắn, có một đạo cực kỳ thân ảnh khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, quan sát xa xa tất cả. Có người dường như nhận ra cái này tồn tại đặc thù. Là Titan. Đây chẳng lẽ là tam thế Titan? Phản vương nhóm nghị luận ầm ĩ, đối mặt bực này biến cố đột phát, cho dù là bọn hắn cũng rất khó không cách nào bình tĩnh. Dù sao, phản vương cùng bọn hắn tổ tiên vương hầu còn cách không biết bao nhiêu lời đâu. Thế nhưng là Titan không giống. Một thế Titan là có thể cùng vương hầu bên trong người nổi bật Long Đế đồng quy vu tận tồn tại. Từ đó về sau, còn lại Titan đều lấy chuyển thế tự cho mình là. Hai thế Titan trăm năm trước đã đền tội. Bây giờ tam thế Titan, không biết rõ lại kế thừa tiền nhân nhiều ít bản sự. Không nói những cái khác. Hắn tại trước mắt bao người đánh giết chấp chính quan điểm này, có thể nói là tương đối hữu lực tuyên bố chính mình đến. Lúc này, tam thế Titan thanh âm vang lên. Cùng nó ở chỗ này nội chiến, không duyên cớ để bọn hắn nhặt được tiện nghi, sao không trước tiên đem thể thuật phái đuổi tận giết tuyệt lại nói. Chẳng lẽ lại, các ngươi quên chính mình là vì sao khởi binh? Lời này rơi xuống phản vương trong lỗ thai, lập tức làm ra đinh thai nhức óc hiệu quả. Không sai. Bọn hắn thật vất vả giết tới nơi này, nếu để cho thể thuật phái phản công cơ hội, kia tất cả liền đều phí công nọc sức. Phản vương nhóm ánh mắt đồng thời có biến hóa. Bọn hắn lúc trước vẫn luôn cảm thấy mình là thiên tuyển chi tử, dựa vào vương bá chi khí dẫn tới thể thuật phái một đám sâu bọ, chủ động thần phục. Hiện tại xem xét, chỉ sợ mỗi người đều là người ta trong miệng thiên tuyển chi tử, thì ra đường đường phản vương đô bị hống thành trùng dày. Mang như vậy tức giận, phản vương binh mã tiến quân thần tốc. Bọn hắn nhanh chóng san bằng thành trì. Thể thuật phái những lời khác sự tình người sớm tại biết được chấp chính quan bỏ mình một phút này, liền cùng nhau chạy tới bác bế quan chi địa, thỉnh cầu hắn ra mặt chủ trì đại cục. Những này lúc trước cao cao tại thượng nhân vật, hôm nay trực tiếp tại ngoài phòng quỷ thành một loạt. Theo những cái kia tiếng la giết tới gần, một đám người đem đầu chôn đến thấp hơn, cho đến lúc này mới rốt cuộc biết sợ hãi. Khẩn cầu sư tổ ra tay, mời sư tổ bảo vệ chúng ta một mạng, đồ tôn bằng lòng quãng đời còn lại phụng dưỡng sư tổ tả hữu. Một đám người đập lấy đầu, giống như là về tới lúc tuổi còn trẻ bái sư thời điểm. Nhưng mà thời gian đã sớm đem bọn hắn rèn luyện thành xa lạ bộ dáng. Phản vương nhóm đại quân càng ngày càng gần. Rốt cục đại môn rộng mở, một đạo thân mang bạch bảo bóng người xuất hiện, chính là bác. Hắn xem như ngôn đồ tôn, năm nay cũng có 700 tuổi cao linh. Trước đây bác một mực là lấy trung lão niên diện mục gặp người, nhưng hôm nay hắn đúng là phản lão hoàn đồng, lại biến trở về người tuổi trẻ bộ dáng. Bác cúi đầu nhìn xem bọn này tân thể thuật hậu nhân, trong mắt của hắn cũng không bất kỳ gợn sóng nào, dường như chỉ là bình thường người xa lạ mà thôi. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Bác vứt xuống câu nói này, cầm trong tay thánh võ kiếm bay về phía trước, một cái bay vút liền đi tới loạn quân phía trên, khóa chặt trong đó một vị phản vương. Kia phản vương bị hắn giật nảy mình, đang chuẩn bị nói cái gì, tại chỗ liền bị gọt đi thủ cấp, bỏ mình tại chỗ. Còn sót lại thuộc cấp lập tức loạn thành một đoàn. Bác tiếp tục thay đổi mục tiêu, tìm kiếm vị kế tiếp phản vương. Hắn tung hoành ở trong phản quân, tới lui tự nhiên, chỉ dựa vào hắn một người vậy mà liền nhường thế cục có nghịch chuyển tình thế. Chương 1327, Titan tự thú, cuối cùng thành hợp thể. Chương 1327, Titan tự thú, cuối cùng thành hợp thể. Không bao lâu, bác giết chết 16 vị phản vương. Đây cũng là vào thành toàn bộ phản vương. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua trong sương mù đạo thân ảnh kia, thánh võ kiếm lại lần nữa vung ra kiếm mang. Bá, một kiếm này trực tiếp xuyên qua mê vụ cùng bóng người, biến mất tại nơi xa. Bác nhíu mày, cũng chỉ là huyễn ảnh. Ngươi cũng là so ngươi tổ tiên càng cẩn thận. Tam thế Titan nghe nói như thế, lộ ra nụ cười, ngã một lần khôn hơn một chút, ngược lại chỉ cần đạt được mục đích liền có thể. Đừng nói trước ta, nguyên thủ đại nhân trạng thái dường như không thích hợp. Bác sắc mặt thông dong vẫn như cũ, không rảnh để ý tam thế Titan cũng không giận, phối hợp nói rằng, nghe đồn thánh võ kiếm là đến từ ngày xưa thiên giới quyền hành, đồng thời trước sau trải qua hai vị thứ 9 mạch môn cường giả vận dưỡng, đã ra đời linh tính. Nguyên thủ năng lực của ngươi không kém, nhưng thiên phú nhưng còn xa không bằng trước người. Ta chính là có chút hiếu kỳ, bây giờ tại cô thân thể này bên trong, đến tột cùng là người hay là kiếm hồn? Bác nghe nói như thế, lông mi có chút giãn ra, chính là kiếm hồn, ngươi lại nên làm như thế nào? Tam thế Titan cười híp mắt nói rằng, không thế nào, chỉ là hy vọng nguyên thủ có thể không đếm xỉa đến mà thôi. Làm không được, vậy cũng chỉ có thể cùng tiền bối đánh một trận. Tam thế Titan lập tức ngồi xuống. Hắn ngồi xếp bằng trong nháy mắt, bác đống nhiên liền có một loại báo động nổi lên cảm giác. Một giây sau, một cái kim quang bàn tay phá không mà tới. Bác lần nữa vung kiếm, nhưng mà kiếm quang trực tiếp xuyên qua bàn tay, lại một lần biến mất ở chân trời cuối cùng. Nhưng mà bàn tay kia vẫn hướng hắn đánh tới, tại tiếp xúc đến bác thân thể trong nháy mắt, trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài. Bác thân thể mới ngã xuống đất, lộ ra chật vật dị thường. Hắn chậm rãi đứng dậy, trong giọng nói lộ ra một tia hiểu rõ, nguyên lai năng lực của ngươi chính là nhập động. Khó trách, ta năm này một mực không thể tìm tới tung tích của ngươi. Tam thế Titan bị hắn đâm thủng nguồn gốc, chắp tay xu định nói, không hổ là phong ấn hai thế tồn tại. Đã ngươi đã biết, dự định xử trí như thế nào ta? Lời này nghe vào là một chuyện, nhưng bác luôn cảm thấy vị này Tam thế Titan có chút hưng phấn. Gia hỏa này giống như là chuyên môn để cho mình đến phong ấn hắn. Thánh võ kiếm hồn toàn bộ kế thừa bác ký ức cùng nhận biết, bất quá vấn đề này hắn thật đúng là không nghĩ ra. Mà thôi, tiếp tục phong ấn. Bác tại chỗ tế ra phong ấn thuật, Tam thế Titan lập tức hiện hóa ra thực thể, quay đầu liền bị hắn xoay đưa đến bí cảnh bên trong. Trận đại chiến này tuyên bố kết thúc. Kiếm hồn nhìn qua đã rách nát kinh sư, trong mắt hoàn toàn không có quyến luyến chi ý, hắn quả quyết rời đi. Trải qua trận này, phản vương cùng tân thể thuật cao tầng đại lượng chiến tử, khu vực nguyên thủ Bắc đồng dạng tại chiến hậu tung tích không rõ. Cái khác may mắn còn sống sót thế lực lập tức triển khai tranh quyền đoạt lợi. Thánh võ lịch năm 365 khu vực một lần nữa quy về ổn định, nhưng là nguyên bản thống nhất khu vực bây giờ lại lần nữa về tới 10 quốc xây dựng chế độ. Cái này 10 quốc tiếp tục sử dụng thời kỳ thượng cổ quốc hiệu, chỉ là riêng phần mình kẻ thống trị cùng tiền nhân sớm đã không còn huyết mạch liên hệ. Bọn hắn các phương thương lượng nhất trí, cuối cùng quyết định ngừng dùng thánh võ lịch. Thay vào đó là 10 quốc lịch. 10 quốc lịch một năm các phương lần nữa cung phục lên thập vương cùng 26 hầu tượng thần, xem như đối địa giới tiên tổ tập thể tế tự. Mười quốc lịch 18 năm lúc trước chiến loạn ảnh hưởng dần dần khôi phục, mười quốc chi ở giữa bù đắp nhau, thành lập nên ổn định quốc tế quan hệ. Hòa bình trở thành trước mặt thời đại giọng chính. Cái này trong lúc mấu chốt, cảnh quốc bên trong đã xảy ra một kiện đại sự. Có một vị tại ốc đảo bên trong trồng trọt nông phu, hắn chủ động tìm tới cảnh vương, hướng nói thẳng chính mình trở thành đệ tứ Titan. Tin tức truyền ra, lập tức đưa tới phong bà không nhỏ. Bởi vì lấy phía trước tam thế Titan sự tích, cho dù là tới 10 quốc lịch, Titan vẫn như cũ bị các quốc gia nhận định là một trận thế giới cấp bậc hạo kiếp. Bọn hắn vẫn luôn đang tìm kiếm đệ tứ Titan tung tích. Không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà đến từ thủ. Cảnh vương trong lòng hiếu kỳ, tự mình thẩm vấn đối phương tương quan công việc, gia hỏa này lời giải thích cùng ngôn từ toàn bộ đều có thể logic bế vòng, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi tin tưởng mấy phần. Bất quá, cảnh vương vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi vì sao tự thú? Nếu là không nói, sợ là không người có thể lại phát hiện ngươi. Đệ tứ Titan có chút bất đắc dĩ chỉ vào trên không, thế nhưng là hết lần này tới lần khác nơi đó không có vật gì. Hắn thuyết pháp không có thể làm cho cảnh vương hài lòng. Bởi vậy, cảnh vương chỉ là hạ lệnh để cho người ta coi chừng tốt hắn, tiếp qua một hồi xác nhận không có vấn đề liền đem người đem thả. Mặc kệ gia hỏa này là thật Titan hay là giả Titan, chỉ cần hắn không ảnh hưởng tới cảnh quốc yên ổn, nơi này liền có thể dung được hắn. Ban đêm hôm ấy, đệ tứ Titan bị người phát hiện chết trong phòng, trước ngực có một đạo chí mạng kiếm thương, nhưng trên mặt hắn biểu lộ cũng là phá lệ an tường. Trận này đỏ cực nhất thời Titan tự thú nháo kịch, dường như đến nơi đây liền tuyên bố kết thúc. Nhưng mà, chuyện còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Tiếp xuống 30 năm bên trong, lần lượt lại có một đám tướng mạo giống nhau người, phân biệt tìm tới cái khác cựu quốc vương giả tự thú, cho thấy chính mình là Titan chuyển thế. Bọn hắn tướng mạo đều giống nhau như lúc, hơn nữa mỗi người thế hệ cũng đều khác biệt. Cái này một lần nhường vương giả hoài nghi, chớ không phải có người mong muốn mượn lý do này kiếm chuyện. Thế là, những này Titan hạ chẳng cũng khác biệt. Có bị tại chỗ giết chết, có bị cực hình hành hạ chết, nhưng càng nhiều đều là chết bởi kiếm thương. Thẳng đến một ngày này, ngày xưa phong ấn tam thế Titan bí cảnh, bên trong Titan thi thể tại trong vòng một đêm biến mất. Bởi vì Long Quốc là tại bí cảnh, vấn đề này đã dẫn phát không nhỏ khủng hoảng. Long Vương thậm chí khẩn cấp tổ chức 10 quốc hội nghị, dự định tập kết thiên hạ chi lực, tìm ra thất lạc Titan thi thể. Man hoang giới trên không, tác gia dung hợp toàn thể Titan thân thể, lại thu hồi rất cùng hoang hai vị này đặc thù tồn tại. Ba đạo nhân ảnh dung hợp lại cùng nhau, rất nhanh biến thành một người khác bộ dáng. Chính là Trần Cảnh An. Hắn mở hai mắt ra, trong đầu lóe lên này 1000 năm kinh nghiệm. Sau đó, Trần Cảnh An thử nghiệm khai thông lực lượng trong cơ thể. Một đạo đặc thù trường hà xuất hiện tại hắn phía trên. Nổ cây hám sơn lực chi đại đạo. Hôm nay cuối cùng là tu thành. Trần Cảnh An đứng dậy, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía mình thành đạo thế giới. Man hoang giới. Hắn từ từ mở ra bàn tay, thế giới kia liền như là một quả viên bi, dường như theo hắn lòng bàn tay đường vân mà xoay chuyển. Chính mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể quyết định thế giới sinh diệt. Đúng lúc này, một đạo kiếm ảnh hiện hiện, cuối cùng hóa thành bác bộ dáng. Hắn nhìn về phía Trần Cảnh An, cảm nhận được đối phương khí tức trên thân, trên mặt biểu lộ tràn đầy sợ hãi. Văn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm đại nhân, khẩn cầu đại nhân thứ tội. Bắt trột dạ cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Dù sao, tác gia tại ba đời về sau, thả ra ngoài Titan toàn bộ bởi vì các loại nguyên nhân nửa đường mất mạng, cuối cùng là thiên ý quay phá. Đây là bởi vì man hoang giới rốt cục có thuộc về mình thiên đạo. Hắn từ đản sinh một khắc kia trở đi, liền muốn khu trục Trần Cảnh An cái này kẻ ngoại lai. Trần Cảnh An hồi tưởng đến mình bị giết chết trải qua, biểu hiện trên mặt biến có chút vi diệu. Bất quá, gia hỏa này cũng là trời xui đất khiến để cho mình sớm thức tỉnh. Không phải dựa theo tác gia tính tình, Trần Cảnh An căn cứ chính xác nói chu kỳ còn phải kéo dài mấy trăm năm. Đây coi như là nhân họa đắc phúc, hắn cũng không muốn so đo. Cũng là cái này ngàn năm trôi qua, Trần Cảnh An quan tâm hơn gia tộc phát triển được như thế nào. Chương 1328, đại điện chuẩn bị, bái phòng Huyền Vũ. Chương 1328, đại điện chuẩn bị, bái phòng Huyền Vũ. Cùng lúc đó, võ thiên đại thế giới, giới hà không giống với Trần Cảnh An chứng đạo tiến hành theo chất lượng, thiên đạo thân thể sớm tại lúc trước dung hợp thần bị về sau, thực lực liền đã đột phá tới hợp thể cảnh. Hắn xem như thiên đạo đột phá, trực tiếp để võ thiên đồng bộ lên chức làm đại thế giới. Biến hóa rõ ràng nhất chính là võ thiên từ lúc trước thu nạp đại lục, cho tới bây giờ có thể hấp thu tiểu thế giới, để bọn hắn như là sao trời như thế phiêu đãng tại võ thiên bên trong. Nguyên bản trưởng thành tại võ thiên chính quả, đồng dạng có tiếp tục lên cao, đến cuối cùng chấp trưởng một cái tiểu thế giới tư cách. Cái này tương đương với từ võ thiên phụ trách sắc phong khác loại thiên đạo. Nguyên bản chấp trưởng giới hà Trần Minh Viễn, cũng kết thúc hắn thiên đạo kiếp sống. Dựa vào đoạn trải qua này, Trần Minh Viễn thiên phú và tiềm lực đều chiếm được 10 phần cường hóa cùng đề cao. Ngàn năm trôi qua, thực lực của hắn đuổi sát bậc cha chú mấy vị thúc phụ, hoàn toàn ngồi vững vàng cùng thế hệ người thứ nhất vị trí. Bây giờ, Trần thị tiên tộc nội bộ, phản hư cảnh tu sĩ số lượng đã đạt đến 2 trưởng số lượng. Phản hư lưng xuống, hóa thần tu sĩ chừng gần ngàn người, nguyên anh kim đan càng là vô số kể. Lại thêm, bọn hắn còn có thiên đạo thân thể vị này hợp thể cảnh thần quân tại ngoại sáng trên tòa trấn, Trần thị tiên tộc đã có tư cách lên chức làm thần tộc lập xuống thuộc về nhà mình thần triều. Nhưng tiên tộc toàn bộ thể phản hư tu sĩ đối với việc này thái độ lạ thường nhất trí. Chờ, bọn hắn đang chờ, Trần thị tiên tộc định hải thần châm trở về. Nếu là hắn không ở tại chỗ, thần tộc tấn thăng cũng liền đã mất đi nguyên bản ý nghĩa. Chỉ có điều, hợp thể chứng đạo cũng không phải là sớm chiều sự tình, dù là tiêu tốn vạn năm đều là bình thường. Bọn hắn đã làm tốt chờ thêm vạn năm chuẩn bị. Chưa từng nghĩ, thiên đạo thân thể hôm nay đúng là lại lần nữa cùng bản tôn thành lập nên liên hệ. Hắn đầu tiên là sửng sở, xoáy sau vui mừng quá đỗi, đem trước mắt trong tộc phản hư toàn bộ gọi đến, sau đó tuyên bố tin tức này. Đám người biết được Trần Cảnh An đột phá thành công, đồng thời đã tại trở về trên đường, lập tức vào tay bắt đầu chuẩn bị hắn hợp thể đại điện. Tu vi đạt đến hợp thể, cho dù phóng nhãn thiên ngoại cũng thuộc về một hào nhân vật. Huống chi đây là vị thứ nhất Trần thị hợp thể. Vì thế, trong tộc những cái kia chuyên môn phụ trách tế tự cùng lễ nghi tộc lão, toàn bộ tích đủ hết khí lực, tuân theo tiên tộc lệ cũ cùng quy định lập đi lặp lại hạch nghiệm từng cái khâu, tra khuyết bổ lậu. Bọn hắn như vậy thận trọng đối đãi, ngoại trừ là đối Trần Cảnh An cảnh giới tôn kính bên ngoài, càng là bởi vì hắn kia kinh khủng bối phận. Trần Cảnh An là bây giờ tiên tộc nội bộ, duy nhất tại thế đời thứ 3 tộc nhân. Lại thêm hắn sớm liền nắm giữ Trần thị tiên tộc tối cao quyền lực. Đối tất cả tộc lão tới nói, từ bọn hắn xuất sinh lên, Trần Cảnh An cũng đã là nói 102 lão tổ tông. Nhiều năm như vậy mưa dầm thấm đất, địa vị của hắn cùng hy vọng sớm đã xâm nhập lòng người. Giống nhau, chỉ có đối mặt hắn thời điểm, một đám tộc lão mới có thể nhặt lại ngày xưa xem như vãn bối có gấp. Đây là một trận đến từ trưởng giả kiểm duyệt. Từ trên xuống dưới, không có bất động. 2000 năm truyền thừa thời gian, Trần thị tiên tộc đã truyền đến thứ 73 đại, trong tộc chữ lót bởi vì nhiều lần hao hết, không thể không một quyết trương lại quyết trương, đã có hướng bách gia tính dựa sát vào tình thế. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Chữ lót sớm có bị sử dụng hết một ngày, như chỉ là vì danh hào mà đi sáng tạo ít thấy chữ, kia càng là bỏ gốc lấy ngọn. Vì thế, đám tộc lao đã sơ bộ định ra điều lệ. Chờ tiên tộc chữ lót truyền đến 80 đại, bọn hắn liền hủy bỏ cũ đối phận trật tự, lấy cảnh giới xem như mới phân chia độ. Phàm là tại cái này về sau xuất thế tộc nhân, bất luận phụ tử con cháu, chỉ cần ở vào cùng một cảnh giới, chữ lót bên trên chính là không còn phân chia. Mà nguyên bản trưởng ấu trình tự thì sẽ dựa theo bọn hắn đại số tiến hành cụ thể phân chia. Đến một bước này, Trần thị tiên tộc liền đã thoát khỏi huyết mạch kéo dài gông cùng xiềng xích, chân chính tiến vào tiên đạo gia truyền lĩnh vực bên trong. Nghĩ như vậy, chỉ là tôn kính lao tổ một người đã không đủ. Hôm nay rầm rộ nên báo cho tổ tiên. Thế là, thanh chữ lót minh chữ lót mấy người tự mình ra mặt, tiến về từ đường mời một đời đệ tử đời hai trước đây lưu lại quần áo. Phàm tục vải vóc không tránh khỏi bị thời gian ăn mòn, dù là bình thường pháp khí đều không nhịn được 2000 năm thời gian phí thời gian. Cũng may, trong tộc sớm có dự liệu, nuôi dưỡng am hiểu tơ dệt bản gia tu sĩ, một chân một tuyến đem nó cải tạo thành từng kiện pháp bảo, cũng có người chuyên định kỳ thi triển địch trần thuật lấy làm bảo dưỡng. Cái này muôn vàn mọi loại chăm sóc, không chỉ là lưu lại làm tưởng niệm, cũng là hy vọng tổ tiên có thể mượn từ bất cũ, cùng hậu thế tử tôn cùng nhau thưởng thức tiên tộc phát triển rầm rộ. Trần Cảnh An còn tại trên đường. Hắn vừa tiêu hóa đi qua 1000 năm, võ thiên, địa phủ cùng luân hồi không gian phát triển tình trạng. Chỉ có thể bốn chữ hình dung, ngày tân nguyệt dị. Nói trở lại, chính mình tận mắt chứng kiến, man hoang giới ngàn năm biến hóa cũng đồng dạng rung động á loại chuyện này hắn kinh nghiệm đến không ít. Duy nhất khác biệt, đại khái chính là lần này lại đem thời gian tính trên người mình. Trần Cảnh An ghé qua tại rộng lớn giữa bầu trời bên trong. Đột nhiên, hắn xuất hiện trước mặt một khối quen thuộc vừa xa lạ khu vực. Nơi này là Huyền Vũ thần vực. Trần Cảnh An nhớ tới ngày xưa Huyền Vũ thần quân che chở tri ân, hôm nay đã trải qua nên tới cửa tiếp. Hắn lúc này phân ra một sợi Huyền Vũ khí tức, tại chỗ chế tác một phong bài thiếp. Kia bài thiếp trải qua chính sử dẫn dắt, đúng là tại chỗ từ từ vật biến thành vật sống, kia là một cái tạo hình kỳ lạ hỏa quy. Nếu là đưa lên tới tiểu thế giới, cái này thỏa thỏa chính là Huyền Vũ di chủng. Lựa nhỏ rùa thuận lợi tiến vào Huyền Vũ thần vực, lại xuyên qua trùng điệp bích trướng, cuối cùng đụng đầu vào Huyền Vũ thần quân lớn như vậy thân thể phía trên. Động tính cũng lớn, nhưng Huyền Vũ thần quân vẫn là tỉnh. Nó hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, bất mãn có người kinh quấy chính mình ngủ mơ, mí mắt hướng phía dưới, liền thấy tội khôi họa thủ bộ dáng. Lựa nhỏ rùa đồng dạng chớp động ánh mắt, rất có linh tính. Huyền Vũ thần quân gặp hắn bộ dáng này, hóa ra là bản tộc huyết mạch, nguyên bản ba phần hỏa khí liền tiêu tán, chỉ nói là tiểu gia hỏa này thiếu không trải qua sự tình. Chính mình thanh này tuổi tác không tính toán với nó. Ngay lúc này, đến làm cho trưởng bối của nó đem Quy Nhi mang đi mới là. Huyền Vũ thần quân ngay lúc này hứng hở phân biệt huyết mạch khí tức, đây cũng là hắn trước sau như một phương pháp. Xem như Huyền Vũ tộc thần quân, bây giờ tất cả Huyền Vũ huyết mạch, bao quát dưới đáy ngũ đại huyền quy, tại hắn nơi này đều thuộc về đăng ký trong danh sách. Cái này lựa nhỏ rùa lại là Huyền Vũ huyết mạch, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là, Huyền Vũ thần quân tra xét một vòng, phát hiện trong tộc vậy mà không có đối đầu nào. Hắn lại kéo dài rối đến chính mình tiêu ký qua mấy cái người kế tục. Lần này là chống lại. Cái rắm. Hắn sao không biết, không phải bản tộc người còn có thể lưu lại Huyền Vũ huyết mạch. Một cái mắt, Huyền Vũ thần quân ánh mắt đều trong suốt. Hắn rũa ra to lớn móng vuốt, tại hỏa quy trên đầu điểm nhẹ một chút, nhanh chóng tiếp thu được dấu ở rùa trên người kia phần bài tiếp. Huyền Vũ thần quân thấy rõ nội dung phía trên, biểu hiện trên mặt như là gặp quỷ đồng dạng. Hắn cái này mấy trăm vạn năm dưỡng khí công phu, hôm nay vẫn là phá. Chương 1329, nhiều thần con đường. Thần đạo giảng buộc chương 1329, nhiều thần con đường, thần đạo giảng buộc Huyền Vũ thần vực, cấm khu bên trong Huyền Vũ thần quân dường như con quay như thế, vòng quanh Trần Cảnh An lung lay một vòng lại một vòng, hận không thể đem hắn trong trong ngoài ngoài toàn bộ nhìn một lần. Ngươi nói ngươi cái này, đến cùng là tu luyện thế nào? 2000 năm đột phá tới hợp thể, chính là đại thừa chuyển thế đều rất không có khả năng làm được. Hẳn là, ngươi làm nghịch hành thời gian biển. Huyền Vũ thần quân nghĩ qua mỗi một loại khả năng, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng. Trần Cảnh An cũng là khách khí giơ lên hắn một câu, nghĩ đến, là Huyền Vũ huyết mạch tiềm lực bất khả hạn lượng. Lời này là nghe được, nhưng Huyền Vũ thần quân lại không phải người ngu. Hắn cười cười, biểu hiện trên mặt vẫn là vui mừng, thế là mở miệng nói, lúc trước cứu ngươi, vốn là ra ngoài thưởng thức, không nghĩ tới hôm nay vậy mà kết thành một cọc thiện duyên. Ngày bình thường ta cái này thần bực phần lớn quản cũ kẽ, ngươi đã tới, không bằng chúng ta luận đạo một phen như thế nào? Trần Cảnh An đang có ý này. Tuy nói hắn đã được mấy vị đạo chủ ký ức, nhưng mình có chí tại đi nhiều thần đạo con đường. Cái này đặt ở đạo chủ bên trong đều là rất ít gặp. Dù sao, thần đạo một đường, mong muốn một lòng còn khó mà đến bị ngạn, huống chi còn muốn phân ra tinh lực tại đại đạo của hắn bên trên. Huyền Vũ Thần Quân liền không giống nhau. Hắn kiêm tu năm đầu thần đạo, hơn nữa thần đạo ở giữa còn có thể hoàn mỹ bổ sung, phần này bản sự cùng thấy xa cũng không phải là bình thường thần quân có khả năng có được. Trần Cảnh An muốn ở phương diện này tiến hành lĩnh giáo. Đồng thời, hắn đối Huyền Vũ Thần Quân bồi dưỡng được ngũ đại huyền quy tộc quần phương pháp cũng có ý tứ. Chỉ là chính mình dạng này hai tay trống trơn, dường như có chút quá tham lam. Nếu không, chờ hắn tương lai lại chém ra một cái hợp thể cảnh thi thể, liền để nó tại Huyền Vũ Thần vực nơi này làm công trả nợ. Huyền Vũ Thần Quân dường như nhìn ra hắn quất bách, khoát tay áo. Trên người ngươi chạy xuôi Huyền Vũ huyết mạch, trong mắt ta đồng dạng là người trong nhà. Bây giờ ngươi đột phá tới hợp thể, kia là cho ta Huyền Vũ một mạch tăng thêm hào quang, ta đem bản sự chuyển cho ngươi, trong lòng cao hứng còn không kịp. Hắn lời nói đều nói đến mức này, lại từ chối liền lộ ra dối trá. Trần Cảnh An gọn gàng mà linh hoạt, tiền bối yên tâm. Hôm nay bắt đầu, Huyền Vũ một mạch có việc, chính là ta Trần Thị có việc. Ha ha, riêng ta thì thưởng thức giống ngươi bực này sẽ bị báo. Huyền Vũ Thần Quân cảm thấy vui mừng, tiếp xuống liền nói về chính mình liên quan tới nhiều thần đạo kiến giải cùng cảm ngộ. Cái gọi là nhiều thần đạo, mặt chữ trên ý nghĩa là đồng thời nắm giữ mấy đầu thần đạo lực lượng. Trong đó mấu chốt nhất một chút, chính là thần vị. Nhiều thần đạo cũng không có nghĩa là một người nhất định phải đồng thời chiếm hữu nhiều cái thần vị. Cho dù không có ngoài định mức thần vị, bọn hắn đồng dạng có thể thu hoạch được đến từ cái khác thần đạo lực lượng, chỉ là độ khó càng lớn, hiệu quả cũng không kịp trực tiếp thu hoạch được thần vị. Bởi vậy, lý tưởng nhất phương pháp chính là giống Bạch Hổ Thần Quân như thế, toàn lực nâng đỡ hắn sáng tạo ra hổ vàng tộc sinh ra một vị Kim Chi Đại Đạo Thần Quân, nhường hắn tự thân cũng bởi vì này nắm giữ Kim Chi Đại Đạo. Đây là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Huyền Vũ Thần Quân tiếp xuống liền giảng thuật lên hắn chỗ đặc thù. Như ta, Bạch Hổ, Thanh Long cùng Chu Tước, chúng ta đều là sinh ra liền có ngũ hành thân hỏa lực. Trên lý luận, chúng ta có thể so sánh những sinh linh khác càng nhanh nắm giữ năm đầu thần đạo, nhưng nhiều năm như vậy chỉ có một người thực tiễn đạo này. Nhiều thần đạo tu hành, không chỉ có sẽ kéo chậm chỉnh thể tiến độ, hơn nữa tại đạo này bên trên cũng không tồn tại cần có thể bổ vụng lời giải thích, nếu là thiên phú không đủ, kiên nhẫn không đủ, vậy thì sớm làm rời đi. Nói đến đây, Huyền Vũ Thần Quân dừng một chút, nhìn về phía Trần Cảnh An trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Đương nhiên, lời này đối ngươi cũng không có hiệu quả. Nếu như thiên phú của ngươi đều gọi không đủ, kia thiên ngoại thần quân cơ bản đều là sống đến cậu thân lên. Ta sau đó phải nói, là thần đạo phối hợp tổ hợp, đây cũng là cá nhân ta suy nghĩ ra được yếu lĩnh. Trần Cảnh An lập tức dựng lên lỗ tai. Nhiều thần đạo tu hành, kỳ thành hiệu không tại số lượng, mà là các đầu thần đạo phối hợp trình độ, bằng vào ta ngũ hành nêu ví dụ. Kim, mộc, nước, lửa, thổ đều là cơ sở thần đạo, nhưng là ngũ hành hợp nhất, liền có thể biến thành cao cấp hơn ngũ hành thần đạo. Ta bây giờ nắm giữ chính là ngũ hành thần đạo, bất quá cái này đối ứng huyền vũ bộ phận. Nếu có người có thể nghĩ cách nhường Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước riêng phần mình cũng xuất hiện một vị nắm giữ ngũ hành thần đạo nhân vật, lại đem chúng ta bốn người cảm ngộ tiến một bước đẩy vào, có lẽ có thể lấy tứ linh làm tên, sáng tạo ra càng cao cấp hơn thần đạo. Trần Cảnh An lần này là nghe hiểu, cái này không phải liền là góp ràng buộc. Làm, khôn, chấn, tốn, khảm, cách, cấn, đổi. Nếu là thay vào đại đạo, liền biến thành thiên, địa, lôi, gió, nước, lửa, sơn, trạch. Hợp lại cùng nhau, cái này hợp thành bát quái. Đồng lý, thiên, địa, nhân ba người, lại có thể tạo thành tam tài. Ngày, nguyệt, tinh, có thể tạo thành chu thiên. Âm, dương có thể tạo thành lưỡng nghi. Dạng này cân nhắc lại đến, Trần Cảnh An lập tức cảm thấy tầm mắt mở rộng. Hắn đối thần đạo biến hóa lý giải, lại tăng lên một cái độ cao. Cái này không hổ là Huyền Vũ Thần Quân áp đáy hòm đồ vật. Huyền Vũ Thần Quân chỉ nhìn bộ dáng của hắn, liền biết Trần Cảnh An là nghe hiểu. Hắn mỉm cười, ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp phương hướng chỉ dẫn, cụ thể tu hành vẫn là tại cá nhân ngươi. Trần Cảnh An thần sắc nghiêm nghị, trong lòng như cũ tại suy nghĩ, lực chi đại đạo xứng đôi đối tượng. Trước mắt đến xem, hắn dường như chỉ tìm tới một cái mẫn chi đại đạo. Lúc trước, mình cùng Trúc Dung Sích phối hợp, dụ sát hai vị dự định ám sát hắn đạo chủ, trong đó một vị chính là mẫn chi đạo chủ Thiên La Thần Quân. Bản thể của hắn là một cái lấp lóe thỏ, danh xưng đã diệt tuyệt sinh vật. Trần Cảnh An bây giờ thu được đối phương ký ức. Hắn cũng bởi vì này nắm giữ mấy cái lấp lóe thỏ sinh tồn cứ điểm. Bất quá kia đã là 2 triệu năm trước. Rất khó nói, đã nhiều năm như vậy lấp lóe thỏ nhất tộc có hay không rời đi. Trần Cảnh An tính toán đợi trở lại trong tộc, tìm cái thời gian tự mình đi một chuyến, nếu có thể bởi vậy tìm tới một tôn hoang dại mẫn chi đại đạo thần vị, cái kia chính là máu kiếm lời. Thời gian kế tiếp, hắn cùng Huyền Vũ Thần Quân lại liền phương diện khác tiến hành thảo luận. Trần Cảnh An so với Huyền Vũ Thần Quân, hắn đặc điểm lớn nhất chính là loại phong phú. Huyền Vũ huyết mạch chỉ là trên người hắn một bộ phận. Tại lâu dài trong tu hành, những này khác biệt nhân tố ở trong cơ thể hắn cùng tồn tại, cũng làm cho Trần Cảnh An suy nghĩ ra chính mình một bộ chư pháp. Hai người ấn chứng với nhau, có thu hoạch riêng. Trần Cảnh An bái phòng đạt được mục đích, liền chuẩn bị lên đường trở lại trong tộc. Bất quá, Huyền Vũ Thần Quân là đem hắn lúc trước câu kia Huyền Vũ một mạch có việc chính là Trần Thị có việc lời nói cho nghe lọt được. Song phương các là thế lực chi chủ, trực tiếp có thể đánh nhịp định ra minh ước. Cân nhắc tới Trần Cảnh An vừa đột phá không lâu, Huyền Vũ Thần Quân vung tay lên, trực tiếp cho quyền hắn một bộ phận Huyền Vũ cùng Huyền Uy. Đồng thời, bọn hắn còn ước định Trần Thị tộc nhân đến đây Huyền Vũ thần vực tiến hành học tập cùng giao lưu. Song phương bù đắp nhau, chờ đợi thời cơ chín muồi, lại đem mỗi người bọn họ thần vực rời đến liền nhau chi địa, để tương lai canh gác tương trợ. Chương 1330, lão tổ trở về, chế định trật tự. Chương 1330, lão tổ trở về, chế định trật tự. Rời đi Huyền Vũ thần vực, Trần Cảnh An mang theo một đám Huyền Vũ cùng Huyền Quy, tăng nhanh đi đường tốc độ. Rốt cục, hắn đã tới Võ Thiên trước đó. Thật xa, Trần Cảnh An đã nhìn thấy chư tử nữ thân ảnh, bọn hắn đứng tại Võ Thiên bên ngoài chờ. Trần Cảnh An cảm thấy hôm nay có thể là tu hành đến nay, chính mình nhất từ đáy lòng cảm kích tử mẫu chung một ngày. Hắn chậm rãi đi ra phía trước. Trưởng tử Trần Thanh Vượng dẫn đầu ra khỏi hàng, hướng con người. Nhi tử Trần Thanh Vượng, chúc mừng cha chứng đạo thành công. Xuống chút nữa, chính là Trần Thanh Vân. Trần Thanh Vân về sau, Trần Thanh Diễm cùng Trần Thanh Dịch đồng dạng hạ xuống hình chiếu. Cho đến một đám con cái toàn bộ chúc mừng hoàn tất. Trần Cảnh An trong lòng thoải mái, cảm giác này càng là tháng qua vừa đột phá khi đó gấp trăm lần không ngừng. Sau đó, hắn tại chư tử nên phụng hạ đi vào Võ Thiên. Người mới xuất hiện, liền gặp được nơi xa ánh sao đầy trời lấp lóe, nghiễm nhiên là trong tộc tu sĩ đạp trên pháp bảo, sắp xếp thành chiến trận. Bọn hắn nhìn thấy Trần Cảnh An trong nháy mắt, cùng nhau lên tiếng: "Chúc mừng lão tổ thần công đại thành." Cái này từng đạo tiếng gầm hội tụ, tựa như bài sơn đảo hải, khí thế kinh người. Trần Cảnh An đáy mắt phản chiếu lấy tinh quang, trong lòng hào hùng tỏa ra, nổ cây hám sơn thần bị lực lượng phóng xuất ra, hắn trực tiếp nguyên địa hóa thành một cái cự nhân. Giờ phút này, lực lượng của hắn trực tiếp trải rộng cả mảnh bầu trời, nơi này một hoa một cây, nhất tinh một chút toàn bộ đều nằm trong tay hắn. Trần Cảnh An hướng phía trước hành động, kia đầy trời tinh quang liền cùng nhau tiến lên. Hồi tộc, tới trong tộc. Hắn dẫn đầu đi vào tế bái tổ tiên hương đường trước, xung quanh còn có một đám cùng hắn ngang hàng linh vị làm bạn. Nguyên một đám tên quen thuộc đập vào mí mắt. Cùng cha cùng mẹ huynh đệ, đại ca Trần Cảnh Cao, nhị ca Trần Cảnh Kháng, tứ đệ Trần Cảnh Lượng. Trong tộc ngang hàng nhị đường ca Trần Cảnh Dương, nhị bá Lục Lâm Trung vẫn không yên tâm Trần Cảnh Hoài, ngũ thúc nhà thập lục đệ Trần Cảnh Vũ. Bọn hắn đều trở thành quá khứ. Tưởng tượng vừa tu hành thời điểm, cả ngày buôn tẩu vu gia tộc cùng Tùng Trúc Sơn ở giữa, chăm sóc linh điền lúc lật lên thổ nhưỡng, hạ xuống linh vũ chân bóng thổ địa, còn có cuối cùng rơi vào trong bụng linh mễ. Những này trí nhớ khắc sâu, đã hóa thành sinh cùng tử ở giữa rào, đem bọn hắn bệnh viện ngăn cách ra đến. Trần Cảnh An nhìn qua trước mặt trưởng bối vật cũ trầm mặc thật lâu. Trong lòng đau thương sau khi, lại không khỏi may mắn. Thời gian không thể xóa đi tình cảm của mình, cho dù tu vi đạt đến hợp thể cảnh, chính mình vẫn bảo lưu lấy đối trưởng bối tưởng niệm. Hắn chợt nhớ tới đã từng động viên qua thập lục đệ lời nói, muốn làm tiên nhân tổ tiên. Cho nên, bọn hắn phải đi tiên giới. Trúc Dung Sích nói qua, trên đời này xác thực tồn tại tiên giới, hợp thể cảnh chính là vô lậu chân tiên. Tương lai nếu là thập lục đệ hậu nhân bên trong gia hợp thể, liền lấy chuyện ngày đó là điển cố, tự mình nhắc nhở lấy con cháu của hắn tế bái. Đây cũng là treo chống Trần Cảnh An một đường leo lên ý niệm một trong. Lại tiếp sau đó, đã đến giảng đạo khâm nối. Bản thân hắn cũng là không có muốn tận lực giấu giếm giếm ý tứ, chỉ là đem thời gian trì hoãn tới một năm về sau. Trần Cảnh An sớm thả ra tin tức, đồng thời nhằm vào khác biệt cảnh giới tu sĩ, phân biệt chế định khác biệt buổi diễn, địa điểm liền thiết lập tại giới Hà cảnh nội. Phàm là võ thiên sinh linh, chỉ cần bọn hắn có thể đúng hạn chạy tới, Trần Cảnh An đều không ngại để bọn hắn dự tính. Tin tức truyền ra, những cái kia bị thu dọn tới võ thiên giới chướng tiểu thế giới nhao nhao chấn động. Không ít bản thổ phản hư lại tộc, nhao nhao mời ra bế quan bên trong lão tổ. Chuyến này giới Hà chi hành là không thể không đi. Dù sao, Trần thị vị lão tổ tông kia mới là đại thế giới này chủ nhân chân chính, ai nếu có thể bị hắn nhìn trúng, thậm chí tiến thêm một bước được đề bạt làm tiểu thế giới người quản lý. Đó là thật tiền đồ vô lượng. Vị trí này đủ để cam đoan mỗi người bọn họ gia tộc trưởng thịnh không suy. Một bên khác, Võ Thiên chính quả nhóm đồng dạng ma quyền sát trưởng. Bọn hắn thân ở Võ Thiên đại thế giới vị trí trung tâm, xem như thế giới lên trước đó bản thổ bộ phận, bọn hắn hơi có chút nhân vật chính cảm giác, trong câu chữ không quá coi trọng ngoại trừ Võ Thiên cùng giới Hà bên ngoài tiểu thế giới. Giới Hà thân phận đặc thù, chính là thiên đạo thân tộc thế lực. Trước đây, thiên đạo một mực chưa có xác định các lộ tiểu thế giới thuộc về, cũng làm cho chính quả người nắm giữ nhóm cảm thấy trong lòng ngưỡng ấy. Thừa cơ hội này, những thế giới nhỏ kia nên có thuộc về. Hoa thần tộc lãnh địa bên trong, bọn này lúc trước lựa chọn uy thuận Trần thị Hoa thần tộc, trải qua cái này hơn 1000 năm cắm rễ, bây giờ cũng hoàn toàn nhận rõ tình thế. Hoa thần sẽ không trở về, khi thần cũng vô ý chủ trì đại cục. Hoa thần tộc kết cục chính là chủ động dung nhập vào Trần thị chỉ định trật tự bên trong. Bọn hắn bản thân có thần tộc nội tình, tại thế hệ trước tu sĩ chưa hoàn toàn tàn lụi ngay lúc này, vẫn còn có thể chiếm cứ ưu thế. Trước mắt muốn làm, chính là cho tộc quần tranh thủ một cái càng thêm có lợi sinh thái vị. Cứ như vậy, về sau Võ Thiên tiếp tục lớn mạnh, bọn hắn Hoa thần tộc cũng có thể hưởng thụ được càng nhiều phát triển tiền lãi. Thế là, Hoa thần tộc nguyên lão nhao nhao xuất động, dự định nắm lấy cơ hội tranh thủ thiên đạo chi vị. Trần Cảnh An trở lại trong tộc, trước tiên liền lật xem từ trong tộc tập hợp, những năm gần đây tiên tộc phát triển tình trạng. Hắn bây giờ một cái ý niệm trong đầu có thể bao phủ toàn bộ tiểu thế giới, dạng này vừa vận thuận tiện Trần Cảnh An thẩm tra đối chiếu tình huống hư thực, phòng ngừa thuộc hạ lắc lư chính mình. Sau đó, Trần Cảnh An lại triệu tập trước mắt phụ trách quản lý tiên tộc cao tầng. Căn cứ vào trước mắt tình thế, cùng Võ Thiên tương lai phát triển cần, bọn hắn phải mau chóng xác định một bộ thông dụng chi phối điều lệ. Thì như rõ ràng quyền lực thuộc về cùng chế hành. Chuyện này đối với bọn hắn cùng bị chi phối thế lực tới nói đều lửa xém lông mày. Tiên tộc nội bộ trước đây từng có mấy lần thương nghị, bọn hắn lấy ra mấy cái bản dự thảo, thế nhưng là bởi vì khuyết thiếu có thể trực tiếp đánh nhịp người, cuối cùng luôn luôn không giải quyết được gì. Trần Cảnh An biết việc này, tự nhiên muốn đem nó đã định. Hắn suy nghĩ bước đầu, là đem Trần thị tiên tộc cùng Võ Thiên chi phối biến thành hai bộ độc lập ban tử. Chỗ tốt ở chỗ, có chính mình cùng tiên đạo tồn tại, Võ Thiên phạm vi bên trong không có khả năng có người dám vô cớ đắc tội Trần thị tiên tộc. Bản thân của hắn siêu nhiên, liền có thể thay tiên tộc cam đoan một cái không thấp hạ cuối. Trái lại, nếu là trực tiếp đem Trần Thị tiên tộc đồng đẳng với Võ Thiên chi phối đem tộc nhân giống như là phân đất phong hầu như thế đuổi ra ngoài, cho mỗi người bọn họ thế tập quyền lợi, tất nhiên có thể mỗi cái tộc nhân càng nhiều quyền thế, nhưng dạng này hậu quả trực tiếp, tỷ lệ lớn là nuôi ra một đám chỉ có thể hút máu sâu mọt. Đây là đức không xứng vị thái ương. Bởi vậy, Trần Cảnh An dự định đem tiếp trước chế độ đại nghị tiến hành cải tiến. Trên bản chất, chính là đối một cái hoàn chỉnh thiên đạo chi vị tiến hành chia cách, đem nó diễn biến thành càng thêm giải rắc thiên đạo ghế, phòng ngừa cái nào đó tiểu thế giới xuất hiện cục bộ thế lực độ cao tập trung khả năng. Mặt khác, hắn sẽ khởi động lại ngày xưa tiên tộc duy trì trật tự đội, đơn độc tách ra một cái không quan hệ lợi hại phe thứ ba, phụ trách đối tiểu thế giới tiến hành giám sát cùng đồn nắn. Cái này đem xem như võ thiên đại thế giới tương lai duy trì liên tục huyết trường căn cơ. Chương 1331, sáng tạo đại thừa, phản hư giảng đạo. Chương 1331, sáng tạo đại thừa, phản hư giảng đạo. Chỉnh thể điều lệ, từ hắn tự mình ra mặt xác định đại cương, còn sót lại cao tầng phụ trách hoàn thiện cục bộ chi tiết. Trần Cảnh An vừa trải qua man hoang giới tẩy lễ. Hắn tin tưởng dù là dự tính ban đầu tốt chế độ, nếu là không chiếm được kiên định chấp hành, kết quả là liền sẽ biến thành người có cường quyền cung hoan. Ưu thế của mình ở chỗ, hắn là tay cầm tuyệt đối quyền chi phối một phương. Trần Cảnh An không cần đối chỉ hạ bất kỳ thế lực nào thỏa hiệp, chỉ cần có trở ngại lực, vậy thì hết thảy san bằng. Nhưng là ngoại bộ can thiệp cuối cùng chỉ có thể xem như là ấy. Trần Cảnh An càng hy vọng có thể hình thành một bộ có bản thân điều tiết năng lực, lại không dễ bị lũng đoạn cơ chế. Cái kia chính là phân cảnh giới. Cùng một cái tiểu thế giới, thiên đạo quyền hành bị chia làm cố định số lượng thiên đạo ghế. Mỗi cái cảnh giới đều hẳn là dựa theo quan trọng, nắm giữ số lượng nhất định thiên đạo ghế, đồng thời không công bố cụ thể ngồi vào vị trí quy tắc. Mỗi khi tiểu thế giới cần quyết sách thời điểm, những này thiên đạo ghế tề tụ một đường, căn cứ riêng phần mình lập trường đạt thành nhất trí, từ đó hành xử vận hành. Đây là trong tràng vận hành. Bên ngoài sân, Trần Thị tiên tộc đồng dạng sẽ có chuyên gia tiến hành giám sát, cân đối cùng ước định. Bọn hắn lại thương lượng nhất trí quyết định phải chăng can thiệp. Trần Cảnh An cùng mọi người chụp đầu xác lập xong quy tắc, làm trong cả quá trình cũng là rất thuận lợi. Cuối cùng, Trần Thị tiên tộc sinh thái liền dung không được bao cỏ thượng vị. Bọn hắn trước đây không thể đạt thành nhất trí, chính là sợ hãi đảm trách. Cái này hợp tân tình, Trần Cảnh An cũng không quá nghiêm khắc hiệu quả nhanh chóng, mà là suy nghĩ như thế nào tiến hành chính xác dẫn đạo. Không ít ở đây cao tầng đều là nghe hắn truyền kỳ lớn lên. Lúc đầu bị Trần Cảnh An gọi đến nghị sự, trong lòng còn vô hạn thất vọng, sợ mình bởi vì cái nào đó sai lầm tại lao tổ tông trước mặt mất mặt. Thế nhưng là tiếp xúc qua sau, cao tầng phổ biến từ trên người hắn học được một chút đặc chất. Thí dụ như giải quyết vấn đề đảm đương cùng năng lực. Những này đều có thể xem như gia truyền y bát, tương lai mới chuyển cho trực hệ hậu nhân. Quyết định tiểu thế giới chi phối giàn cung. Trần Cảnh An đem lực chú ý lại tập trung đến địa phủ phát triển bên trên. Đây là sự thực quy mô kinh người. Cho đến ngày nay, địa phủ chi phối tiểu thế giới tổng lượng đã đạt đến 3000 cái nhiều. Thiên đạo thân thể ai đến cũng không có cự tuyệt, đi theo địa phủ cũng coi như lẫn vào đầy buồn đầy bát. Chỉ là, theo bọn hắn thể lượng ngày càng mở rộng, cái này không thể tránh né muốn đối mặt bại lộ nguồn gốc vấn đề. Địa phủ cuối cùng không có chính mình đại thừa. Cái này gông cùng xiềng xích ở bọn hắn hạn mức cao nhất. Tiếp theo, Trần Cảnh An đối với mình đời thứ 6 đại thừa đến chỗ cũng không có mặt mũi. Chủ yếu là thiên ngoại tài liệu thực sự không đủ. Trần Cảnh An tất nhiên từ trúc dung thường trong miệng biết được tiên giới tồn tại, cũng biết nơi đó mới có càng nhiều đại thừa, nhưng hắn dù sao không rõ ràng đi trước biện pháp. Có một cái cam đoan có thể làm biện pháp, cái kia chính là cướp đoạt yêu đế chi vị. Chỉ là, Trần Cảnh An đến cùng là kinh nghiệm bản thân qua một phương đế tộc diệt vong. Đừng nhìn trúc dung xích bị đế vị bỏ qua, đồng thời cuối cùng mất mạng đều chỉ trong nháy mắt, nhưng chỉ là thôi động đế vị bỏ qua quá trình này, cái kia chính là một trận dài đến mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm quá trình. Đế tộc suy sụp xưa nay đều không phải là một ngày chuyện. Trần Cảnh An không có nắm chắc gặp phải trận này yêu đình nội loạn, nếu là đợi thêm trận tiếp theo kia lại là trăm vạn năm về sau. Đến lúc đó, chính mình khả năng đều sớm dựa vào cái khác phương pháp tiến vào tiên giới. Trần Cảnh An tạm thời lưu lại đưa. Lấy thực lực của hắn cùng kinh nghiệm, cũng là có cơ hội lợi dụng lần này yêu đình nội loạn thu hoạch, nhưng cuối cùng thắng được chính là si tâm vọng tưởng. Hắn đem hy vọng đặt ở nơi khác, nhất là Diêm La đại đế trên thân. Ngày xưa Diêm La đại đế cái kia một tay ngược nhân làm quả, cho dù lấy trước mắt hắn góc độ đến xem, dạng này năng lực đồng dạng là không thể tưởng tượng. Bất quá, điều này cũng làm cho Trần Cảnh An thấy được hy vọng. Nếu là không có sẵn đại thừa, vậy thì nghĩ cách chính mình tạo ra tới một cái. Đến mức nguyên hình, đương nhiên chính là vị kia bà không biết đại đế. Hắn quá khứ vết tích toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Nói đến gian nan điểm, cái này gọi không có chỗ xuống tay. Thế nhưng là từ một cái góc độ khác, cái kia chính là khắp nơi đều có thi triển cùng phát huy chỗ trống. Đại đế tin tức hoàn toàn có thể từ hắn tạo nên. Bản thân hắn bây giờ cùng địa phủ lớn nhất ràng buộc, kỳ thật chính là thập vương bản thân. Trần Cảnh An thân kiêm hai đại vương vị, hơn nữa còn là trên danh nghĩa địa phủ nhiếp chính vương, hắn có thể thu hoạch tất cả địa phủ tin tức. Nói cách khác, cái này tương đương với cái chìa khóa đưa đến tặc trong tay. Trần Cảnh An không phải không nghĩ tới, hắn hiện tại làm tất cả, có lẽ là từ nơi sâu xa, đại đế bản tôn tự mình dẫn đạo kết quả. Nhưng mình là chủ động vào cuộc. Nếu như cố gắng hữu dụng, thiên ngoại cũng sẽ không chỉ có mấy cái này đại thừa chi vị. Trần Cảnh An mong muốn nhu cầu kia một tuyến cơ hội, nay đã làm xong thất bại chuẩn bị. Đến lúc đó, hắn hoặc là mất mạng trên đường, hoặc là biến thành người khác áo cưới. Nhưng Trần Thị tiên tộc sẽ dọc theo hắn đi qua khu vực tiếp tục hướng phía trước. Nhiều nhất cũng bất quá là để cho mình cũng thay đổi thành muôn đời tranh tiên bên trong một viên mà thôi. Hắn cũng không tiếc nuối, cũng tán thành dạng này kết cục. Thoáng trước mắt, lại là mấy tháng đi qua. Theo giảng đạo thời gian tiếp cận, võ thiên hạ hạt các tiểu thế giới điểm phản hư toàn bộ hội tụ một đường. Bọn hắn bản thân tu hành hệ thống chưa hẳn giống nhau, nhưng ở lực lượng tầng cấp bên trên nhất trí. Mượn cơ hội này, bọn hắn tự mình cũng có thể trao đổi lẫn nhau. Nhưng càng nhiều, thì là đem hôm nay thịnh hội coi là một cái thế lực cơ hội hợp tác. Bọn hắn các phương ở vào khác biệt tiểu thế giới, bản thân không tồn tại lợi hại phân tranh, hoàn toàn có thể riêng phần mình kết minh. Chỉ cần Trần Thị tiên tộc lần này nhả ra, xác định tiểu thế giới cấm chỉ phạm chủ, bọn hắn liền có thể bắt đầu thi triển quyền cước. Tới sảng khoái thiên, một đám tu sĩ trong ngoài tụ lại, vây quanh chính trung tâm Trần Cảnh An. Bọn hắn nhìn qua đạo thân ảnh kia, rõ ràng không có pháp lực ba động, nhưng là một cỗ không nói ra được tuế nguyệt vết tích lan tràn ra. Cảm giác này tựa như là người bình thường ngưỡng vọng một gốc sống vạn năm cây già. Chớ nói Cố Diệp, chính là vỏ cây bên trên mỗi một tia nếp nhăn, cũng phải cần bọn hắn dùng một đời mới có thể lý giải huyền bí. Đây là tự thân chính sử cùng thời gian biển giao hội qua đi, khuấy động mà ra bộ phận kia gợn sóng. Trần Cảnh An tính toán thời gian thu hồi thần thông. Đây đều là căn cứ vào phản hư tu sĩ thực tế trạng thái làm ra suy tính. Mỗi người bọn họ thánh pháp, bất quá là thủy triều xuống lúc một hạt lưu xa, thôi không cẩn thận liền sẽ mê thất tại cái này bên mông bọt nước bên trong. Trần Cảnh An bản thân có đầy đủ phong phú phản hư giai đoạn tu hành kinh nghiệm. Hơn nữa, hắn thử qua loại cũng đầy đủ phong phú. Có đời thứ tư lưu lại giá lộ, có chính mình bản nhân tự mình thực tiễn đương thế tu hành pháp, còn có đời thứ năm áp vương đế tộc chính thống tu hành. Chính mình tại cái này ba loại trạng thái dưới, đều một mực tu luyện đến phản hư biên mãn. Cái này còn không có trên thân hắn lấy hóa thân tiến về các đại tiểu thế giới du học để dành tới nội tình. Thật muốn nói lời, chính mình thế nào cũng coi là phản hư tông sư. Cho nên, hắn có thể thâm ảo đạo lý tách ra nát nói rõ. Một đám phản hư nghe được như si như say. Đợi đến Trần Cảnh An tuyên bố giảng đạo kết thúc, đám người vừa mới như ở trong mộng mới tỉnh, ngoại giới đã qua một tháng lâu. Chương 1332, truyền đạo tri ân, nhân tiền hiển thánh chương 1332, truyền đạo tri ân, nhân tiền hiển thánh đám người vẫn cảm giác đến vẫn chưa thỏa mãn, nhưng bọn hắn lòng dạ biết rõ. Cơ hội như vậy có thể có một lần cũng đã là thiên ân hạo đãng. Nếu có thể hoàn toàn tiêu hóa, tuyệt đối có thể khiến cho thực lực cao hơn một bậc thang. Bất luận nhìn thế nào, đây đều là một lần hoàn mỹ giảng đạo. Nhất định phải chọn ma bệnh lời nói, tỷ lệ lớn chính là vì sao có nhiều người như vậy cùng nhau dự tính, nếu như chỉ do một người độc hưởng vậy sẽ là tuyệt thế cơ duyên. Hiện tại thì lại khác. Đại gia đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên, ai như tiến lên đến thiếu đi chính là lùi bước. Sau đó, bọn này phản hư tu sĩ liền từ Trần Thị tiên tộc cao tầng ra mặt, tuyên bố Trần Thị đối tiểu thế giới sắp phổ biến áp dụng chính sách. Trần Cảnh An thì tiếp lấy buổi xuống một trận, bắt đầu hóa thần giảng đạo. Cái này buổi diễn nhân số càng nhiều, đến từ khác biệt tiểu thế giới hóa thần, trường vượt qua 10 vạn chi chúng. Trần Cảnh An vẫn xếp bằng ở chính giữa, nhưng là thân hình của hắn hình dáng cùng trong miệng chân luôn luôn có thể bình đẳng chiếu rọi tới mỗi người trong con mắt. Đặt chân ở hắn trước mắt cảnh giới, lại xem hóa thần đủ loại, mỗi chữ mỗi câu đều giống như giường cột chạm trổ, tràn đầy tiên đạo các loại diệu thú. Trần Cảnh An tại chỗ biểu thị các loại hóa thần giai đoạn pháp lực vận dụng, lấy hắn làm trung tâm, nguyên thần giống như cái thứ hai bản tôn, tỏa chấn trên không. Đồng thời theo Trần Cảnh An động tác mà dẫn dắt pháp lực, gào thét mây mù dường như bọt nước giống như hướng về bốn phương tám hướng bay tới, phàm là bị bao phủ đến hóa thần, thân thể lập tức liền bị mây mù nâng lên, từ từ đi lên. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vạn hóa thần toàn bộ bị cố lực lượng này nâng lên. Cái này nhưng làm ánh mắt của bọn hắn đều nhìn thẳng. Hóa thần cảnh thật là như vậy. Bọn hắn thế nào cảm giác chính mình tu một cái giả hóa thần. Trần Cảnh An cũng không nói gì, truyền thụ xong bộ phận này nguyên thần vận dụng, xuống chút nữa chính là nhất thành thánh chính tự. Bản thân hắn tôn sùng đột phá tâm đắc, là lấy tự thân nguyên thần xem như căn bản, lựa chọn ra cùng nguyên thần xứng đôi phương hướng, dạng này có thể cực lớn để cao sáng tạo thánh pháp, tấn thăng phản hư sát suất thành công. Theo ngôn ngữ rơi xuống, không ít hóa thần tại chỗ liền lâm vào đốn ngộ trạng thái. Trần Cảnh An hợp thời rơi xuống kết giới. Hôm nay giảng đạo, vốn là vì đặt vững Trần Thị tuyệt đối chi phối địa vị. Lập y chuyện tự sẽ năm chắc hạ nhân vất vả, hắn xem như Trần Thị tiên tộc lão tổ tông, lại là đại thế giới này đương gia thần quân, chính mình chỉ cần hạ xuống ân trạch liền là đủ. Nếu có người bởi vì hắn giảng đạo đột phá, cái kia chính là thiếu chính mình nhân quả. Thân ở thế giới của hắn phạm vi bên trong, nhận đến từ thiên đạo ảnh hưởng chỉ tăng không giảm, đợi một thời gian liền sẽ trở thành nhà mình đụng độn. Ngoài ra, cái này với hắn người tới nói cũng là một lần cơ hội khó được, có thể một lần nữa trải bước ngày xưa tu hành hệ thống. Trong tầng cao lầu từ đất bằng lũy lên, căn cơ thứ này cũng không có thập toàn thập mỹ lời giải thích. Tiên đạo thời khắc đều tại tiến bộ, người cũng cần tùy thời điều chỉnh. Theo Trần Cảnh An tuyên bố giảng đạo kết thúc, có chút đắm chìm trong đó hóa thần tỉnh lại. Bọn hắn đáy mắt tràn đầy đối với tu hành tri thức khát vọng. Nếu có thể mời thần quân đại nhân ngày ngày giảng đạo, thời gian dài chỉ sợ một con heo đều có thể xương tông làm tổ. Bọn hắn người ngoài tới một lần liền được ích lợi không nhỏ, kia Trần Thị tộc nhân ngày bình thường qua lại là cái gì thần tiên thời gian. Trong lúc nhất thời, những này tỉnh sớm hóa thần không khỏi động tâm tư. Thí dụ như, muốn như thế nào trở thành Trần Thị một viên, cùng bọn này Trần Thị tộc nhân hưởng thụ cùng khoản đãi gặp, cùng Trần Thị nữ tu kết thành đạo lữ. Chỉ sợ như thế vẫn chưa đủ, nói không chừng muốn ở rể mới được. Hơn nữa, thần quân là người ta lão tổ tông, thật muốn suốt ngày lôi kéo để cho người ta cho hạ tu giảng đạo, chỉ sợ thần quân dưới gối mấy cái dòng dõi cũng không dám như vậy tiêu mớn. Thật sâu a. Những này hóa thần trong lòng suy nghĩ, lại nhìn về phía cái khác vẫn còn tại đốn ngộ đạo hữu, đáy mắt hiện lên một tia ác niệm. Ở trên đời này, mạnh hơn chính mình người tự nhiên là càng ít càng tốt. Đương nhiên, cái này ác niệm cũng liền duy trì một cái chớp mắt, bọn hắn nhìn thấy thần quân bày ra kết giới, đầu óc trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Thần quân là một cái để bạt người chậm tiến giảng cứu người. Nếu như lập trường chuyển đổi, là chính mình được đến như vậy phù hộ, tất nhiên đối với nó cảm động đến rơi nước mắt. Tương phản, nếu là bị đâm thủng điểm tiểu tâm tư kia, về sau coi như thật không có cơ hội tới. Mang loại này thất vọng mất mát tâm tình, tham dự hội nghị hóa thần tu sĩ lần lượt rời đi, trước khi đi vẫn chưa từ bỏ ý định, nghĩ đến hướng Trần Thị tu sĩ tìm hiểu một chút nội tình. Trần Thị tu sĩ khách khí bên trong mang theo một tia không thích. Ngươi vừa nghe xong liền thăm lên. Ngươi muốn hỏi, ta còn muốn hỏi đâu? Cho dù là những ngày hóa thần, đa số cũng không cùng thần quân lão tổ tông đã từng quen biết. Lão nhân gia ông ta từ dỡ xuống tộc trưởng chi vị về sau, liền không làm sao tại tiên tộc bên trong lưu lại, một đám tộc nhân bên trong gặp qua lão tổ tông ở trước mặt quả thực ít đến tương cảm. Chớ nói chi là, đi qua ngàn năm lão tổ một mực tại bế quan đột phá. Hắn bây giờ mang theo hợp thể chi vị trở về, Trần Thị tộc nhân chính mình cũng không có gặp bao nhiêu mặt, giống như vậy giảng đạo càng là lần đầu. Chính bọn hắn còn nghe không đủ, cái nào đến phiên người ngoài ngấp nghé. Theo thời gian trôi qua, đốn ngộ hóa thần lần lượt tỉnh dậy, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Có đột phá cảnh giới, có thăng hoa nguyên thần, có ngộ đạo pháp. Những này hóa thần tỉnh dậy về sau, nhìn xem trước người tiêu tán kết giới, nhìn về phía Trần Cảnh An trong ánh mắt nghiễm nhiên nhiều hơn một loại như là sư môn trưởng bối giống như nhu một cùng cảm kích. Bên trên tu có cao thượng đức hạnh, hạ tu cũng không thể quá mức thất lễ. Bọn hắn đánh giá người chung quanh, đáy mắt nhiều hơn mấy phần hâm mộ, thật cũng không lại sinh ra hiểm ác tâm tư. Chỉ là, hóa thần trước khi đi hướng phía Trần Cảnh An phương hướng đi một cái đệ tử đại lễ. Sư đồ danh phận không làm được số, nhưng đề điểm cùng che chở tri ân là thực sự. Bọn hắn cũng không nghĩ đến Trần Cảnh An thừa nhận danh phận, chỉ là trong lòng mình đi lại, chờ trở lại động phủ lại làm bên trên một bước chân dung, về sau liền xem như sư tôn đến cung phụng. Tương lai nếu là có đồ tử đồ tôn, còn có thể tại trước mặt bọn hắn khoe khoang, chính mình là Trần Thần Quân ký danh đệ tử, bọn hắn mạch này cung phụng chính là Thần Quân đạo thống. Trần Cảnh An đem đây hết thể cử động thu hết vào mắt, ngẫu nhiên sẽ còn làm ra đáp lại. Cảm giác của hắn cũng là rất kỳ diệu. Nói đến có ý tứ, tự mình tu luyện tới hôm nay như vậy cảnh giới, nhưng ngoại trừ trước kia Trần Minh Phong, giống như không có đứng đắn thu qua đệ tử. Doanh xương thuộc về là tình huống đặc biệt, không thể tính toán ở bên trong. Hôm nay như vậy giảng đạo, đúng là nhường hắn có loại tâm thần cảm giác vui thích. Vậy đại khái chính là leo lên lâu, đột nhiên ngồi xuống nhìn lại sau lưng phong cảnh. Đương nhiên, Trần Cảnh An không loại trừ chính mình là có chút nhân tiện hiện thành ý nghĩ. Cái này là tốt hay xấu, không thể toàn bằng chủ quan nước đoán. Nếu có thể đối với hắn tu hành hữu ích, vậy thì phải tiếp tục phát triển. Bất quá, giảng đạo tần suất không thể quá cao, nếu không liền sẽ điên đảo chủ thứ. Đã dạng này, không bằng liền tạm định một vạn năm cử hành một lần. Trần Cảnh An chăm chú suy nghĩ, cho đến hắn nhìn thấy nơi xa có một người phá vỡ kết giới, cảnh giới của hắn đã hoàn thành thể biến, từ hóa thần đột phá đến phản hư. Đây là vị thứ nhất đột phá. Chương 1333, hậu bối nu mục, thủy tổ chuyện xưa chương 1333, hậu bối nu mục, thủy tổ chuyện xưa vị kia tân tấn phản hư đang chuẩn bị cười to lấy đó vui sướng, đột nhiên cảm giác được có một ánh mắt rơi trên người mình. Hắn vừa quay đầu, phát hiện Trần Cảnh An đang nhìn về phía hắn. Cơ hồ là một mấy mắt. Vị này phản hư liền biến trung thực xuống dưới, muốn cười cũng chỉ có thể che miệng lại, không dám phát ra động tĩnh quá lớn. Trần Cảnh An hơi nhíu mày, đem người trực tiếp kéo đến trước người. Kia phản hư không nói hai lời, bái hành đại lễ, thần quân hôm nay thành đạo tri ân, vạn bối định không dám quên. Nếu là thần quân không bỏ, ta nguyện gia nhập Trần thị dưới trướng. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên tin tưởng mục đích của đối phương, đơn giản là muốn lấy nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, gia nhập Trần thị mới tốt tương lai hướng mình lĩnh giáo. Có mưu đồ, đây không tính là khuyết điểm. Hắn cho người ta chỉ một cái phương hướng, ánh mắt lại lần nữa trở lại trên trận. Tiếp xuống lần lượt lại có hóa thần đột phá cảnh giới. Bọn hắn toàn bộ đến đây bái kiến, bất quá tại đi ở lựa chọn bên trên, cũng không phải là mỗi người đều bằng lòng lưu lại. Trần Cảnh An cũng không bắt buộc. Theo hóa thần buổi diễn kết thúc, tiếp xuống Nguyên Anh trận cùng Kim Đan trận cũng lần lượt bắt đầu. Chỉ là, bộ phận này tu sĩ thường thường không đủ để chèo chống hành tàu ở tiểu thế giới ở giữa phí tổn. Mặc dù có tâm đến đây, dọc theo con đường này cũng có chút nguy hiểm. Cuối cùng có thể đến hiện trường lắc đắc không có mấy, đa số vẫn là nhà mình tộc nhân cùng võ thiên bản thổ tu sĩ. Trần Cảnh An căn cứ người tới là khách, cũng không qua loa, làm theo trọn vẹn giảng đầy một tháng. Hắn còn trọng phân tích ngũ hành hợp nhất yếu lĩnh. Thế là, giảng đạo kết thúc, lúc này đến phiên Nguyên Anh đột phá hóa thần. Trần Cảnh An chờ đợi khoảng cách. Trong lòng của hắn sinh ra một bộ định ra bản dự thảo, chính là liên quan tới tiểu thế giới ở giữa di chuyển. Cái này dính đến giao thông công cộng. Nếu muốn chứng thực, vậy thì phải có tiền thu đến phụ trách duy trì chi tiêu. Đồng thời, giao thông công cộng nếu là giá cả quá cao, kia đồng dạng là cởi quần đánh rắm. Trần Cảnh An trong chớp mắt dọc theo rất nhiều khả năng. Một loại trong đó chính là thu thuế cùng thân phận. Những vật này vẫn luôn tồn tại, chỉ là đối với phần lớn tu sĩ tới nói, không có cường đại cỡ nào lực cướp thúc. Trần Cảnh An không rõ ràng người bên ngoài cách làm, nhưng võ thiên đại thế giới là địa bàn của mình, về sau cũng sẽ tiếp tục quyết trương. Hắn không bằng thừa cơ hội này, đem chuyện này cùng nhau chứng thực. Nguyên Anh về sau Kim Đan trận, cái này trên cơ bản cũng chỉ có Trần thị tộc nhân của mình. Trần Cảnh An nhìn qua trên trận những cái kia hậu bối, bọn hắn đi lên ngược dòng tìm hiểu đều là các phòng các mạch tử tôn, chính là ở giữa bối phận kém mấy chục đời người. Đến lúc này, trừ phi là thiên phú đặc biệt xuất chúng, nếu không cho dù là Trần Cảnh An trực hệ hậu nhân, so với tộc nhân khác đời sau cũng sẽ không có bất kỳ ưu đãi. Nhiều nhất chính là đem nó xem như một phần đối ngoại khoe khoang để tải câu chuyện. Đây là xu thế tất yếu. Cho dù chính mình xem như tổ tông, hắn có thể phù hộ cũng chỉ có tới gần kia mấy đời tộc nhân. Những vạn bối này mong muốn càng điều kiện tốt, liền phải trông cậy vào bọn hắn phía trên mấy đời trưởng bối chính mình không chịu thua kém. Trần Cảnh An thông lệ giảng đạo hoàn tất, không có lập tức tán đi. Hắn nhìn ra được, bọn này hậu bối đối với hắn rất là tò mò, thế là điểm mấy người, cho bọn họ cơ hội đặt câu hỏi. lần này có thể trực tiếp mở ra máy hát. Giờ này ngày này, Trần Cảnh An quá khứ đủ loại, sớm đã bị cải biên thành các loại phiên bản tài liệu giảng dạy. Thật thật giả giả tin tức xen lẫn, chung quy là so ra kém nhìn thấy bản nhân rõ ràng cảm giác. Trong đó, nhất làm cho người hiếu kỳ thuộc về thủy tổ Trần Khải Sơn hạ lạc. Gia phả bên trong ghi chép, thủy tổ Trần Khải Sơn trước khi đi cùng Trần Cảnh An dạ đàm, sau đó liền tung tích không rõ, cuối cùng vẫn là lao tổ tông đem hắn thi cốt mang về. Đối với cái này, các loại phiên bản ghi chép thuyết pháp rất nhiều. Có nói thủy tổ không còn sống lâu nữa, là giả chết mong muốn trấn nhiếp địch nhân. Có nói hắn trước kia có hồng nhan giai nhân, tại biết lao tổ tông không chịu thua kém về sau, liền ra ngoài truy cầu chính mình hạnh phúc. Còn có nói thủy tổ là tìm tới đặc thù cơ duyên, lúc này mới có tiếp xuống Trần thị nhanh chóng phát triển. Giờ này ngày này, dù là vẫn có không ít kinh nghiệm bản thân người tồn thế, nhưng là từ kẻ đến sau góc độ, gia tộc bọn họ vượt khởi tốc độ quá nhanh. 2000 năm. Đây cũng chính là tiếp cận một vị nguyên anh thọ số cực hạn, đổi lại người bên ngoài có thể phát triển thành một cái hóa thần gia tộc cũng không tệ rồi. Kết quả, bọn hắn cũng là lên như diều gặp gió, bước qua phản hư gia tộc giai đoạn, trở thành tại thiên ngoại đều phong quang vô hạn hóa thần gia tộc. Trần Cảnh An đối mặt đám người nghi vấn, cũng là tỏ rõ lúc trước hoàn cảnh. Hắn không muốn lây giản mùa chi thần tiêu hao gia tộc ưu tiên trúc cơ tài nguyên, lưu lại Giáng Châu Ngọc Dịch thì rời đi. Hôm nay nhìn lại, Trần Cảnh An cũng là chưa nói tới hối hận. Bởi vì ai cũng không thể cam đoan, ván này bộ biến cố sẽ hay không dẫn đến về sau toàn bộ biến hóa. Nếu chính mình lúc ấy không thể đột phá trúc cơ cảnh, hay là tranh đoạt vân võ quận các phương đều không để mặt hắn, Trấn Ma Ti cũng không cho hắn xé ra hổ làm chỗ dựa. Như vậy Thanh Hà quận khả năng liền sẽ không xuất hiện. Chính mình kết cục, hoặc là Thanh Hà huyện làm căn cứ địa, trở thành tân nhiệm trúc cơ gia tộc cái đinh trong mắt, hay là bị ép xuất lĩnh tộc nhân ly biệt quê hương, cùng thế lực khác triển khai mới tranh chấp. Cái này đi qua từng cọc, từng kiện, chờ thời gian dài cũng liền tiêu tan. Ở đây hậu đối từ trong miệng hắn biết được chuyện đã xảy ra, trong lúc nhất thời nhao nhao rơi vào trầm mặc. Cũng không phải bởi vì trong đó có ẩn tình khác, chỉ là cái này quá mức một mạc. Một mạc tới vị kia một mực được tôn phụng tại vị trí cao nhất thủy tổ giống như chân chính biến thành một cái hòa ái dễ gần ông già bình thường, từ tông miếu cao đường đi xuống. Còn có lao tổ tông. Người như hắn vậy mà cũng sẽ có bởi vì một cái trúc cơ linh vật mà quấn bách thời điểm. Đến mức Giáng Châu Ngọc Dịch đó là cái gì? Bọn hắn hiện tại đột phá dùng, kém nhất đều là trúc cơ đan, tân tiến hơn còn có đổ đầy trúc cơ xương mù tu luyện thất, cùng danh xưng nhất định trúc cơ lô. Kia là cơ quan thành tạo vật. Nguyên lý chính là căn cứ tu sĩ tình huống, trực tiếp đem hắn như là bảo cụ như thế tiến hành tế luyện. Đợi đến thân thể bổ sung hoàn tất, linh lực cũng liền tự động chuyển hóa thành pháp lực. Những này qua quýt bình đồ vật, đã sớm thành bọn hắn cố hữu nhận biết, cũng là tiền nhân lưu lại che lấp. Chỉ là lão tổ tông năm đó là không có những này. Trong lúc nhất thời, ở đây vạn bối tất cả đều sinh ra một loại hổ thẹn tâm lý. Đã là cảm thấy mình lại mở ra lão tổ tông vết thương, cũng là bởi vì quá khứ thân ở trong phúc không biết phúc. Trần Cảnh An cũng là lơ đễnh, hắn lại tìm người kế tiếp. Gia hỏa này dáng dấp rất phúc hậu, là một cái mặt tròn tiểu mập mạp. Hỏi một chút mới biết được hắn là Trần Thanh Dịch cùng Trần Vô Cứu hậu thế, bối phận đặt ở người đồng lứa bên trong kia là đứt gãy rất trước. Tiểu mập mạp đầu tiên là cười bái kiến Trần Cảnh An, sau đó hỏi lời trong lòng. Lão tổ tông, ngài năm đó tu luyện qua ma công sao? Lời này vừa nói ra, chung quanh không ít người như mày đều cảm thấy vấn đề này quá mức mạo phạm. Giống lao tổ tông dạng này vĩ ngạn quang đang người, làm sao có thể? Hắn vấn đề vừa nói xong, liền được khẳng định đáp án. Tu luyện qua, hơn nữa ta là ngũ độc đều đủ, tất cả ma công đều tinh thông. Trần Cảnh An nói ra một cái cùng ghi chép bên trong kết quả khác nhau. Cái này lập tức đưa tới ánh mắt tò mò. Kia, lao tổ tông thế nào trước kia chưa hề lộ ra, bây giờ lại thẳng thắn? Trần Cảnh An cười cười, tự nhiên là bởi vì không cần ẩn giấu. Chương 1334, tu ma không dễ. Tái tạo thập vương chương 1334, tu ma không dễ, tái tạo thập vương tu ma một chuyện. Trong đó hàm theo Trần Cảnh An cảnh giới đề cao, đã biến hóa không chỉ một lần. Luyện khí cảnh Trần Cảnh An, không dám lấy ma tu thân phận công nhiên lộ diện, chỉ có thể mượn từ ngự hỏa khí biến giả dạng làm hỏa quy, tại âm u trong nước sông bò. Nhiều nhất, hắn cũng chính là tính kế một chút vân võ trịnh thị bồi dưỡng trúc cơ ma đầu, đem bọn hắn tại Trấn Ma Ti viên thị trước mặt bán một cái giá tốt. Trúc cơ cảnh Trần Cảnh An, đánh lấy Trấn Ma Ti ngụy trang đi tu ma sự tình, hoàn thành trúc cơ giai đoạn tích lũy. Chỉ là, lúc đó trong mắt của hắn thân thiết lao sở, thân phận chân thật lại là một tôn thể nội dung nạp nhiều đạo nhân ô kim đan đại ma. Trần Cảnh An đồng dạng không dám bại lộ nội tình. Kim đan cảnh Trần Cảnh An, thật vất vả bò tới cùng một nước chân quân vị trí, nhưng cũng bởi vì này cần trực diện Tây Châu Đông Nam bá chủ Lăng Vân Tông. Cũng may, hắn thứ tử xem như thương chân quân con rể, trở thành nhà mình lớn nhất giao thiệp. Hắn du tẩu tại Tam Đại Tiên Môn ở giữa, lợi dụng chính mình chỉ hạ hai cái vương quốc, trực tiếp để Tam Đại Tiên Môn vì chính mình mà chiến. Cho đến lúc này, Trần Cảnh An vẫn không dám nói cho người bên ngoài hắn tu ma. Rốt cục, Trần Cảnh An đột phá đến nguyên anh cảnh, trực tiếp đạt đến lúc ấy Tây Châu cảnh giới tối cao, cũng tại Lăng Vân Tông bên trong có chính mình nguyên anh nhân mạch. Lúc này, hắn xem như sơ bộ thoát khỏi nguy cơ. Nhưng là đến lúc này, ma đạo đối trợ lực của hắn đã kém xa lúc trước. Bại lộ hay không liền không người để ý chuyện một mực kéo tới hôm nay. Trần thị tiên tộc hậu nhân từ tiên tộc truyện ký văn tự trong miêu tả, ý đồ đào ra lão tổ tông bí ẩn. Liên quan tới lão tổ tông tu ma chuyện, từ rất sớm bắt đầu liền được xếp vào ngụy sử bảng liệt kê, phía trên ghi lại đều là chút không hợp tói thường tin đồn. Trần Thanh Dịch vị kia tiểu mập mạp hậu nhân, hắn đồng dạng không nghĩ tới chính mình coi là một chuyện cười, vậy mà được đến lao tổ tông căn cứ chính xác thực. Lao nhân ra ông ta thật tu ma. Cứ như vậy, ngụy sử bảng bên trong là không phải còn có cái khác chân tướng. Trong lúc nhất thời, vô số bát quái hỏa diễm dường như hóa thành thực chất, tập trung ở Trần Cảnh An trên thân. Trần Cảnh An không có ý định đem cố sự hôm nay nói xong. Xem như lão tổ tông, xem như tiên tộc đỉnh lưu, hắn phải gìn giữ chính mình ở hậu bối trong mắt cảm giác thần bí, dạng này khả năng duy trì được bọn hắn chờ mong. Trần Cảnh An đứng dậy rời sân, tuyên cáo giảng đạo đại hội kết thúc. Sau đó, thân hình hắn thoáng hiện, đi tới đất luân hồi. Nơi này là Diêm La đại đế địa bàn. Nương theo lấy võ thiên quyết trương, đất luân hồi thể lượng đồng dạng nhanh chóng tăng trưởng. Trần Cảnh An vừa tới nơi này, không đợi Diêm La đại đế lộ diện, liền có một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, chính là Tuân Sĩ Lâm. Tuân Sĩ Lâm bởi vì năng lực nguyên nhân, rất thụ Diêm La đại đế coi trọng, trải qua mấy ngày nay cũng rốt cục biết rõ Trần Cảnh An bản tôn cùng các lớn hóa thân quan hệ. Bản tôn chính là lớn nhất ước số chung. Hắn cùng Cảnh An hòa thượng giao tình, có thể bàn luận được đến trên đầu của hắn. Tuân Sĩ Lâm chắp tay nói chúc, chúc mừng Trần đạo hữu đột phá hợp thể. Ngàn năm chứng đạo thành công, phóng nhãn thiên ngoại của kim, ngươi cũng là phần độc nhất. Trần Cảnh An cười cùng hắn hàn huyên, hai người vừa đi, một bên đi tới đất luân hồi chỗ sâu. Ở chỗ này, đã xuất hiện một tòa mô phỏng địa phủ thập vương truyền thừa khu vực. Bây giờ, những này thập vương đều đã có nhân tuyển. Đây đều là Diêm La đại đế cùng Tuân Sĩ Lâm tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Bọn hắn sẽ trải qua luân hồi chi lực dẫn dắt, tiến vào thuộc về trước đây thập vương nào đó đoạn kinh nghiệm bên trong, lại thông qua nhân quả đem bộ phận kia phúc trạch mang về. Điển hình nhất ví dụ, không ai qua được Trần Vô Cứu Táng Xương Bình Nguyên. Kia là một khối đặc thù khu vực, đối ứng thập vương bên trong ngàn xương cốt vạn hình vương. Táng Xương Bình Nguyên bên trong sản xuất vô số bảo vật. Trần Vô Cứu có quyền tiến hành phân phối, nhưng hắn bởi vậy lấy được các loại lợi ích, cuối cùng đều sẽ tái giá thành trên người nhân quả. Xem như Trần bản ngàn xương cốt vạn hình vương hắn đã không có quay đầu cơ hội. Không chỉ là hắn, cái khác cựu vương người thừa kế cũng giống như thế. Nếu như Trần Cảnh An kế hoạch thất bại, bọn hắn đem gánh chịu bộ phận này nhân quả. Trần Cảnh An tuần sát qua một vòng, cuối cùng tại thời Trần Quy Khư vương chuyển thừa phía trước dừng lại. Cái này tượng trưng cho thời gian lực lượng vương vị. Bọn hắn lựa chọn người là Doanh Tông. Doanh Tông bây giờ tại địa phủ chỉ hạ đảm nhiệm thành hoàng. Hắn bản thân năng lực liền rất mạnh, hơn nữa sáng sớm liền gia nhập thành hoàng hệ. Tại địa phủ đại khai thác đã kéo dài ngàn năm bối cảnh phía dưới, lại có Trần Cảnh An hộ giá hộ tống, Doanh Tông quan chức cùng phẩm cấp đều có thể xương phi tốc. Hắn bây giờ đã bước qua châu thành hoàng ngưỡng cửa này, đang đảm nhiệm địa phủ cái thứ nhất vùng khai thác tử hoàng giới tử hoàng thành hoàng. Doanh Tông có thể đi đến hôm nay, tự nhiên tin tưởng lập trường của mình. Hắn đầu tiên là võ thiên thế giới sinh linh, lại là luân hồi không gian luân hồi giả, đệ tam trọng thân phận mới là địa phủ tân quý. Bởi vậy, làm Diêm La đại đế tìm tới cửa, nói rõ với hắn chuyện đã xảy ra về sau, Doanh Tông lập trường tự nhiên là đảo hướng Trần Cảnh An nhất hệ. Chỉ có điều, thời Trần Quy Khư vương bản thân tương đối đặc thù. Đây là một tôn cùng thời gian tương quan thần bị. Diêm La đại đế không có tùy tiện đem người đưa tiễn, mà là một mực chờ tới Trần Cảnh An bản tôn xuất quan, dự định từ hắn tự mình nhìn xem Doanh Tông. Lúc này mới có hôm nay tới thăm. Trần Cảnh An vào chỗ, Diêm La đại đế rất mau đem tin tức chuyển cho Doanh Tông. Doanh Tông lập tức hướng địa phủ phương diện xin bế quan, xem như tự hoang thành hoàng hắn xin trước tiên liền được đưa đến địa phủ nhiếp chính vương trước mặt. Trần Cảnh An bản tôn đứng tại chỗ. Cặp mắt của hắn, một con mắt phản chiếu lấy luân hồi không gian hình tượng, là ngay tại chạy tới Doanh Tông. Một cái khác ánh mắt, chính là địa phủ nhiếp chính vương thị giác. Hắn tại chỗ thẩm phê Doanh Tông bế quan xin. Loại cảm giác này vẫn là tương đối kỳ diệu, không phải liền là đúng nghĩa tay trái ngược tay phải. Không bao lâu, Doanh Tông đuổi tới hiện trường. Trần Cảnh An đánh giá hắn, gia hỏa này là võ thiên thổ dân cùng luân hồi giả bên trong, tại địa phủ lẫn vào tốt nhất một vị, bởi vậy hắn sớm liền chú ý tới sự tồn tại của đối phương. 1000 năm đi qua, Doanh Tông đã rút đi ngây ngô, đồng thời bởi vì lấy những năm này đảm nhiệm thành hoàng, làm quan một phương nguyên nhân, vầng trán của hắn ở giữa nuôi thành một chút chính khí, trong ánh mắt đều mang theo vài phần không giận tự uy khí khái. Cái nhìn này xuống dưới, cũng đủ để cho những cái kia đạo hạnh không đủ ác quỷ tại chỗ cúi đầu. Trung quỷ tại thế cũng không gì hơn cái này. Doanh Tông biết được Trần Cảnh An thân phận, chính là trong lòng kích động, trên mặt vẫn như cũng là một bộ không quan tâm hơn thua bộ dáng. Doanh Tông tham kiến thiên đạo. Trần Cảnh An khẽ gật đầu, nhìn về phía trước thập đại môn hộ bên trong, duy nhất đóng chặt thời gian chi môn, mở miệng nói, ta cùng ngươi cùng đi. Hắn dứt lời, trước một bước đi vào thời gian chi môn. Doanh Tông lập tức theo ở phía sau. Bọn hắn sau khi đi vào, Diêm La đại đế lập tức cảm giác được, mình cùng bản tôn ở giữa liên hệ lại gây mất. Nghĩ đến, bọn hắn đã thoát ly trước mắt thời không. Chương 1335, thời gian tàn ảnh, mất sớm vợ. Chương 1335, thời gian tàn ảnh, mất sớm vợ. Đại môn về sau, là một đầu dài dằng dặc thông đạo. Trần Cảnh An có dặn dò qua Doanh Tông đi theo chính mình, nhưng hai người vừa đi vào nơi này liền đã đi rời ra. Hắn một mực đi thẳng về phía trước, làm đến một cái nào đó đặc thù tiết điểm về sau, trung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa. Kia là chính mình quá khứ. Trần Cảnh An cảm thấy hiểu rõ, chính mình đại khái là bị cuốn vào tới thời gian biển nào đó chỗ tàn ảnh bên trong. Đây là thời gian trong nước một loại hiện tượng đặc thù, liền giống với là mênh mông vô bờ biển cả, tại một nơi nào đó đột nhiên bị cắt đứt, nơi đó nguồn nước không chiếm được lưu động liền biến thành nước đọng. Nước đọng là so với nguyên bản nước chảy, không còn nắm giữ bản thân khôi phục năng lực, trong đó sẽ bị các loại dị vật chiếm cứ, cuối cùng luân hãm. Nhưng chúng nó bản năng vẫn tồn tại, liền sẽ lựa chọn tự cứu. Mà cụ thể tới những này thời gian biển tàn ảnh, bọn hắn cần phải có ngoại lai nhân tố, đến thanh trừ khiến cho nội bộ hỗn loạn nhân tố, cuối cùng nhường mảnh này nước đọng trở về biển cả. Đây là đạo lý đơn giản. Chỉ là, đối với bị những này tàn ảnh chọn chúng người, liền không có nhiều như vậy đạo lý có thể nói. Kết quả của bọn hắn, có thể là vĩnh viễn thất lạc tại thời gian tàn ảnh bên trong, bù đắp đoạn thời gian kia bên trong cuối cùng nhân tố. Lại hoặc là, bọn hắn trực tiếp được đưa đi cùng dị vật làm đấu tranh. Trần Cảnh An chưa phát giác tăng nhanh bộ pháp. Hắn vừa đi chưa được mấy bước, sau lưng truyền đến một thanh âm. "Phu quân." Trần Cảnh An thân thể rõ ràng rung động run một cái, thế nhưng là hai chân như cũ tại bản năng xu thế hạ hướng về phía trước. Hắn thậm chí không dám để cho chính mình có quá nhiều cảm xúc, chỉ sợ sơ ý một chút, liền thật không đi ra ngoài được. Nhưng mà, âm thanh kia vẫn không có đình chỉ. "Mời phu quân yên tâm, thiếp thân cận kề cái chết, cũng sẽ không để chính mình trở thành người bên ngoài đâm hướng phu quân nào." Tại cái này về sau, âm thanh kia đã không thấy tăm hơi. Trần Cảnh An thời khắc nhắc nhở chính mình bảo trì lý trí, cái kia Nhạc San là giả, nàng đã sớm cách mình mà đi. Hơn nữa, như chính mình dạng này hoa tâm nhân tài sẽ không bởi vì thê thiếp rời đi mà xấu não. Xưa nay sẽ không. Hắn như vậy mắng chính mình, bất chi bất giác giống như là đi đến điểm kết thúc. Một chỗ lỗ tròn giống như quang ảnh xuất hiện tại phụ cận. Trần Cảnh An tăng nhanh tốc độ. Theo chỗ rửa của hắn gần, quang ảnh kia biến càng thêm ảm đạm. Khi hắn đi đến 10 mét có hơn vị trí lúc, Trần Cảnh An rốt cục thấy rõ đối diện cảnh tượng. Nơi xa dường như có một bóng người. Hắn xích lại gần xem xét, phát hiện người kia cùng mình quần áo ăn mặc có chút tương tự, thậm chí buộc tóc dùng ngọc quan đều rất giống. Trần Cảnh An mong muốn tiến một bước xác nhận, nhưng là trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một tòa nhìn không thấy vách tường, trực tiếp đem hắn cản ngay tại chỗ. Mà người kia thì thần thái trước khi xuất phát vội vàng, dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Cái này khiến Trần Cảnh An không khỏi sinh ra một cái hoang đường ý niệm. Người kia chính là mình. Trần Cảnh An trong đầu hiện lên một cái từ ngữ. Tuần hoàn. Hắn khả năng đã không phải lần đầu tiên đi tới đây. Trần Cảnh An đứng tại chỗ. Lúc này, hắn cảm giác được có một đôi mảnh khảnh ngón tay ngọc đáp ở bờ vai của mình, đối diện còn có trận trận làn gió thơm quét mà đến. Nhạc San thanh âm lại lần nữa vang lên. "Phu quân, chúng ta không đi có được hay không?" Giọng nói này bên trong mang theo vài phần rụt rè ý vị, hẳn là vừa gả cho chính mình đoạn thời gian kia. Nàng không có linh căn, bởi vì gia tộc Thông gia bị hứa cho một cái linh căn tử. Dựa theo Thanh Hà huyện những nhà khác linh căn tử cưới vợ quy tích, nàng đời này lớn nhất kết quả chính là trở thành một cái đoan trang công việc quản gia vật phẩm trang sức. Trần Cảnh An đồng dạng ngồi tưởng lại lúc trước tất cả, không khỏi thở dài. "Ngươi đã có thể ở trong trí nhớ của ta đọc được những này, nên tin tưởng ngươi không có khả năng thay thế nàng." Nghe vậy, Nhạc San dường như có chút không cao hứng. Nàng mở miệng nói, "Phu quân, ngươi đã cự tuyệt thiếp thân 1314520 lần. Ngươi yên tâm, thiếp thân sẽ một mực tại nơi này chờ ngươi." Trần Cảnh An lúc đầu khí định tần nhàn, thình lình từ trong miệng nàng nghe được mấy cái chữ kia, kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất. Những này quỷ đồ vật thế nào cái gì đều nhìn. Con số thật giả đã không trọng yếu, trọng điểm là gia hỏa này vậy mà vọng tưởng thay thế chân thực ký ức. Đây là Trần Cảnh An không cách nào dễ dàng tha thứ. Hai tay của hắn hướng về sau, bắt lấy trên bả vai mình kia đối mảnh khảnh tay nhỏ. Nữ tử ngượng ngùng vừa vui mừng thanh âm truyền đến. "Phu quân, ngươi..." Trần Cảnh An bắt lấy đôi tay này, khiến cho không thể động đậy, trong âm thanh của hắn nhiều một tia kiên định cùng bình tĩnh. "Ta bất luận ngươi là bị người nào sai khiến mà đến. Hiện tại ta ở đây là thệ, ngươi nếu không thể đem ta vĩnh viễn giết chết tại nơi này, làm ta sau khi ra ngoài, tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi." Nghe nói như thế, nữ tử dãy rủa bỗng nhiên dừng lại. Thanh âm của nàng lại lần nữa biến hóa, sau đó lại không còn lúc trước nhu tình như nước, giờ phút này tựa như băng sơn giống như tránh xa người ngàn dặm. "Ngươi làm gì như vậy bề mặt? Ngươi như vậy lưu lại, ta có thể toàn lực giúp ngươi lĩnh hội đại thừa chi pháp. Đợi một thời gian, ngươi dựa vào chính mình lại đi ra, kia cũng giống như nhau." Trần Cảnh An vẫn như cũ không hề lay động. Nửa ngày, nguyên bản bị hắn nắm chặt hai tay bỗng nhiên hóa thành bọt nước tiêu tán. Một mực ngăn khuất trước mặt hắn vách tường cũng biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử thanh âm vang lên. "Mà thôi, ta khó được động tâm một lần, không nghĩ tới ngươi như vậy không hiểu phong tình. Đã dạng này, vậy thì sau này còn gặp lại." Dứt lời, nữ tử này hoàn toàn biến mất. Trần Cảnh An chú ý tới nàng cắn chữ. "Sau này còn gặp lại." Cái này nghe vào thế nào có chút chắc chắn. Hắn không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là tăng tốc rời đi tốc độ. Không biết rõ trôi qua bao lâu, Trần Cảnh An cuối cùng từ thông đạo đi ra, đi tới một chỗ đặc thủ khu vực. Hắn ngẩng đầu, đập vào mi mắt một cái to lớn kim sắc đồng hồ treo tường, trên đó kim đồng hồ, kim phút, dây toàn bộ đứng im bất động. Nhưng cái này trông lớn liền như là mặt trời như thế, tản ra làm cho người kính ý khí tức. Trần Cảnh An lúc trước cảm thấy đầu u ám. Đột nhiên, hắn hồi tưởng lại chính mình lúc trước kinh nghiệm tất cả. Chính mình cùng Doanh Tông một cùng tiến vào thời gian chi môn. Sau đó, hai người liền bị cưỡng ép tách ra. Một mình hắn đi ở đằng kia đầu thời gian trên đại đạo, cùng bị kia âm thầm mong muốn mê hoặc chính mình tồn tại trải qua vô số lần đọ sức. Người kia rất biết chu tâm, chuyên môn lựa chọn Nhạc San, nhưng mình cũng đầy đủ lạnh tâm. Bất luận nàng giả bộ nhiều giống, bất luận trong lòng mình đến cỡ nào lung lay, có thể hắn biết rõ chính mình chính thê sớm đã không tại nhân thế. Nếu đem phần tình nghĩa này cùng ký ức thay cho đi, kia là đối với mình cùng Nhạc San kinh nhận. Suy nghĩ rõ ràng điểm này, Trần Cảnh An trong đầu phẫn nộ liền chiếm cứ thượng phong. Hắn mỗi một lần đều cùng người kia bạch mặt. Sau đó, chính mình liền bị thanh trừ hết tương quan ký ức, làm lại từ đầu. Cho đến lần này đi đến điểm kết thúc, Trần Cảnh An ánh mắt bốn phía tìm kiếm, muốn xem Doanh Tông hạ lạc. Lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. "Không cần tìm, hắn còn chưa có đi ra." Trần Cảnh An lần theo thanh âm nhìn lại, sau đó liền thấy rõ người đến bộ dáng, nét mặt của hắn có một nháy mắt ngốc trệ. Bởi vì xuất hiện ở trước mặt mình chính là một cái hoàng kim nhân. Hắn toàn thân trên dưới không đến sợi vải, đều là từ chất lỏng màu vàng nóng tạo thành. Trần Cảnh An lại liên tưởng đến trên trời trung lớn. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình có thể là tới thời đỉnh. Chương 1336, đến thời đỉnh, thực tập hành giả chương 1336. Đến thời đỉnh, thực tập hành giả hoàng kim nhân toàn bộ hành trình nhìn nét mặt của hắn biến hóa, không khỏi lộ ra nụ cười. xem ra ngươi là đã sớm biết thời đỉnh. Hắn buông tay, ta gọi Đỗ Tinh Vũ, là thời đỉnh cấp 2 hành giả. Hôm nay là tiếp nhiệm vụ, phụ trách chiêu đãi ngươi vị này mới tới khách nhân. Giới hàng người, Trần Cảnh An, thế nhưng là ngươi. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu. Đỗ Tinh Vũ dùng ánh mắt ra hiệu hắn đuổi theo, hai người dọc theo dưới chân Hoàng Kim Đại Đạo hành động. Ngươi ý đồ đến, thời đỉnh đại nhân vật đều đã biết được. Chỉ có điều, thời gian lực lượng quan hệ tới khác biệt thời gian tuyến ổn định, thời đỉnh sẽ không cho phép rơi vào tới họa hại trong tay, điểm này hy vọng trong lòng ngươi hiểu rõ. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, chính là thời đỉnh tồn tại, mới có các lớn thời gian tuyến ổn định, ta cũng là trong lòng bội phục. Nghe vậy, Đỗ Tinh Vũ ánh mắt nhìn về phía hắn biến cổ quái, biểu tình kia tựa hồ là kinh ngạc. Trần Cảnh An mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng là ta nói sai. Không, Đỗ Tinh Vũ lắc đầu, ta chỉ là có chút kinh ngạc, những lời này có thể từ trong miệng của ngươi nói ra, ngươi vậy mà thừa hành chính là thủ tự lý niệm. Trần Cảnh An minh bạch lời này ý tứ, cho nên thời đỉnh cho hắn ấn tượng là không đủ thủ tự, thế nhưng là chính mình. Trần Cảnh An đang chuẩn bị thanh minh cho bản thân một hai, nhưng hắn nghĩ đến chính mình đời thứ tư, đời thứ năm, đột nhiên lực lượng liền không quá đủ. Được thôi, chính mình giống như xác thực không tuân thủ tự. Đỗ Tinh Vũ chú ý tới nét mặt của hắn biến hóa, lập tức phá lên cười. Khó trách các đại nhân đối ngươi có nhiều chú ý, ngươi người này đúng là thật có ý tứ, so với cái kia khẩu thị tâm phi người phải có ý tứ nhiều. Trần Cảnh An không muốn trở thành đề tài nói chuyện, chủ động nói sang chuyện khác. Chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Là bái kiến chư vị đại nhân sao? Đỗ Tinh Vũ lần nữa không thừa nhận, giải thích nói, chư vị đại nhân ngày bình thường tồn tại ở khác biệt thời gian tuyến, không chỉ là bọn hắn, cái khác hành giả cũng đều như thế. Dưới tình huống bình thường, chúng ta thời đỉnh là thường trú không người trạng thái, chỉ có dạng này khả năng cho thấy thời đỉnh không có cô phụ tự thân chức trách. Nguyên lai đều là cùng công việc. Trần Cảnh An bình thai lắng nghe, dù sao chuyện kế tiếp khả năng quan hệ tới hắn tự thân. Hai người một đường đi tới nơi nào đó lớn chung treo tạo hình trước cung điện. Đỗ Tinh Vũ giải thích nói, nơi này chính là thu hoạch hành giả thân phận địa phương. Cùng ngươi đồng hành tiểu tử kia, hắn không bằng ngươi tâm trí kiên định, bất hạnh tiến vào thời gian tàn ảnh bên trong. Chúng ta có phụ cận hành giả đã tiến về cứu vớt, ngươi không cần lo lắng an nguy của hắn. Nhưng là, từ hắn hôm nay biểu hiện đến xem, hắn tạm thời không có tư cách gánh chịu thời gian lực lượng. Ngươi nếu không dự định từ bỏ, vậy thì do ngươi cho thời đỉnh chư vị đại nhân chứng minh. Ngươi đến bên trong, liền có thể thu hoạch thực tập hành giả thân phận. Tiếp xuống, ngươi sẽ có được đến từ thời đỉnh sai khiến nhiệm vụ, nhằm vào các loại thời gian tuyến bên trong không ổn định nhân tố tiến hành sửa đổi. Chờ ngươi hoàn thành thực tập, chính thức trở thành cấp 1 hành giả thời điểm, các đại nhân liền sẽ tán thành ngươi. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Cảnh An cầm trong tay một cái huy chương bộ dáng đồ vật, vẫn như cũng là vàng óng ánh màu lót, trên đó khắc rõ thực tập hai chữ. Một giây sau, trước mặt hắn liền xuất hiện một nhóm văn tự. Trần Cảnh An, thực tập hành giả, ngài có mới thời đỉnh nhiệm vụ không biết rõ vì cái gì, Trần Cảnh An vậy mà cảm thấy thứ này cùng Tử Mẫu Trung có chút tương tự. Chẳng lẽ lại, Tử Mẫu Trung thật là từ thời đỉnh đi ra? Trên mặt hắn biểu lộ có chút quái dị, nhưng vẫn là lựa chọn xem xét nhiệm vụ. Cấp một tín vật sinh trưởng bình ngay tại chọn chủ vị trí cụ thể. Trần Cảnh An cảm giác chính mình không quá nhìn hiểu, cái này phong cách vẽ thực sự không phải rất tu tiên. Đỗ Tinh Vũ không hề rời đi. Hắn đồng bộ lấy ra huy chương, tạo hình cùng Trần Cảnh An giống nhau như lúc, chỉ là thực tập biến thành cấp 2 hơn nữa còn có 2 ngôi sao. Đỗ Tinh Vũ xem như Trần Cảnh An người dẫn đường, hắn hiện giai đoạn có thể đồng bộ tới Trần Cảnh An nhiệm vụ. Gặp hắn trong lòng nghi hoặc, Đỗ Tinh Vũ lập tức giải thích lên. Cấp một tín vật, mang ý nghĩa đây là một vị nào đó cấp một hành giả vật lưu lại. Chúng ta thời đỉnh xem như thế gian trật tự người bảo vệ, hành giả là tự mình chấp hành những này trước trách người, chúng ta bộ phận hành động có thể thu hoạch được đến từ thời đỉnh bảo hộ. Tỷ như, cái này sinh trưởng bình chủ nhân tên là Lý Thanh, hắn chết tại một lần đặc thù trong nhiệm vụ, trước đó thu được thời đỉnh bảo hộ, cho phép hắn tương lai tìm về tín vật, lần nữa trở lại thời đỉnh đến. Trần Cảnh An cảm giác chính mình mơ hồ tìm hiểu được. Hắn thử do hỏi, ý của ngươi là, Lý Thanh chức vị có thể giữ lại tới hắn đến lần nữa, mà tín vật này chính là tìm kiếm Lý Thanh chuyển thế thân. Đỗ Tinh Vũ nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm có thể hiểu như vậy. Bất quá, Lý Thanh cũng không thể trực tiếp trở về, tín vật của hắn sẽ thay hắn tìm tới một chỗ thích hợp địa phương trưởng thành, thẳng đến cảnh giới của hắn đầy đủ, liền có thể minh ngộ bản ngã, một lần nữa trở thành chúng ta một viên. Trần Cảnh An khẽ gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Nhưng hắn trong lòng là thật không bình tĩnh. Dù sao, Đỗ Tinh Vũ bộ này tuyết pháp chính mình thế nào có chút quen thuộc. Chẳng lẽ lại, Tử Mẫu Trung là tín vật của hắn, cho nên chính mình xuyên qua là bởi vì cái này nguyên nhân. Muốn làm rõ sở vấn đề này, hắn liền phải biết rõ ràng thế giới quan. Nếu thế giới này chỉ có thiên ngoại mà không có lam tinh, kia cùng chính mình suy đoán lại khác biệt. Thế là Trần Cảnh An hỏi nghi ngờ của mình. Xin hỏi, như ta chỗ thiên ngoại, chỗ như vậy tại thời đỉnh phía dưới còn có rất nhiều sao? Đỗ Tinh Vũ nghe vậy nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, rất nhiều. Hắn có lẽ là đoán được Trần Cảnh An ý nghĩ, lại bổ sung, ngươi xem như thời đỉnh hành giả, đương nhiên có thể đi tới đi lui tại những này khu vực ở giữa, nhưng chúng ta chỉ có duy trì trật tự chức trách, không có thay mình mưu lợi quyền lực. Một khi bị phát hiện, thời đỉnh sẽ đem ngươi tất cả toàn bộ tước đoạn, bao quát nhưng không giới hạn trong, xóa đi ngươi tồn tại tất cả vết tích. Đến lúc đó, cùng ngươi sinh ra qua gặp nhau người sẽ vĩnh viễn quên ngươi, mà bởi vì ngươi mà xuất hiện người và sự việc, bọn hắn đều sẽ bị thời đỉnh lực lượng sửa đổi, hoặc là vĩnh viễn biến mất, hoặc là lấy không có phương thức của ngươi xuất hiện. Trần Cảnh An nghe được Đỗ Tinh Vũ trong lời nói quên nhủ chi ý, hắn biểu thị chính mình lý giải. Cái này cũng hợp tình lý. Nếu thời đỉnh nắm giữ đối tượng thật là thời gian, như vậy nó đối dưới đáy hành giả khắc nghiệt cũng là có thể lý giải. Đỗ Tinh Vũ đại khái là cảm thấy mình trước mặt lại nói nặng, lại nói, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. ngươi đã có thể tới nơi này, mang ý nghĩa thời đỉnh sát thực coi trọng ngươi. Chỉ cần không phá hư trật tự, ngươi đa số hành vi đều có thể nhận thời đỉnh duy trì. Cũng tỉ như, ngươi làm trước cần phần này thời gian lực lượng. Nếu là không gặp thời đỉnh tán thành, cho dù ngươi đem mồm mép nói toạc cũng sẽ không có nửa điểm hy vọng. Nhưng là ngươi không giống, ngươi chỉ cần đạt tới yêu cầu liền có thể thu hoạch được nó. Chỉ cần qua đường sáng, ngươi có thể tùy ý chi phối, bao quát dùng hắn đến vì ngươi tự thân cảnh giới trải đường, đây đều là cho phép. Dù sao, chúng ta mỗi một vị hành giả đều là riêng phần mình khu vực người nổi bật. Chương 1337, hành giả nhiệm vụ, chuyển chính thức khảo hạch chương 1337, hành giả nhiệm vụ, chuyển chính thức khảo hạch Trần Cảnh An nghe hiểu lời này ý tứ. Đơn giản, chính là chỉ thay hắn ý đồ đột phá đại thừa một chuyện. Trần Cảnh An trong lòng hiếu kỳ, nếu là thực lực đạt đến đại thừa, có thể đứng hàng mấy cấp hành giả? Cấp 3 hành giả. Đỗ Tinh Vũ dường như cảm thấy dạng này không đủ chuẩn xác, lại bổ sung, nhiều nhất cấp 4 hành giả, hơn nữa kia phải là đại thừa bên trong người nổi bật. Trần Cảnh An cảm thấy đại khái nắm chắc rồi. Cái này thời đỉnh cánh cửa sát thực rất cao, chính là không biết so với mình trước một bước gia nhập thời đỉnh doanh xương hiện tại trôi qua như thế nào. Đỗ Tinh Vũ cùng hắn giao phó xong, rất nhanh huy chương trước ngực lại lần nữa sáng lên. Hắn mở miệng nói, ta muốn đi chấp hành nhiệm vụ, lần sau có cơ hội gặp lại. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu. Hắn đồng dạng nắm chặt trong tay huy chương, nhìn về phía thời đỉnh trên không cái kia trùng lớn, chỉ thấy kim dây đi xuống. Trần Cảnh An lập tức liền được đưa đến một chỗ khu vực đặc biệt. Hắn lại mở mắt, nhìn mình dưới thân, nghiêm nhiên nhìn thấy đang có một tầng chất lỏng màu vàng bao trùm toàn thân hắn. Trần Cảnh An lúc đầu coi là đây là một loại sinh mệnh đặc thù. Bất quá, khi hắn đã trở thành thực tập hành giả đồng thời thành công tiếp đến một cái nhiệm vụ về sau, rất nhiều cùng thời đỉnh tin tức tương quan liền đối với hắn mở ra. Cái này chất lỏng màu vàng nóng, nhưng thật ra là một loại đặc thù thời gian kết giới, tác dụng chính là đông kết thời gian. Mỗi khi một vị mới tới thời đỉnh thành viên gia nhập, trên bầu trời chung lớn màu vàng nóng đều sẽ đi một lần kim dây. Vậy liền coi là công nhận hành giả thân phận. Xem như hành giả, bọn hắn chấp hành thời đỉnh phái xuống nhiệm vụ, bản thân là sẽ không chiếm dùng tự thân thời gian. Bất luận bọn hắn khi nào trở về, nguyên bản thân ở khu vực đều có thể duy trì trạng thái như cũ. Suy tư lúc, Trần Cảnh An đi tới món kia cấp một tín vật chỗ thế giới. Nơi này đồng dạng là một cái tiên đạo thế giới. Chỉ có điều, cái này cùng trời bên ngoài cũng không thuộc về cùng một nơi. Nhưng hết lần này tới lần khác hai bên tiên đạo cảnh giới hệ thống là nhất trí. Trần Cảnh An đi vào sinh trưởng bình vị trí, hắn thấy rõ cái này cấp một tín vật bộ dáng. Cái kia chính là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tiểu lục bình, dù là tới ban đêm cũng sẽ không phát sáng. Nhiệm vụ của mình là nhường vị kia tên là Lý Thanh người có thể thuận lợi thu hoạch được tiểu lục bình. Toàn bộ sự kiện kỳ thật cũng không tính khó, nhưng bọn hắn xem như thời đỉnh xuất thân hành giả, cần bận tâm tới nhân quả vấn đề. Tức, bọn hắn bản thân không thể quá mức can thiệp, chỉ có gặp phải đặc thù biến cố mới có thể ra tay. Đây cũng là muốn tốt cho mình. Lý Thanh xem như ngày xưa hành giả, có thể khiến cho hắn chết nhân quả vốn cũng không nhỏ. Nếu là không cẩn thận, tại cái này nhân quả tán đi trước bị nhiễm phải, hắn rất có thể hưởng thụ được cùng khoản đãi gặp. Thời đỉnh phong cách chính là tà môn như vậy. Trần Cảnh An dứt khoát ngồi xuống đứng ngoài quan sát. Cùng lúc đó, trong đầu hắn đang tự hỏi tử mẫu chung chuyện, nếu như mình vốn là từ thời đỉnh đi ra, như vậy tử mẫu chung là thuộc về nhiều ít cấp tín vật. Trần Cảnh An cứ như vậy đuổi theo sinh trưởng bình đi 30 năm, mỗi lần nhìn tận mắt sinh trưởng bình đổi chủ. Thứ này mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng là nó sẽ không thay đổi xấu, cũng sẽ không ném hỏng. Thường thường, làm sinh trưởng bình làm một phế vật bị chủ nhân đời trước vứt thời điểm, tân nhiệm chủ nhân liền sẽ lấy các loại tà môn phương thức thu hoạch được. Hơn nữa, mỗi khi trải qua mấy đời, đều sẽ gặp phải một cái gọi là người hữu duyên. Thí dụ như linh căn vỡ vụn đệ tử, thí dụ như bị tử hôn đệ tử, lại còn là trùng sinh đệ tử. Trên lý luận, những người này đều thuộc về là thời đỉnh trong mắt biến số. Trên người bọn họ phúc vận hấp dẫn sinh trưởng bình làm sao bởi vì sinh trưởng bình đã có chủ, thứ này liền lại sẽ thuận lý thành chương bị người hữu duyên bỏ qua. Thẳng đến một ngày này, Trần Cảnh An thấy được một cái khóc nỉ non hài đồng, cha mẹ của hắn đều không có linh căn, nhưng là đại bá phụ có linh căn mang theo. Thế là, tiểu hài này sắp liền bị mang đến tu luyện. Vào lúc ban đêm, hắn ngoài ý muốn dưới ánh trăng nhặt được cái này bình nhỏ. Trần Cảnh An huy chương truyền đến nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành. Trước ngực hắn huy chương bên trên thực tập hai chữ dường như biến càng sáng ngời lên một chút. Không đợi Trần Cảnh An thở một ngụm, lập tức liền có mới thời đỉnh nhiệm vụ bị chuyển xuống tới. Lúc trước một lần, Trần Cảnh An tâm lý nắm chắc, nhiều nhất chỉ là phiền toái một chút, nhưng độ khó khăn có thể xưng không có. Cái này rõ ràng là cho mình một cái quá độ kỳ. Cái thứ hai nhiệm vụ, tạp lan thế giới một cái hồn phách, bởi vì gặp được một lần hiếm thấy thời gian triều tịch, bị cuốn tới địa phương khác Trần Cảnh An nhiệm vụ, chính là sửa đổi như thế sai lầm. Tạp lan thế giới là một cái cùng hắn đời trước có chút tương tự, nhưng văn minh khoa học kỹ thuật vượt xa địa phương. Lúc đầu, người này là muốn đầu thai tới tu tiên thế giới, kết quả không cẩn thận nhường hắn đi tới tạp lan thế giới nào đó đầu thời gian tuyến bên trên. Ở chỗ này, khoa học kỹ thuật liền vừa lúc lui về cùng Trần Cảnh An kiếp trước giống nhau trình độ. Hắn nhiệm vụ lần này là đem người này đưa đến chính xác đầu thai địa điểm đi. Bởi vậy, Trần Cảnh An thu được động thủ tư cách. Hắn trực tiếp cho mình phối một đài trăm tấn vương lại nhiễm lên một cái bạo tạc đầu, xa quang đèn đánh sáng, sau đó trực tiếp một cước đạp chân ga đến cùng. Nơi xa, một cái đến từ tương lai linh hồn, thật vất vả thích ứng thời gian tuyến biến hóa, sau đó hắn liền bị chạm mặt tới xe ngựa đụng bay ra ngoài. Cả người cùng xe tải đều trong cùng một lúc biến mất. Trần Cảnh An lần nữa hóa thành người tí hon màu vàng, xuất hiện tại ngay phía trên mặt của hắn vẫn mang theo vài phần vẫn chưa thỏa mãn. Đầu năm nay, chỉ nghe nói qua bị xe đụng vào xuyên qua, còn không có chuyên môn lái xe đưa người xuyên qua. Loại cảm giác này mười phần kỳ diệu. Hắn cái thứ hai nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành. Trần Cảnh An có kinh nghiệm, tiếp xuống không ngừng tăng thêm tốc độ. Hắn muốn tích lũy kinh nghiệm của mình đầu, sau đó khả năng hoàn thành từ thực tập hành giả tới cấp 1 hành giả chuyển biến. Toàn bộ quá trình đều không có đụng tới quá đại nạn độ nhiệm vụ, hơn nữa các loại kinh nghiệm cũng đều rất mới lạ. Rốt cục, tại hắn tiếp vào cái thứ 10 nhiệm vụ thời điểm, nhiệm vụ trong miêu tả cho thay đổi. Trần Cảnh An, thực tập hành giả, ngài chuyển chính thức khảo hạch đã tới khảo hạch nội dung, khôi phục Thiên Dương bị triệt để phá vỡ thời gian tuyến, không loại trừ cần thực tế chiến đấu, tiến độ, không giao tiếp đối tượng. Thiên Dương chi chủ Trần Cảnh An nhìn thấy chuyển chính thức khảo hạch nội dung, biểu lộ lập tức trịnh trọng rất nhiều. Đây là lần thứ nhất hắn tiếp xúc cùng sửa đổi thời gian tuyến tương quan án lệ, trong lòng tự nhiên là có chút mong đợi. Như vậy cũng tốt so, ngày thường chỉ có thể quản chuyện nhà cảnh giác, rốt cục đụng phải bắt phạm nhân đáp án. Trần Cảnh An mắt nhắm lại, cả người bị nhanh chóng truyền tống tới mục tiêu địa điểm. Hắn vừa mới mở mắt, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhạc San. Trần Cảnh An đầu tiên là sửng sở, ngược lại nhớ tới lúc trước nào đó đoạn kinh nghiệm, biểu lộ bình tĩnh như cũ như lúc ban đầu, một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. Ngươi chính là Thiên Dương chi chủ. Hắn không có biểu hiện ra phẫn nộ gì, nhưng là có một cô vô hình lạnh ý lan tràn ra. Thiên Dương chi chủ không còn dám tìm đường chết. Nàng lắc mình biến hóa, hóa thành mặt khác một trương thanh lệ khuôn mặt, mang trên mặt mấy phần lấy lòng. Thật xin lỗi. Chương 1338, Thiên Dương chi chủ, địa hoàng đổi chỗ. Chương 1338, Thiên Dương chi chủ, địa hoàng đổi chỗ. Trần Cảnh An không có tiếp nàng lời này, mà là trực tiếp hỏi lên Thiên Dương thế giới tình huống. Nơi này, hẳn là Đô Tinh Vũ nói qua, cùng loại với thiên ngoại cái chủng loại kia khu. Nhưng nơi này tỷ lệ lớn là không bằng thiên ngoại. Giống nhau thực lực. Như lấy thiên ngoại làm cơ bản tiêu chuẩn tính làm 10 thành vậy hắn tại Thiên Dương thế giới có thể phát huy ra 20 thành thậm chí 30 thành. Không đổi là cùng nhau đi tới dựa vào tự thân đặt vững cảnh giới căn cơ. Trong đó khác biệt, bản thân phản ứng chính là thế giới nội tình vấn đề. Đồng dạng là đột phá hợp thể cảnh. Thiên ngoại không chỉ có phải có thần vị còn phải chứng đạo một bộ quá trình đi xuống, đã sớm đào thải hơn phân nửa thận hư hàng. Cuối cùng có thể đi đến những này trình tự, đến hợp thể cảnh, phóng nhãn cái khác song song khu, đều là giống nhau cảnh giới bên trong tuyệt đối bá chủ. Thiên Dương chi chủ cũng không dám lại làm gián đoạn, trực tiếp cùng hắn nói về tình huống nơi này. Sự thật chính là, nơi này chỉ có một tôn đại thừa, chính là Thiên Dương chi chủ bản nhân. Nhưng tình huống của nàng tương đối đặc thù. Thật muốn phân loại lời nói, Thiên Dương chi chủ thuộc về thế giới sinh mệnh nàng từ vừa sinh ra bắt đầu, thể nội liền dựng dục một toàn bộ thế giới. Thời gian trước, Thiên Dương chi chủ ỷ vào chính mình tính đặc thù, du lịch các loại khác biệt song song khu. Cảnh giới của nàng cũng nước lên thì thuyền lên. Nhưng người chỉ cần đắc ý quá lâu, luôn có mã thất tiền để thời điểm. Thiên Dương chi chủ không cẩn thận bị thời gian tàn ảnh cho khống trụ, ngay tại nàng sắp bị thời gian tàn ảnh đồng hóa thời điểm, thời đình xuất động một vị cấp 4 hành giả, cưỡng ép đưa nàng mò đi ra. Nàng cùng thế giới của nàng liền bị dàn xếp tại nguyên lai thời gian tàn ảnh vị trí. Qua nhiều năm như thế một mực bình an vô sự, Thiên Dương chi chủ cũng là không yêu quản sự tính tình. Nàng chỉ phụ trách bố trí xuống nhân quả, chỉ cần thế giới chỉnh thể bên trên dựa theo ý chí của nàng vận chuyển, Thiên Dương chi chủ cũng không thèm để ý thuộc hạ làm cái gì. Cho đến một ngày nào đó, Thiên Dương chi chủ nhất thời hứng khởi, xem xét thế giới của mình bên trong tình huống, rất nhanh liền bị kinh trụ. Bởi vì càng ngày càng nhiều chuyện thoát ly trường khống. Nàng ngày xưa sáng thế, tự mình định ra ba vị đại hành giả danh phận, theo thứ tự là Thiên Hoàng, Địa Hoàng cùng Nhân Hoàng. Mỗi vị đại hành giả sinh ra cũng đều từ đặc biệt nhân quả dẫn dắt. Trừ phi bản thân thỏa mãn những điều kiện này, không phải dưới tình huống bình thường, người bên ngoài là không thể nào thay vào đó. Nhưng vấn đề liền xuất hiện ở đây. Thiên Dương chi chủ phát hiện, Địa Hoàng nhân tuyển tại tối hậu ban đầu lại bị người hái được quả. Nguyên nhân gây ra là nguyên bản phù hợp Địa Hoàng công đức người, gọi là Khương Khiêm. Hắn có thân đến mách ảo, đồng thời lập xuống canh tác trật tự công đức, nên thu hoạch được Địa Hoàng thần khí lọt mắt xanh, trở thành Thiên Dương thế giới tôn quý nhất ba người một trong. Khương Khiêm xác thực một mực thực tiễn lấy lý niệm, cho đến phù hợp nhân quả điều kiện, được đến Địa Hoàng thần khí ưu ái, trực tiếp phá không mà đến nhận hắn làm chủ. Ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, Khương Khiêm đệ đệ, một cái tên là Khương Nhượng tiểu tử, giống như là sớm biết Địa Hoàng thần khí đến, vậy mà trước một bước giết chết huynh trưởng của hắn, đồng thời đọc lên Địa Hoàng thần khí đối ứng hoàng quyết. Thế là, Địa Hoàng liền biến thành Khương Nhượng. Chuyện đến nơi đây không xong. Lúc đầu, Thiên Dương chi chủ đối Địa Hoàng định vị là cùng sự tình lão, mà Thiên Hoàng cùng Nhân Hoàng thần khí đối lập với nhau, từ Địa Hoàng ra mặt lắng lại hai người tranh chấp, lại mượn cái này khó khăn chắc trở chân chính nhường Tam Hoàng biến đồng khí liên chi. Đây là sớm định ra kịch bản. Nhưng Địa Hoàng bây giờ đổi tim, hắn tự nhiên không có khả năng lại ra mặt điều đình. Thế là Thiên Hoàng cùng Nhân Hoàng trực tiếp bắt đầu đại chiến. Địa Hoàng nắm lấy cơ hội, tập kích đã người bị thương nặng Thiên Hoàng, đem nó đánh chết tại chỗ, đồng thời đoạt đi Thiên Hoàng lực lượng. Nhân Hoàng ý thức được không ổn, đuổi tại bị bắt lại trước đó bỏ chạy. Thiên Dương thế giới lịch sử hoàn toàn bị sửa. Địa Hoàng trở thành thế giới bá chủ, trực tiếp ở thế giới phạm vi bên trong kinh doanh thế lực của mình, đồng thời truy sát những cái kia cùng Nhân Hoàng tương quan lực lượng. Chỉ là những này cũng không thể nhường hắn thỏa mãn. Địa Hoàng trắng trợn đoạn đi tại nhân quả trong quy tích, vốn nên chia lại cho cái khác người cơ duyên, toàn bộ đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chờ Thiên Dương chi chủ ý thức được không đúng lúc, Địa Hoàng đã có thành tựu. Quan hệ của hai người liền giống với là mẫu thân cùng hải tử. Vừa bắt đầu, mẫu thân nghi ngờ chính là tam bảo thai, nhưng là trong đó một cái ác thai chen đi đồng bào huynh đệ, chiếm trước thuộc về hắn bộ phận, còn lại một cái yếu thai nút ở nơi hẻo lánh nơm nớp lo sợ. Mẫu thân ra ngoài thai nghén thai như cần, duy trì liên tục cho trong bụng truyền tống chất dinh dưỡng. Những này chất dinh dưỡng đều đã rơi vào ác thai chi thủ, cũng làm cho hắn tiến một bước lớn mạnh, bây giờ đã đến có thể uy hiếp mẫu thể an nguy trình độ. Một cái không tốt, chính là một thi hai mệnh. Thiên Dương chi chủ không thể có thể làm cho mình đồng quy vô tận, vậy cũng chỉ có thể tìm tới Thời Đình. Bất quá, Thời Đình đồng dạng đưa ra điều kiện. Hắn muốn để Thiên Dương chi chủ phối hợp Thời Đình tiến hành một lần sàng chọn, lúc này mới có Trần Cảnh An lâm vào luân hồi chuyện. Phong thủy luân chuyển. Thiên Dương chi chủ coi là thật đối Trần Cảnh An sinh ra lòng hiếu kỳ, nhưng nàng nghĩ cũng là chờ giải quyết xong tự thân phiền toái lại đi tìm hắn, ai biết Thời Đình vậy mà đem hắn phái tới. Cảnh tượng lập tức liền biến lung túng. Trần Cảnh An biết được chuyện đầu đuôi, phân tích nói: "Cái này Khương Nhượng nên là từ phía sau thời gian tuyến trở về, hắn biết trước, lại thêm ngươi xem như thế giới chi chủ lại chưa bao giờ lưu ý, lúc này mới cho hắn phát dục cơ hội." Thiên Dương chi chủ biết đây là lời nói thật, không dám phản bác. "Đây là ta sơ sẩy, sau này nhất định chú ý." Trần Cảnh An không có xoắn xuýt cái đề tài này, mà là trực tiếp cắt vào chính đề. "Thiên Dương thế giới bản thổ, có thể thời gian tồn tại bảo vật." Thiên Dương chi chủ lắc đầu: "Không có, thế giới bảo vật tất cả bắt nguồn từ ta, ta chưa từng đưa lên qua loại bảo vật này." Trần Cảnh An: "Ngươi năm đó từng thân hãm thời gian tàn ảnh chẳng lẽ cùng nó có quan hệ?" Thiên Dương chi chủ không quá tin tưởng, nhưng là, ta là từ một vị cấp 4 hành giả tự mình cứu ra, Thời Đình đã cho phép hắn rời đi, giải thích rõ vấn đề đã giải quyết. Trần Cảnh An lắc đầu: "Thời gian chi đạo bác đại tinh hầm, chỉ cần thời gian tàn ảnh lưu lại chút đặc tính, liền có khả năng sinh ra cùng thời gian tương quan bảo vật." Thiên Dương chi chủ nghe vậy sửng sốt, cái này đã chạm đến nàng điểm mù. Quả nhiên, chuyên nghiệp chuyện còn phải giao cho chuyên gia. Trần Cảnh An mặc dù chỉ là thực tập hành giả, nhưng hắn nhìn đã tìm tới phương hướng. Thế là, Thiên Dương chi chủ trực tiếp hỏi: "Cần ta làm những gì?" Trần Cảnh An rất là dứt khoát, đem Thiên Dương thế giới phúc trạch toàn bộ hội tụ đến trên người của ta, dạng này ta khả năng càng nhanh khóa chặt mục tiêu. "Tốt, ta đem lực lượng cũng mượn ngươi, vạn sự liền xin nhờ." Thiên Dương chi chủ nói xong, cũng không cho hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ chuyển rời đến Trần Cảnh An trên thân. Trần Cảnh An cảnh giới lập tức bắt đầu tăng vọt. Mặc dù đây là mượn tới lực lượng, nhưng hắn bản thân cũng không khuyết thiếu hợp thể giai đoạn kinh nghiệm, rất nhanh liền thích ứng cố lực lượng này. Chương 1339, đại thừa chi lực, thời ma mê hoặc chương 1339, đại thừa chi lực, thời ma mê hoặc làm cảnh giới đến hợp thể viên mãn thời điểm, Trần Cảnh An mơ hồ nhìn được con của mình chỗ sâu, đang có một bóng người đưa lưng về phía hắn. Hắn thấy không rõ người kia diện mục, nhưng là ký ức chỗ sâu mơ hồ có một màn cùng nó đối mặt. Kia là kệ luật giới ngôn vương trong trí nhớ địa phủ đại đế. Mặc dù người này có thể cách thời gian cho mình đánh mã, nhưng theo Trần Cảnh An thu hoạch được thời đỉnh thân phận, bản thân hắn đối thời gian cảm giác lại tăng lên rất nhiều. Những cái kia thiết lập tại thời gian phía trên thủ đoạn, trong mắt hắn đã bị suy yếu không ít. Hai thân ảnh cứ như vậy trùng hợp. Đúng lúc này, Trần Cảnh An chú ý tới người kia dường như động. Hắn làm ra xoay người động tác, chậm rãi từ từ, dường như một giây sau liền sẽ quay tới, có thể hắn hết lần này đến lần khác không có nhiều chấn động lớn. Trần Cảnh An vừa bắt đầu còn rất chờ mong, càng về sau giống như là đã nhận ra vị này ác thú vị. Hắn vô ý thức giơ lên ngón tay giữa. Ngay sau đó, đầu liền một hồi u ám, giống như là muốn đã ngủ như thế. Lúc này, một thanh âm đem hắn tỉnh lại. "Trần đạo hữu, Trần đạo hữu." Trần Cảnh An lại lần nữa mở mắt, phát hiện chính mình vẫn như cũ còn tại nguyên địa, cái kia đạo tỉnh lại thanh âm của hắn đến từ Thiên Dương chi chủ. Cái sau một mặt lo lắng, "Trần đạo hữu, tình trạng của ngươi bây giờ?" "Rất tốt." Trần Cảnh An cảm thụ được toàn thân biến hóa, nguyên lai đây chính là đại thừa. Lúc trước các loại khó chịu, bây giờ toàn bộ biến mất, dường như mình đã làm qua rất nhiều năm đại thừa như thế. Cũng là chính mình chỗ sâu trong con ngươi, cái kia đạo hư hư thực thực địa phủ đại đế thân ảnh biến mất không thấy, tựa như xưa nay không từng xuất hiện như thế. "Đi trước bắt người." Trần Cảnh An đứng tại chỗ, phía sau hắn hiện hóa ra một tôn đại thừa hư ảnh. Cả người đặt chân đang lao nhanh thời gian trên biển. Đây là thuộc về Thiên Dương thế giới hình chiếu. Trần Cảnh An ánh mắt nhìn về phía phiêu đãng thời gian nước biển. Cái này ngàn vạn trong nước biển mỗi một giọt nước đều ẩn chứa vô số tin tức. Nếu chỉ là hợp thể cảnh, Trần Cảnh An có thể nhanh chóng si tra phạm vi liền có hạn. Thần quân không biến tính, đây là chỉ nhằm vào tự thân. Chỉ có quanh người hắn phạm vi giọt nước, có thể chịu chính mình tiết chế, bị hắn hoàn toàn thấy rõ. Nhưng đại thừa cảnh liền không giống nhau. Đây là có thể từ trong ra ngoài, phạm vi lớn ảnh hưởng đến quanh mình thời gian. Một vị hoàn chỉnh thể đại thừa. Đây là từ đi qua, hiện tại, tương lai hết thể thời gian tuyến bên trong cá thể tạo thành hoàn mỹ tập hợp. Chỉ cần đạt đến đại thừa, như vậy bọn hắn tự thân liền có thể từ thời gian tuyến rút ra, trừ phi lưu lại tương quan nhân quả, nếu không chính là ở vào không cách nào bị thấy rõ trạng thái. Trái lại, đại thừa đối người bên ngoài thì là toàn phương diện thấy rõ. Một đông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Chỉ cần một ánh mắt, những cái kia từ sinh ra đến chết trải qua đủ loại, đều sẽ trực tiếp chiếu rọi tại đại thừa mắt sáng bên trong. Cái này lại phối hợp thêm thời đình thân phận, chính là những cái kia thời gian sinh linh đều không thể may mắn thoát khỏi. Rất nhanh, Trần Cảnh An liền thấy nhiệm vụ lần này biến số. Địa Hoàng Khương Nhượng thực lực của hắn đã đạt đến hợp thể viên mãn, đồng thời vẫn có tiếp tục hướng bên trên tình thế. Khó trách Thiên Dương chi chủ sẽ cảm thấy ăn ngủ không yên. Thiên Dương thế giới cuối cùng không kịp thế giới khác hoàn thiện, bởi vậy các cảnh giới bình cảnh đều không rõ ràng lắm. Thí dụ như, thiên ngoại hợp thể, nếu không có đạo chủ thân phận gia trì, bọn hắn là tuyệt đối không thể đột phá tới hợp thể viên mãn. Mà những cái kia đã là hợp thể viên mãn đạo chủ, bọn hắn lực lượng bản thân cũng có hạn mức cao nhất. Một khi đến cái này cực điểm, trừ phi là đột phá đại thừa, nếu không cũng không còn cách nào tinh tiến mảy may. Nhưng Thiên Dương thế giới liền không có cái này hạn chế. Trần Cảnh An có thể rõ ràng cảm giác được, ở chỗ này, nếu hợp thể viên mãn thật tích lũy tới trình độ nhất định, kia là thật có thể trực tiếp đột phá đại thừa. Nhưng là cân nhắc tới Thiên Dương chi chủ bản thân cũng chỉ là đại thừa. Trong cơ thể nàng thế giới nếu muốn lại phụng dưỡng một vị đại thừa, tiêu hao lực lượng tất nhiên sẽ đưa nàng hoàn toàn ép khô, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Nên nói không nói, Trần Cảnh An đều có điểm tâm động, trong đầu thậm chí hiện lên ngay ở chỗ này cắm rễ ý nghĩ. Chờ ở chỗ này đột phá đại thừa, hắn lại trở lại thiên ngoại. Dù là thiên dương thế giới đại thừa yếu nhất, thậm chí có khả năng còn không sánh bằng yêu đỉnh chuyển thừa yêu đế, nhưng đây cũng là đại thừa. Dựa theo Trúc Dung Xích lời giải thích, đại thừa tới tiên giới cũng là đám mây phía trên nhân vật. Chính mình chỉ cần tại trên đám mây, liền có thể nhường Trần thị tộc nhân đặt chân, lại đem tiên tộc tương lai toàn bộ phó thác tới trên người bọn họ, kia sứ mạng của hắn coi như hoàn thành. Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền không còn cách nào ức chế. Ánh mắt của hắn thậm chí ngắn ngủi thất thần, cho đến lơ đãng thấy được Thiên Dương chi chủ. Nàng đã khôi phục nguyên bản diện mục. Nhưng từng có lúc trước kinh lịch, Trần Cảnh An vừa nhìn thấy nàng, liền có thể quên nàng từng giả trang qua Nhạc San chuyện. Nhạc San, Trần Cảnh An tự lẩm bẩm, ánh mắt dường như cũng khôi phục thanh minh. Nếu chính mình có một ngày thật có thể đưa nàng tìm về đâu. Như vậy, đại thừa liền không đủ. Không nói đến là yếu nhất đại thừa. Trần Cảnh An hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ này. Hắn khôi phục lý trí, đột nhiên ý thức được chính mình lúc trước tâm lý hoạt động, lập tức một trận hoảng sợ. Trần Cảnh An thế nhưng là nhớ kỹ, Đỗ Tinh Vũ đã từng cùng hắn nói qua, thời đình cấm chỉ bất luận kẻ nào mượn quyền hạn nhu lợi. Dạng này xem xét, xác thực hợp tình hợp lý. Chỉ cần là hợp thể, liền không ai có thể cự tuyệt một cái có thể không chướng ngại đột phá đại thừa địa phương. Cái này cảnh giới đột phá mang tới lợi ích, có thể so sánh tham ô điểm này vật nhỏ phải có lực hấp dẫn nhiều. Nhưng hắn tin tưởng, những này tâm tư đều không ra gì. Thời đình bản thân đã cho bọn hắn đứng đắn cơ hội đột phá, vậy thì không đáng lại làm bực này sẽ chọc cho người coi khinh chuyện. Trần Cảnh An lại lần nữa nhìn về phía Khương Nhượng, tự thân trên linh đài nhuộm dần điểm này tâm ma bỗng nhiên bị diệt sát. Khương Nhượng thể nội, đồng thời phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết. Cái này nhưng làm Khương Nhượng giật nảy mình. Hắn lập tức kêu gọi, "Lục Chi Ma, ngươi thế nào?" Rất nhanh, một đạo hư nhược thanh âm có chút dồn dập vang lên. "Thời đình người tìm tới ta, hắn phá hết tâm ma của ta, chỉ sợ hiện tại liền muốn đến bắt ngươi, chạy mau." Khương Nhượng nghe nói như thế, không có chút gì do dự, trong tay xuất hiện một cái bảo hạt. Hắn cầm thật chặt, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Chỉ cách xa một giây, Trần Cảnh An đứng tại Khương Nhượng lúc trước vương tọa trước, cái này trong không khí dường như còn tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn khí vị. Lúc chi ma, cái này đồng dạng là thời gian sinh mệnh một loại, cùng thời đỉnh cùng hành giả có thể nói là không đội trời chung. Cho tới nay, thời đỉnh đã có tương đối số lượng hành giả, bởi vì lúc chi ma mê hoặc mà phạm phải không thể vãn hồi sai lầm, cuối cùng bị thời đỉnh gạt bỏ. Trần Cảnh An nhớ tới lúc trước kinh lịch, lập tức mắt tối sầm lại. Tiểu tử này là xem thường ai đây? Yếu nhất đại thừa. Hắn mở điều kiện như vậy vừa muốn đem chính mình cho mê hoặc. Chỉ bằng điểm này, hắn liền nhất định phải đem đầu kia lúc chi ma cho truy nã quy án. Trần Cảnh An ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhìn thấy Khương Nhượng lại nhảy tới 300 năm sau thời gian tuyến, hắn dáng đi ưu nhã đi tới. Thời gian cùng không gian hình thành khoảng cách, đều chỉ tại một bước bên trong. Chương 1340, chuyển chính thức thành công, cấp một hành giả. Chương 1340, chuyển chính thức thành công, cấp một hành giả. Khương Nhượng vừa mới đứng vững, liền có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy trong đám người, Trần Cảnh An giống như quỷ mị hướng hắn đi tới. Chỉ một cái liếc mắt, Khương Nhượng liền có loại hồn phi phách tán cảm giác. Hắn tiếp tục phát động trong tay bảo hạc. Lúc này, Khương Nhượng đi tới 1000 năm về sau, trong cơ thể hắn thời chi ma phát ra gào thét đừng ngừng lại, một mục trốn, lấy tội của ngươi nếu là rơi vào thời đỉnh trong tay, chỉ có một con đường chết. Nghe vậy, Khương Nhượng trong mắt lóe lên một tia hung ác và mang, người này vậy mà đem hắn bức bách đến. Hắn vừa làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị, liền nghe tới bên tai chuyển đến một thanh âm. Chính là tới từ Trần Cảnh An. Ngươi là bản giới sinh linh, nặng nhất trừng phạt bất quá là đánh tan ký ức. Cũng là trong cơ thể ngươi tên kia, ta thời đỉnh tất phải giết. Khương Nhượng nghe nói như thế, biểu lộ có biến hóa rõ ràng. Thời Chi Ma tin tưởng hắn nước tiểu tính, lập tức thuyết phục. Ngươi có thể nghĩ tốt, tin ta vẫn là tin hắn. Thời Chi Ma thầm mắng Khương Nhượng người này không giảng đạo nghĩa, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nhường hắn thay mình tranh thủ thời gian. Chính mình lúc trước đã mê hoặc qua vị kia thời đình hành giả một lần, chỉ kém Lâm Môn một cước liền thành công, nhưng là đối phương tại tối hậu quan đầu tránh thoát. Lần này, hắn đã đối với mình có phòng bị, Thời Chi Ma lại nghĩ đắc thủ đã rất không có khả năng. Bởi vậy Thời Chi Ma từ bỏ phản kích ý nghĩ, hắn lựa chọn cho Khương Nhượng vẽ lên một cái bánh nướng, để cho tiểu tử ngốc này có thể thay mình tranh thủ thời gian. Khương Nhượng, tính mạng của chúng ta hôm nay liền nắm giữ tại thời gian này bảo hạ bên trên. Chỉ cần chúng ta một mực xuyên qua xuống dưới, sớm muộn có thể đến tới một đầu thuộc về chúng ta tương lai thời gian tuyến. Đến lúc đó, chúng ta có thể mời đến đại thừa cảnh ngươi tới đối phó gia hỏa này. Theo lý thuyết, phàm là đối đại thừa có chút hiểu người, đều rất khó bị thời chi ma dạng này cấp thấp trò lừa gạt hù dọa. Giống Khương Nhượng loại này suýt nữa đột phá đại thừa, đem thiên dương chi chủ dọa đến ăn ngủ không yên tồn tại lại càng không nên phạm dạng này cấp thấp sai lầm. Chỉ là Khương Nhượng có thể đi đến hôm nay đúng là may mắn thành phần chiếm đầu to. Thời Chi Ma thay hắn trải bằng con đường, bản ý là đem Khương Nhượng bồi dưỡng thành khẩu phần của mình, làm sao đưa tới Thiên Dương Chi Chủ cảnh giác, lúc này mới có hôm nay mầm thai bạn. Khương Nhượng lúc đầu có chút tuyệt vọng nội tâm, bởi vì lấy Thời Chi Ma lời này vậy mà lại lần nữa dấy lên hy vọng. Trần Cảnh An không khỏi lắc đầu. Tiểu tử này là thật không cứu nổi. Hắn vẫn duy trì truy kích động tác, hai người đoạn đường này đi ngang qua Thiên Dương thế giới khác biệt thời gian tuyến, đã đem nơi này trật tự quấy đến hỏng bét. Thiên Dương Chi Chủ nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, có thể chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng Trần Cảnh An năng lực. Ngay tại Khương Nhượng lần lượt lại tiến hành 4 lần thời gian xuyên thẳng qua về sau, Thời Chi Ma lựa chọn tại một cái không đáng chú ý bọt nước ở giữa chạy trốn. Hắn đã đoán chắc Khương Nhượng phản ứng, tiểu tử này không phải cái gì thông minh đâu, nhưng hắn đầy đủ sợ chết. Vì sống sót, Khương Nhượng dù là cùng chết tới đem chính mình thọ số echo, cũng muốn một mực tiến hành tiếp. cho dù nửa đường phát giác được không thích hợp cũng không sao. Người ngu buồn cười nhất địa phương ở chỗ, bọn hắn không nguyện ý thừa nhận sự ngu xuẩn của mình. Khương Nhượng không có khả năng tiếp nhận mình bị lừa gạt sự thật, mà một mực tại phía sau truy kích Trần Cảnh An. Hắn chú ý tới thời chi ma rời đi, trực tiếp xuề bàn tay ra bắt lấy. Gia hỏa này đáng tự hào nhất mê hoặc bản sự đã mất hiệu lực, nó đã trở thành cái thất gỗ bên trên thịt cá. Trần Cảnh An đem thời chi ma bắt được, đứng tại chỗ mắt thấy, nhìn xem thân hình của đối phương dần dần biến còn xuống, cuối cùng có dấu hiệu tiêu tán. Rất rõ ràng, Khương Nhượng cái này là sống sờ sờ đem chính mình cho giảm thọ chết. Hắn cùng thời chi ma liên tiếp đền tội, mang ý nghĩa thiên dương thế giới nguy cơ đã hóa giải. Trần Cảnh An nhìn về phía bởi vì Khương Nhượng tự tiện ghé qua thời không, đưa tới một hệ liệt hỗn loạn hậu quả, hắn trực tiếp mở ra bàn tay, lập tức liền có vô số giọt nước bay về phía khác biệt thời gian tuyến, trực tiếp liền đem dung chuyển lắng xuống. Trước mặt hắn cũng bắn ra chuyển chính thức khảo hạch đưa ra tuyển hạng, rất nhanh huy chương liền tiến vào kết toán giao diện. Cùng nhau biến mất, còn có hắn vừa mới bắt được Khương Nhượng cùng thời chi ma. Thời chi ma còn có thể lý giải, nhưng Khương Nhượng dù sao cũng là bản thổ sinh linh, bình thường tới nói là sẽ không bị thời đỉnh tập nã. Bất quá, gia hỏa này dưới mắt đã thọ chung mà chết, Trần Cảnh An cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu. Hắn trở lại Thiên Dương chi chủ trước mặt, đem lực lượng của mình trả lại cho nàng. Lần này chuyển chính thức khảo hạch có thể thuận lợi như vậy hoàn thành, Thiên Dương chi chủ mượn tới lực lượng không thể bỏ qua công lao. Thiên Dương chi chủ thu hồi lực lượng, bây giờ lại lần nữa biến trở về đại thừa, thế nhưng là đối mặt Trần Cảnh An thời điểm khó tránh khỏi có chút hổ thẹn. Dù sao, nàng mới thật sự là đại thừa. Thế nhưng là giống nhau lực lượng, rơi vào Trần Cảnh An trên người thời điểm quả thực như có thần trợ, hắn trực tiếp phát huy cảnh giới ưu thế, dễ như trở bàn tay hoàn thành đối với địch nhân nghiền ép. Thiên Dương chi chủ chính mình lại không được. Nàng thậm chí bị cái này nho nhỏ một vị hợp thể viên mãn kém chút bất tử. Chính mình có lẽ là dưới gầm trời này nhất mất mặt một vị đại thừa. Đa tại Trần đạo hữu tương trợ, hôm nay tri ân, Thiên Dương ghi khắc vào trong, ngày sau ổn thỏa báo đáp. Trần Cảnh An cũng là không có đem lời này để ở trong lòng. Hắn mở miệng nói về sau không muốn khinh nhờn người chết, Thiên Dương tiền bối liền xem như giúp đỡ ta. Nói xong, cả người hắn biến mất tại nguyên chỗ, lại là bị triệu hồi thời đỉnh tổng bộ. Trần Cảnh An huy chương trước ngực, trực tiếp bắn ra nhằm vào lần này nhiệm vụ kiểm tra đánh giá. Trần Cảnh An, thực tập hành giả, ngài chuyển chính thức khảo hạch đã hoàn thành khảo hạch nội dung, khôi phục Thiên Dương bị triệt để phá vỡ thời gian tuyến, không loại trừ cần thực tế chiến đấu, tiến độ 100 trước mắt trước cấp, cấp một hành giả lần này bắt được thời đỉnh trọng yếu đào phạm thời chi ma có thể ngoài định mức thu hoạch được một phần đến từ Thiên Dương thế giới quà tặng. Trần Cảnh An nhìn xem văn tự miêu tả, không khỏi ý niệm khẽ động. Một giây sau, trong đầu của hắn liền hiện lên không ít ký ức. Trần Cảnh An thô sơ giản lược tiêu hóa một bộ phận, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đây là thuộc về Khương Nhượng chính sử. Hắn lúc trước còn nghi hoặc vì sao thời đỉnh muốn đem người cùng một chỗ lấy đi, không nghĩ tới vậy mà cho mình làm bản thưởng. Thời đỉnh phong cách xác thực đơn giản thô bạo, bất quá chính mình cũng thật ưa thích. Hắn bây giờ xem như chuyển chính thức thành công, huy chương trước ngực phía trên, thực tập chữ cũng bị một cái càng thêm dễ thấy một trò thay thế. Càng nhiều liên quan tới thời đỉnh quyền hạn cùng tin tức đối với hắn mở ra. Trọng yếu nhất là, mình có thể danh chính ngôn thuận chi phối thời Trần Quy Khư Vương truyền thừa. Hắn cách nhân tạo đại thừa lại tới gần một bước. Trần Cảnh An lại lần nữa tiến vào thời gian biện thời điểm, trong tay đã nhiều hơn một chiếc ảnh nến. Đây là thời đỉnh đặc chế thời gian nến chuyên môn khắc chế thời gian tàn ảnh. Thời đỉnh chuyện nơi đây tạm thời có một kết thúc. Hắn xem như hành giả, chỉ cần tại thời đỉnh có chiêu mộ thời điểm chấp hành nhiệm vụ liền có thể, ngày bình thường vẫn có thể bảo trì cùng lúc trước như thế trạng thái. Trần Cảnh An dọc theo lúc đến đường, một đường đi trở về. Tiếp xuống, còn phải đem doanh tông mang về. Chương 1341, công thành trở về, tập tục chi biến. Chương 1341, công thành trở về, tập tục chi biến. Dọc theo con đường này, vô số mờ tối bị quang ảnh nuốt tận. Trần Cảnh An thân ảnh phản chiếu tại tàn ảnh phía trên, chỗ đến giống như là có đóng băng giống như ma lực. Những cái kia đã từng hận không thể đem hắn kéo xuống nước tàn ảnh, bây giờ dường như chuột thấy mèo, nguyên một đám trung thực đến không dám động đậy. Cuối cùng, đây là hắn bây giờ thân phận có tác dụng, thời đình hành giả đại biểu là thời đình ý chí. Thời gian tàn ảnh to gan, cũng không dám đối hành giả ra tay. Bọn hắn tất nhiên có thể giết chết cấp thấp hành giả, nhưng nếu là bởi vậy chọc giận thời đình, dẫn tới cao cấp hành giả vây quét, cường đại tới đâu thời gian tàn ảnh đều chịu không được dạng này đánh đổi. Trần Cảnh An đi một khoảng cách về sau, hắn hai bên cảnh tượng biến rõ ràng, nơi này nghiễm nhiên biến thành một chỗ thành hoàng miếu. Bành, một hồi tiếng đóng cửa từ phía sau hắn vang lên. Ngay sau đó, thành hoàng miếu các lộ trúc quan toàn bộ như là cự nhân giống như, phân biệt đứng ở hai bên trái phải hắn, ở trên cao nhìn xuống quan sát chính mình. Ngay phía trước vị trí, có một vị ăn mặc như là hoàng đế như thế thành hoàng, đang mục quang cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ là bởi vì người ngoài tự tiện xông vào địa bàn của hắn mà cảm thấy phẫn nộ. Trần Cảnh An đối diện với mấy cái này ánh mắt, biểu hiện trên mặt cũng không gợn sóng. Thành hoàng có lẽ là cảm thấy mình nhận lấy khiêu khích, đem trong tay kinh đường mục dùng sức nện xuống. Hai bên trúc quan lập tức phóng xuất ra huy áp, nhanh chân hướng phía trung tâm đi tới, dự định giống đối phó ác quỷ đem Trần Cảnh An trực tiếp sinh sinh xé mở đến. Trần Cảnh An vẫn giơ ảnh đến, rốt cục lên tiếng. Cái này thành hoàng miếu quá cao, ta không thích. Bình bình đạm đạm một câu, rơi vào tới trung quanh thời gian loạn lưu ở giữa, lập tức liền giống thánh chỉ hạ đạt như thế. Chỉ thấy, nguyên bản cao ngất mà rộng rãi thành hoàng miếu, trực tiếp liền bị một cỗ lực lượng cưỡng ép đè ép xuống, bao quát thành hoàng miếu cùng bên trong trúc quan, đều do nguyên bản ngàn mét chi cự bị ép tới chỉ có Trần Cảnh An gót giày độ cao. Hắn một cái bàn chân, trực tiếp đạp phá tòa này hư giả thành hoàng miếu. Mà vị hoàng đế kia giống như thành hoàng, bây giờ dọa đến mặt như màu đất, cũng không lo được tiếp tục mê hoặc xuống dưới, trong miệng thở ra một đạo hắc khí, làm bộ liền phải chạy trốn. Trần Cảnh An thấy thế chỉ là thổi thổi ánh nến, nó trung lập khắc phân ra một sợi hỏa khí, giống như là mũi tên như thế bay vụt ra ngoài. Hắc khí rất nhanh phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền hoàn toàn bị diệt sát. Thanh Hoàng thì lưu tại nguyên địa. Hắn ngũ quan biến trở về nguyên bản bộ dáng, chính là Doanh Tông. Doanh Tông nhớ tới lúc trước đủ loại, nhìn về phía Trần Cảnh An, khắp khuôn mặt là hổ thẹn. Doanh Tông thẹn với đại nhân đề bạt. Hắn biết, chính mình lúc trước là mê thất tại thời gian tàn ảnh bên trong. Ở chỗ này Doanh Tông gặp được đã từng tu dưỡng chính mình người coi miếu tổ phụ. Tổ phụ hỏi hắn những năm này sinh hoạt đến như thế nào. Doanh Tông rất là kiêu ngạo báo cáo chính mình đảm nhiệm thành hoàng kinh lịch. Trong bất chi bất giác, hắn đáp ứng tổ phụ lời nói, trở thành nơi này thành hoàng, vĩnh viễn bồi bạn tổ phụ. Nếu là thật, kia còn có thể thông cảm được. Có thể hết lần này tới lần khác bao quát tổ phụ ở bên trong tất cả đồ vật đều là giả. Doanh Tông thấy được có một tầng màu đen da mặt bao trùm tại trên mặt hắn, đồng thời thử nghiệm đem hắn thay vào đó. Trần Cảnh An nhìn xem hắn, đầu ngón tay phân ra một sợi bạch quang, không có vào Doanh Tông thể nội. Nếu biết không đủ, sau này liền rất tu hành. Dứt lời, tay hắn nắm ánh đến tiếp tục hướng phía trước, Doanh Tông lập tức đuổi theo, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Trần Cảnh An sau lưng. Hai người cứ như vậy một đường trở về. Luân hồi thông đạo trước, Diêm La đại đế cùng Tuần Sĩ Lâm đưa tiễn hai người, nhất là Diêm La đại đế. Hắn phát giác được mình cùng Trần Cảnh An bản tôn liên hệ lại gây mất, vốn cho rằng cái này lại phải là nhiều năm chờ đợi. Dù sao, lần này liên quan đến thế nhưng là thời gian lực lượng. Độ khó cao điểm cũng tỉnh có thể hiểu. Nhưng mà, Diêm La đại đế vừa mới quay người, đột nhiên lại cảm giác được kia cố liên hệ vậy mà lại khôi phục. Không chỉ như vậy, Trần Cảnh An bản tôn giống như đã trở về. Diêm La đại đế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, cái này thời Trần Quy Khư Vương truyền thừa coi là thật như vậy hung hiểm, cho nên bọn hắn chủ động từ bỏ. Các loại ý niệm hiện lên, Diêm La đại đế quay đầu lại, vừa bận nhìn xem Trần Cảnh An giơ một cây đã đốt hết ngọn nến trở về. Bộ dáng của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, toàn thân khí tức càng thêm tu liễm, giơ tay nhấc chân đều có một loại thuộc về bên trên tu khí thế. Diêm La đại đế cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Thành công?" "Thành công." Trần Cảnh An cho ra khẳng định đáp án, lập tức thì rời đi đất luân hồi, đem chuyện còn lại toàn bộ giao cho Diêm La đại đế xử lý. Dưới mắt, hắn càng hy vọng có thể mau chóng tiêu hóa chính mình lấy được quà tặng. Thoáng chớp mắt, trăm năm đi qua võ thiên phía trên. Trần Cảnh An kết thúc lần này ngắn gọn bế quan. Hắn ngắn ngủi đi đến Khương Nhượng tu hành lưu trí, đồng thời từ đó cũng thu hoạch đại lượng đến từ thiên dương thế giới tu luyện linh cảm. Những này linh cảm có thể hóa thành tư lương, để mà phong phú tự thân nội tình. Bất quá, hợp thể cảnh tinh tiến không phải thời gian sớm chiều. Hợp thể giai đoạn trước cùng hợp thể trung kỳ chênh lệch, đồng dạng không phải một lần bế quan liền có thể san bằng. Chính sử là dựa vào lấy thời gian tích lũy cùng ngoại bộ cấp đoạn. Nhiều thần đạo con đường, đồng dạng cần lấy từ cái khác thần vị quà tặng. Trần Cảnh An không có ý định đóng cửa làm xe. Hắn trực tiếp xuất quan, tiện thể lấy kiểm tra một chút tiểu thế giới cải chế thành quả. Đây là một bộ toàn hệ trật tự. Phổ biến quá trình bên trong không tránh khỏi nhận lực cản, Trần Thị tự thân phản hư cảnh số lượng không chiếm ưu thế. Nhưng bọn hắn sớm liền thu nạp ba thần tộc lực lượng trung kiên. Ba thần tộc không ít tộc nhân đã cùng Trần Thị tử đệ thông hôn, nội bộ bọn họ sớm đã quyết định hoàn toàn áp chú Trần Thị tương lai. Bộ phận này lực lượng gia nhập, nhường Trần Thị có sung túc nội tình áp chế thanh âm phản đối. Không chỉ như vậy, chỉ là bọn hắn ở bề ngoài có hợp thể toa chấn, liền đã bóp tắt thuộc hạ phản loạn đấu trí. Trừ ra những cái kia tự nhận là lợi ích bị hao tổn tiểu thế giới bản thổ thế lực, đa số trung hạ tầng tu sĩ vẫn là vui thấy kỳ thành. Bọn hắn có thể thu được thiên đạo ghế có thể đại biểu tự thân cảnh giới tranh thủ lợi ích, hơn nữa có thiên đạo mê chướng ngăn cách, không ai có thể biết thân phận của bọn hắn. Cái này tự nhiên là không thể tốt hơn. Có đối thời cuộc biến hóa tương đối nhạy cảm tu sĩ, tại ý thức tới này thiên đạo ghế là phân tầng thiết lập, sớm liền sinh ra giảm chiều không gian đả kích ý nghĩ. Trước đây, tu sĩ đối với tu luyện trước sau như một thái độ là người thường đi chỗ cao. Làm sao thiên phú của bọn hắn cùng hoàn cảnh, hạn chế cảnh giới hạn mức cao nhất. Tiểu thế giới tu sĩ lại cố gắng. Bọn hắn có thể đạt tới đỉnh phong cũng là có thể nhìn thấy đầu, chính là phản hư cảnh. Nhưng giờ này ngày này, Trần Thị đã lập xuống trật tự mới, chỉ dựa vào phản hư số lượng đã không đủ để bọn hắn thu hoạch được càng lớn quyền lên tiếng. Đã như vậy, sao không đem bồi dưỡng phản hư tài nguyên chuyển ra ngoài, để mà bồi dưỡng hóa thần nguyên anh kim đan thậm chí là trúc cơ cùng luyện khí. Dù sao, chỉ từ ghế góc độ, phản hư ghế cũng không so luyện khí ghế thêm ra bất kỳ quyền lợi. Nhiều nhất, cũng chính là phản hư sống được càng lâu mà thôi. Chương 1342, cực đạo quy hướng, hai đầu ăn sạch. Chương 1342, cực đạo quy hướng, hai đầu ăn sạch. Thế nhưng là một khi có người có thể nắm giữ đại lượng thấp cảnh giới tu sĩ, đồng thời thu hoạch được bọn hắn đối ứng thiên đạo ghế, cái này đồng dạng có thể đối thế giới quản lý thực hiện trọng đại ảnh hưởng. Bất quá, phương pháp này ưu điểm cùng khuyết điểm đều rất rõ ràng. Cánh cửa thấp. Hơn nữa, phóng nhãn toàn bộ tiểu thế giới, càng là thấp cảnh giới tu sĩ số lượng liền càng khổng lồ. Bởi vì tiên đạo truyền thừa cùng tài nguyên phân bố không công bằng tính. Cứ thế mãi, điều này sẽ đưa đến bộ phận khu vực cảnh giới phát triển ra hiện cực đoan hóa đặc thù. Thí dụ như, tại một mảnh khuyết thiếu trúc cơ tài nguyên lạc hậu quốc gia, luyện khí cảnh là bọn hắn có thể nhìn thấy toàn bộ, mà trúc cơ cảnh địa vị liền có thể so với trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân. Nếu không phải tiên nhân, trúc cơ cảnh sao có thể sống đến người bình thường gấp 3 thọ số? Đây mới thật sự là thiên địa tạo hóa. Đối với phần lớn người mà nói, bọn hắn cả một đời đều tại luyện khí cảnh sờ soạn lần mò, cho đến cuối cùng dừng bước tại luyện khí tầng 9. Đây là khách quan bên trên cảnh giới trói buộc, lại không phải người phát triển cực hạn. Luyện khí tầng 9 mong muốn tiến bộ, mong muốn từ cái khác người cùng cảnh giới vật bên trong giết ra, liền phải nghĩ cách bồi dưỡng độc thuộc tại tự thân ưu thế. Dạng này liền không thể tránh né nhường luyện khí tầng 9 hướng phía thiên môn phát triển. có người thiên về tại tích xúc linh khí, chỉ cần linh khí hùng hậu tới trình độ nhất định, kia chính là có thể ngăn lại cục bộ pháp lực, hắn thân cũng bị coi là có thể lực kháng trúc cơ, liền được xưng làm chuẩn trúc cơ. Có người thiên về tại rèn luyện thể phách, linh khí không cách nào lột xác thành pháp lực, nhưng là nhục thân trải qua lần lượt đánh cùng khôi phục, chỉ cần phải nắm chắc tiêu chuẩn, là có thể tiếp tục đề cao. Nếu là càng có cơ duyên, có thể thu hoạch được chút nhị giai khí huyết bảo vật, như vậy nhục thể của bọn hắn liền có cơ hội đột phá trúc cơ. Nhưng đa số không có phần này vật khí, dốc cả một đời cũng chính là đem thể phách đề cao tới mấy lần tại cùng cảnh người tiêu chuẩn, cái này đồng dạng được xưng chuẩn trúc cơ. Bọn hắn tích lũy tháng ngày nội quyển, chỉ cần còn tại tráng niên thời kỳ, như vậy cùng cảnh giới phía dưới, cho dù là xuất thân đại tộc luyện khí cũng rất khó chiếm cứ bao lớn ưu thế. Nhiều nhất, bọn hắn là dựa vào lấy pháp thuật thủ thắng. Nhưng quy củ này là Trần Thị định, chưa chừng người ta không tính ngoại vật, chỉ tính tự thân, như vậy mọi người tộc luyện khí tu sĩ liền thực sự bị người so không bằng. Bọn hắn cũng không phải là không có tài nguyên cùng thiên phú, chỉ là không nguyện ý tại luyện khí giai đoạn hao phí tinh lực. Như vậy cũng tốt so, một cái văn hóa sinh sự muốn lôi kéo thể dục sinh cùng thể dục sinh so văn hóa khóa thành tích. Đại gia phương hướng phát triển cũng khác nhau, cuộc tỷ thí này vốn cũng không ngang nhau. Nhưng là, theo tiểu thế giới tân chế độ chuyển xuống, đại gia tộc nhóm cũng muốn chuyển biến ý nghĩ. Vốn có phản hư hệ thống tất nhiên muốn chấp hành. Chỉ có điều, bọn hắn trọng tâm đem đặt vào đối thấp cảnh giới tu sĩ bồi dưỡng bên trên. Nếu mà bắt buộc, dù là vì thế hy sinh một bộ phận thiên tài, để bọn hắn vĩnh viễn vây ở thấp cảnh giới, đây cũng là một loại lựa chọn. Các phương làm ra điều chỉnh, toàn bộ bị tiên đạo thân thể ghi lại trong danh sách. Trần Cảnh An biết được bọn hắn muốn vì này bồi dưỡng đúng nghĩa nói năm tu sĩ lập tức có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Nhưng ở một phương khác, cái này chưa chắc không phải chạm vào tu sĩ kết cấu tính đa dạng. Hơn nữa, làm tài nguyên hướng phía dưới nghiêng về thời điểm, võ thiên bên trong đời tân sinh tu sĩ cơ số cũng có thể càng có cam đoan. Đến mức tài nguyên vấn đề, Trần Cảnh An dự định dành thời gian lại thu nạp mấy cái trống không tiểu thế giới trở về. Chỉ cần tu sĩ đúng chỗ, người còn có thể bị tài nguyên phá hỏng phải không? Trần Cảnh An rời đi võ thiên đại thế giới. Hắn chuyến này là tiến về trong trí nhớ Mẫn Chi đạo chủ đã từng sinh hoạt qua một chỗ lấp lóe thọ căn cứ. Nơi này ở vào giữa bầu trời cùng yêu đình nơi giao giới mang. Dưới mắt, yêu đình đã lâm vào liên miên chiến hỏa. Nhưng là muốn bàn luận độ chấn động, vậy vẫn là so ra kém lúc trước Trúc Dung thị đế tộc chi phối hậu kỳ. Hỗn độn thị cùng Trúc Dung thị chênh lệch, càng nhiều là rơi vào đối ngoại tộc thần quân trên thái độ mặt. Trúc Dung thị trọng dụng người một nhà, mà xa lánh ngoại tộc thần quân. Bởi vậy, năm đó các phương phản quân phản đối Trúc Dung thị thời điểm, Trúc Dung thị có thể điều động cùng cậy vào cơ bản đều là người một nhà. Bọn hắn mỗi chiến bại một lần, vậy cũng là tại suy yếu đế tộc lực lượng bản thân. Lấy Trúc Dung thị yêu đình tình huống, nếu không phải hắn năm đó xuất lĩnh quân đoàn ở chính diện chiến trường chế trụ phản quân, lúc này mới có thể cho đế tộc một mực kéo dài tính mạng, kéo tới đế bị ruồng bỏ Trúc Dung xích vừa mới diệt vong. Nếu không, phàm là hai người bọn họ quân đoàn tan tác, phản quân đã sớm giết tiến vào đế kinh. Hỗn độn thị thì là bởi vì bọn hắn lập quốc liền được ngoại tộc thần quân duy trì, đồng thời cho bọn họ đều đã sắp phong thần tộc vị điểm, cho phép những này thần quân tại yêu đình trì hạ có được chính mình thế lực. Cái này trực tiếp kết quả chính là yếu hóa đế tộc lực ảnh hưởng. Phóng nhãn lịch đại yêu đình đế tộc, hỗn độn thị tuyệt đối là bên trong không có nhất tồn tại cả một cái. Thế nhưng là bây giờ đổi kịp đế tộc chi phối thời kỳ cuối phản loạn, bọn hắn phân đất phong hầu chỗ tốt liền lại đột hiện đi ra. Bọn này yêu đình thần tộc chưa chắc chính là đế tộc trung thần, nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn liền bằng lòng cùng phản quân làm bạn. Thần tộc phát triển đến nay 200 năm, bọn hắn đều có lợi ích của mỗi người cùng tố cầu. Ai cũng không thể cam đoan, mới đế tộc có thể hay không thụ lùi, đến lúc đó trực tiếp hủy bỏ bọn hắn những này thần tộc đặc quyền, dạng này còn không bằng tiếp tục ủng hộ hỗn độn thị đâu. Thế nhưng là một phương diện khác, cho dù mới thượng vị đế tộc có thể làm được cùng hỗn độn thị như thế, vậy bọn hắn lại có thể thu hoạch được chỗ tốt gì? Chẳng lẽ bọn hắn là cao quý thần tộc, duy trì một cái mới thượng vị đế tộc liền không đáng càng nhiều lợi ích cùng càng lớn chỗ tốt sao? Loại tư tưởng này tại yêu đình bên trong thần tộc lan tràn, các lộ có trí tại yêu đế chi vị phản quân cũng đều tin tưởng những này thần tộc ý nghĩ. Bọn hắn tự mình mắng to đám người này tham lam, thế nhưng là hết lần này tới lần khác bọn này thần tộc lãnh địa lại đại thể ở vào yêu đình vị trí then chốt bên trên. Các phản quân mong muốn thuận lợi tiến quân, vậy thì không thể tránh né hướng bọn hắn một đường, thế tất liền phải phun ra ngoài định mức lợi ích. Vấn đề này không làm còn không được. Yêu đình thần tộc nhóm tự mình đã sớm đạt thành nhất trí, thành lập một cái lợi ích thể cộng đồng. Ai nếu là đối thần tộc ra tay, liền sẽ bị coi là đối toàn thể thần tộc tập thể tuyên chiến. Đã có phản quân dùng hủy diệt kết quả chứng minh đạo lý này. Mấy chục cái thần tộc lực lượng tập trung vây quét, cái này nếu là thật đối đầu, uy hiếp độ không thua kém một chút nào yêu đình quân chính quy. Các phản quân kiến thức đến bọn hắn lực lượng, rất tự giác ngồi trở lại tới bàn đàm phán bên trên, cùng bọn hắn ước định mỗi lần qua đường một cái giá lớn. Mà đổi thành một bên, thần tộc đồng dạng buông tha từ đế tộc trên thân đạt được lợi ích. Bọn hắn tồn tại bản thân liền đã kiềm chế phản quân tinh lực, đây cũng là tại thay yêu đình phân ưu, về tình về lý yêu đình đều hẳn là hạ xuống ban thưởng. Kể từ đó, đây chính là hai đầu ăn sạch. Phản quân cùng đế tộc đánh cho mắng cái tát, thần tộc đứng ở chính giữa các loại ăn thẻ cầm ớn, chỗ tốt chiếm hết, phiền toái không dính. Làm Trần Cảnh An một đường đi vào mặt phía nam, nhìn thấy chính là như vậy cảnh tượng. Chỉ sợ hỗn độn thị tự mình sáng tạo ra quái vật khổng lồ này, không chỉ có là cho mình, cũng là cho tương lai đế tộc lưu lại một nan đề. Chương 1343, vẫn là tinh hải, thiên cơ chi tranh. Chương 1343, vẫn là tinh hải, thiên cơ chi tranh. Đích đến của chuyến này tên là vẫn là tinh hải. Cái này một mảnh thuộc về tiểu thế giới phân mộ. Theo lý thuyết, tiểu thế giới chỉ cần hoàn toàn tiêu vong, liền sẽ hóa thành sinh ra thế giới mới chất dinh dưỡng. Nhưng nơi này khác biệt. vô số tiểu thế giới di hải phiêu đãng, tạo thành to to nhỏ nhỏ tựa như hải dương như thế đặc thù cảnh quan. Vẫn lạc tinh hải lâu dài ở vào trong bóng tối, chỉ có là mới tiểu thế giới vẫn diệt, sẽ ở giữa không trung ngắn ngủi sẽ qua, hình thành một đạo lưu tinh. Nơi này bởi vậy gọi tên. Trần Cảnh An căn cứ Mẫn Chi đạo chủ ký ức, những cái kia lấp lóe thỏ liền sinh hoạt tại cái danh xưng này địa phương tối tăm nhất. Hai người hình thành tương phản, nếu không phải xem như lấp lóe thỏ một viên, chỉ sợ không người sẽ hai người liên tưởng đến nhau. Trần Cảnh An trực tiếp đi tới Vẫn Lạc Tinh Hải bên ngoài. Hắn vừa mới chuẩn bị đi vào, ở sâu trong nội tâm bỗng nhiên hiện ra một cô bất an mãnh liệt cảm giác. Đây là thất giai thiên cơ thuật dự cảnh. Theo Trần Cảnh An cảnh giới đột phá tới hợp thể, nó có bất phá thiên cơ gia trì, thiên cơ thuật đột phá chính là thuận lý thành trương. Bây giờ, thiên cơ thuật đã làm ra dự cảnh. Trần Cảnh An lập tức tham chiếu ký ức, tại chỗ tiến hành thiên cơ tôi diễn. Một giây sau, cả người hắn ý thức tiến vào thiên cơ hải. Thất giai thiên cơ sư, phóng nhãn toàn bộ thiên ngoại, thiên cơ thuật có thể đạt tới loại trình độ này đều ít càng thêm ít. Dù sao, có thể đồng thời chiếu cố hai đầu, hơn nữa lại thuận lợi đột phá, bản thân liền là phượng mao lân giác. Tại đạo này bên trên, quỷ chi đại đạo có thể nói độc lĩnh phong tao. Bọn hắn có được mấy vị thất giai thiên cơ sư, dựa vào các loại tinh vi thôi diễn, thay quỷ chi đại đạo phát triển hộ giá hộ tống. Đám người này vô tung vô ảnh, nhưng lại luôn có thể đối với người khác khó lòng phòng bị thời điểm cướp đi cơ duyên của bọn hắn, tại thần quân vòng tròn bên trong là thuộc về thanh danh cực kém loại hình. Không ít người cùng quỷ chi đại đạo đều có lương tử, làm sao không ai xung phong, cũng sợ trái lại bị bọn hắn tính toán. Cho dù chỉ là ra ngoài loại này suy tính, phần lớn thần quân cũng sẽ ở cảnh giới khó mà tăng trưởng về sau, lựa chọn kiêm tu một môn thiên cơ thuật. Lấy thiên tư của bọn hắn cùng năng lực, mong muốn nắm giữ thất giai thiên cơ thuật khả năng không quá hiện thực, nhưng nắm giữ lục giai thiên cơ thuật vẫn là tay cầm đem bóp. Cái này có thể để bọn hắn thu hoạch được nhất định thiên cơ thuật cơ sở, miễn cho bị người khác tính toán vẫn chưa hay biết gì. Cho đến ngày nay, vô số thần quân trong lúc rảnh rỗi đều quen thuộc tại đem tự thân hình chiếu lưu lại một đạo, chuyên môn liền xem như thai mắt xếp vào tại thiên cơ hải. Bọn hắn những ngày lục giai thiên cơ sư, tựa như đứng tại đáy biển cọc, thường ngày không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là thần quân nhóm cũng cần hiểu rõ đương thời đỉnh tiêm thiên cơ sư tình huống. Một vị thất giai thiên cơ sư, như tại cùng cảnh giới tình huống, chỉ cần có lòng kìm châm đối một người tính toán, là vô cùng có khả năng làm được giết người ở vô hình. Chỉ bằng lấy điểm này, bọn hắn cũng không dám khinh thường trong cái này môn đạo. Hơn nữa, đối với thiên cơ sư cái quần thể này, đa số thần quân cảm nhận đều tương đối phức tạp. Bọn hắn bức thiết hy vọng sinh ra một vị cường đại thất giai thiên cơ sư, tốt nhất vẫn là cùng vị chi đại đạo có thủ. Chỉ cần người này bỏ được đời sau giá, hắn liền có thể đào ra những cái kia vị chi đại đạo thành viên tin tức. Đến lúc đó, thần quân có thủ báo thủ, có oán báo oán. Trăm ngàn thần quân tề tụ quỷ chi đạo cung tràng diện kia tuyệt đối đẹp đến mức khó có thể tưởng tượng. Nhưng vấn đề tới, có thể tu thành thất giai thiên cơ thuật cái nào không phải một đường lão đạo giảm vọt tới, thật vất vả tới hưởng phúc giai đoạn. Dù là từng có sinh tử đại thủ, những người này cũng chưa chắc liền có ngọc đá cùng vỡ dũng khí. Thời gian trở lại hôm nay, bình tĩnh thiên cơ hải đống nhiên bị quấy, có một cỗ hoàn toàn mới thiên cơ lực lượng tứ ngược, tạo thành động tĩnh nhanh chóng đánh thức những cái kia thần quân lưu lại thái mắt. Ánh mắt của bọn hắn nhao nhao bắn ra tới, có mấy cái tương đối lỗ mãng, trực tiếp thử nghiệm tới gần, muốn thấy rõ người tới nội tình. Động tĩnh này lại là một vị tân tấn thất giai thiên cơ sư. Những cái kia tùy tiện tiến về theo dõi, vừa đến thiên cơ thuật bao phủ biên giới, tại chỗ liền bị dư ba đập nát. Lần này nhưng có ý tứ, thiên cơ thuật hai mắt cùng hồn phách tương liên, bây giờ bị người một chiêu đập nát, cái này đặt ở bất luận kẻ nào đều đủ uống một bình. Nhưng mà những cái kia vây xem thần quân cũng không cái gì trung tình ý nghĩ, không rõ ràng phân lượng của mình, tùy tiện treo chọc một vị lập trường không rõ thất giai thiên cơ sư, bản thân cái này liền không coi là cái gì thông minh cách làm. Ăn chút thiệt thòi cũng tốt thật dài giáo huấn. Bọn hắn trước mắt duy nhất hy vọng chính là người này đừng ra tự quỷ chi đại đạo, tốt nhất là cùng chúng nó không tồn tại liên quan. Đến mức trông cậy vào người này dẫn đầu công kích, trực tiếp bạo phá rơi quỷ chi đại đạo tin tức, đó cũng không thực tế. Rất nhanh, cỗ ba động này liền trừ khử. Nghĩ đến là vị kia tân tấn thất giai thiên cơ sư hoàn thành tôi diễn, Trần Cảnh An lại lần nữa mở mắt. Hắn đối với mình tại thiên cơ hải tạo thành chấn động không có chút nào tự giác. Dù sao, bất phá thiên cơ trải qua thời gian dài cho hắn cung cấp ưu thế, đã thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Trần Cảnh An quan niệm. Người có ngu đi nữa, còn có thể sẽ không thiên cơ thuật sao? Hắn lúc trước tham chiếu ký ức cùng hiện thực, đem hai người tiến hành so sánh, cũng là phát hiện không ít chuyện ẩn ở bên trong. Rất rõ ràng, nơi này có người nhanh chân đến trước. Đối phương so với hắn trước một bước phát hiện lấp lóe thỏ hạ lạc, đồng thời lưu lại chuẩn bị ở sau, chuyên môn phòng ngừa lại có người tự tiện xông vào. Thủ đoạn này cũng khá cao minh. Trần Cảnh An phỏng đoán, người kia cũng hẳn là thất giai thiên cơ sư. Cùng cảnh giới đánh cờ bên trong, Trần Cảnh An tại thiên cơ thuật bên trên là đứng ở thế bất bại. Hắn một cái nắm giữ vô hạn đạn người cùng một cái chỉ có một cây thương người so đấu vết đạn số lượng, Trần Cảnh An chỉ cần không nhận thua liền không khả năng thua. Chính mình tới đều tới, không có khả năng xám xịt rời đi. Nếu là có thể thuận lợi bắt lấy cái kia bố trí hậu thủ, lại từ trong tay hắn đoạt lại lấp lóe thỏ vậy mình gom góp mẫn chi đại đạo liền còn có hy vọng. Vừa nghĩ đến đây, Trần Cảnh An nhanh chóng lách qua dọc đường cả bấy. Hắn một mình tiến vào Vẫn Lạc Tinh Hải chỗ sâu, tại những thế giới nhỏ này phần mộ ở giữa, tồn tại một bộ đặc thù thi thể. Kia thi thể nội bộ có khắc càn khôn, lớn đến có thể dung nạp một toàn bộ thế giới. Mẫn chi đạo chủ suy đoán đó là một loại đặc thù không gian sinh vật. Tóm lại, lấp lóe thỏ nhất tộc cuối cùng tại cái này sinh vật thi hải bên trong đặt chân, ở bên trong nắm giữ chính mình nơi ở. Trần Cảnh An lặng yên không một tiếng động, dẫm lên khu vực an toàn một đường đi vào cái này thi hải phía trước. Hắn vừa mới chuẩn bị đi vào, đột nhiên có một điều nhỏ màu đen tuyến trùng từ trong xương leo ra. Trần Cảnh An vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thứ này. Lúc trước, chính mình xem như trúc dung áp thống lĩnh yêu đỉnh quân đoàn thời điểm, cũng không có thiếu bị loại này tiểu côn trùng buồn nôn tới. Hắn vốn cho rằng kia tất cả ân oán toàn bộ lưu tại đời thứ 5, chưa từng nghĩ, hôm nay trùng hợp gặp được. Nguyên lai nơi này là Quỷ Chi Đại Đạo Trang Tử. Trần Cảnh An nguyên bản còn lòng có do dự, lần này cũng là không cần suy tính. Hắn cùng Quỷ Chi Đại Đạo ở giữa khúc mắc, có thể sớm thanh toán một lần. Chương 1344, Thiểm Thọ Luyện Ngục, hiệu quả như nhau. Chương 1344, Thiểm Thọ Luyện Ngục, hiệu quả như nhau. Trần Cảnh An lần nữa thi triển thiên cơ. Trong con mắt hắn hiện lên bôi đen bạch sen lẫn qua màng, chiếu rọi phía dưới, trước mặt thi hải lập tức giống như gạt mây thấy nguyệt. Trần Cảnh An thấy được to to nhỏ nhỏ màu đen tuyến trùng cùng trứng trùng, dày đặc phân bố tại cái này thi hải bên trong mỗi một chỗ, tuyết trắng điểm lấm tấm khi thì nhúc đích. Nơi này nghiễm nhiên thành một chỗ trùng huyệt. Tại trùng huyệt bên trong, cũng chính là cổ thi hải này các nơi vị trí, có khác biệt chức năng khu vực. Một đám giống như là người que đặc dị sinh vật lui tới. Rất nhanh, Trần Cảnh An chú ý tới riêng người trong tay, đang xách theo từng con chán tỏa sáng con thỏ. Đây chính là lấp lóe thỏ. Nói là con thỏ, nhưng thân thể của bọn chúng chủ yếu kết cấu kỳ thật chính là đầu, phía trên kết nối lấy một đôi lỗ thai thỏ, không có bình thường con thỏ như thế chân trước, chỉ có giống chim cánh cụt như thế chân sau. Toàn bộ hạ thân không thấy chân, chỉ thấy bàn chân. Này quái dị tổ hợp, chính là rút gân lỗ xương đều phân không ra nhiều ít thì đến, nhưng lấp lóe thỏ sát thực chính là trời bên ngoài nhất lấy tốc độ tăng trưởng chủng tộc. Giờ phút này, bọn này lấp lóe thỏ bị đặt ở cái thất gỗ bên trên, thân thể của bọn chúng bị lưỡi dao xé ra, xương cốt bị loại bỏ ra đến, còn lại bộ phận làm khô huyết dịch lại phơi nắng khô. Như vậy liền thành cột dưới đáy, từng đạo chết không nhắm mắt thi thể. Trần Cảnh An liếc nhìn lại, căn bản đến không hết. Chỉ sợ, bọn này Quỷ Chi Đại Đạo là thật đem đồ tể lấp lóe thỏ xem như là một môn tự sản tự tiêu nuôi dưỡng nghề nghiệp. Bên ngoài sớm đã tuyệt tích lấp lóe thỏ, ở chỗ này cũng không biết chặt quấn nhiều ít lưới dao. Lấy Quỷ Chi Đại Đạo tác phong làm việc, phí hết khí lực lớn như vậy chắc chắn sẽ không làm chuyện vô ích, thậm chí bọn hắn sẽ đối với lấp lóe thỏ ra tay. Trần Cảnh An cũng có lý do hoài nghi là bởi vì năm đó Mẫn Chi đạo chủ bỏ mình. Như vậy, chính mình dường như cũng thành bọn hắn tờ lay bên trong một cái khâu. Trần Cảnh An lông mày nhíu lại, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía nơi khác. Rất nhanh, hắn phát hiện một đầu đặc thù lấp lóe thỏ. Gia hỏa này cùng lúc trước những cái kia chỉ có chán tỏa sáng con thỏ khác biệt, toàn thân nó lông tóc đều đang phát sáng, hơn nữa hình thể cũng có bình thường lấp lóe thỏ nhiều gấp mấy lần. Chỉ có điều, đầu này lấp lóe thỏ rõ ràng gặp không ít tội, trên thân bị cưỡng ép đâm vào không ít mạch máu, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia sinh không thể luyến. Đương nhiên, những này chỉ là thứ yếu. Trần Cảnh An chú ý hắn nguyên nhân, là bởi vì chính mình vậy mà tại Mẫn Chi đạo chủ trong trí nhớ gặp qua cái này con thỏ. Lúc ấy gia hỏa này vẫn chỉ là ấu niên kỳ, nhưng nó có thể một hơi sống đến bây giờ, giải thích rõ đầu này lấp lóe thỏ đã vượt qua 200 tuổi. Quỷ Chi Đại Đạo người đem nó khống chế lại, rút máu đồng thời lại không cho nó tử vong, sợ không phải có mưu đồ khác. Trần Cảnh An muốn xấu chuyện của bọn hắn, không thiếu được đem đầu này lấp lóe thỏ cứu. Việc cấp bách vẫn là quan sát địch tình. Ánh mắt của hắn đảo qua một đám người que, thông qua thiên cơ thuật hiểu rõ, những người này ở đây trong mắt của hắn chính là từng cỗ từ màu đen tuyến trùng thao túng cái xác không hồn. Chỉ cần thực lực không bằng hợp thể, vậy thì không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Chỉ có hai cỗ khí tức ngoại lệ. Một trong số đó, ở vào thi hải phía dưới cùng, kia là một đầu màu đen viên hầu, nửa người trên tràn đầy tráng kiện cơ bắp, hạ thân lại cực kỳ ngắn ngủi. Thật muốn nói lời, giống như là trực tiếp đem lấp lóe thỏ chân nhỏ ngắn cho cây ghép đến đây như thế. Trần Cảnh An nghĩ đến hai cái này thiên bể, trong lòng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ lại, Quỷ Chi Đại Đạo người cùng chính mình nghĩ đến cùng một cái phương hướng đi? Bọn hắn cũng dự định gom góp lực chi đại đạo cùng Mẫn Chi Đại Đạo. Có sao nói vậy, khả năng này không nhỏ. Dù sao, có một vị lực chi đạo chủ đồng dạng chết tại 200 vạn năm trước. Tính toán một cái là tính toán hai cái còn có thể nguyên bộ, ai có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Trần Cảnh An ước định lấy con vượn này cảnh giới. Gia hỏa này hẳn là cùng hắn như thế, đều là tu luyện lực chi đại đạo. Bất quá, Quỷ Chi Đại Đạo người dường như không đi đường thường, không có thông qua bồi dưỡng thân thuộc phương thức đến nắm giữ nhiều thần đạo, mà là thông qua ngoại bộ thân thể cải tạo. Cái này mạch suy nghĩ nhường Trần Cảnh An nghĩ đến Ma Cung. Cơ quan nội đạo không phải là thừa hành dạng này lý niệm, nghe nói lúc trước Ma Cung cũng là bởi vì dẫn phát chúng nộ, mới bị xóa đi tồn tại qua vết tích. Nghĩ đến cái này, Trần Cảnh An trên mặt biểu lộ biến càng thêm vi diệu. Hắn nhớ không lầm, Ma Cung lý niệm là muốn trực tiếp lật đổ tiên đạo, đặt ở thiên ngoại không thua gì muốn nhắc lên một trận hoàn toàn cách mạng. Cái mông quyết định đầu. Chính mình là người trong tiên đạo, hơn nữa thật vất vả tu luyện đến hợp thể cảnh. Trần Cảnh An khẳng định là không nguyện ý nhường tiên đạo tu hành chịu ảnh hưởng. Quỷ Chi Đại Đạo cái này hư hư thực thực là Ma Cung hậu nhân. Hắn tạm thời nắm giữ nguyên ý kiến. Ngoại trừ cái kia biên hầu, một vị khác nhường Trần Cảnh An cảm thấy uy hiếp, là một đầu càng thêm tráng kiện màu đen tuyết trùng, cụ thể biểu hiện là một cái càng lớn người que. Trần Cảnh An đoán không được thực lực của người này, có thể là hợp thể giai đoạn trước, cũng có thể là hợp thể trung kỳ. Nếu như là cái trước, mình còn có nắm chắc đánh hai. Nếu là cái sau, vậy hắn liền phải cân nhắc mời được ngoại bộ lực lượng. Nhưng ở giao người phương diện này, mình cùng nội tình thâm hậu Quỷ Chi Đại Đạo so sánh, bản thân không có bất kỳ cái gì ưu thế. Hắn chính là có thể đem áp vương mời đến lại như thế nào. Vẹn vẹn một vị đạo chủ, đối mặt một cái có thể liều chết yêu đế thế lực, vẫn là quá mức đơn bạc. Biện pháp tốt nhất là đem nước quấy đủ, từ ngoại bộ mượn lực. Nghĩ đến cái này, Trần Cảnh An lại lần nữa tiến vào thiên cơ hải. Hắn muốn nhằm vào trước mặt hai cái phiền toái, riêng phần mình tôi diễn nhất có hiệu suất biện pháp giải quyết. Đột nhiên, Trần Cảnh An cảm giác được có một cỗ lực lượng chấn động đến từ thiên cơ hải bản thân. kia cỗ chấn động cũng không phải là người bên ngoài thiên cơ, càng giống là thiên cơ sinh linh. Đối phương liền dừng ở chính mình xác định biên giới chỗ. Đây rõ ràng là vì hắn mà đến. Trần Cảnh An trong lòng hiếu kỳ, thế là lấy thiên cơ thuật phụ lên tự thân tin tức, đối với ngày đó cơ sinh linh hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Nghe vậy, ngày đó cơ sinh linh chui ra mặt nước, vậy mà cũng là một cái con thỏ. Nhưng đây không phải lấp lóe thỏ, mà là cùng Phương Nhuận đồng thể thiên cơ thỏ. Thiên cơ thỏ thái độ tương đối cung kính, bẩm tiền bối, vạn bối tên là Phương Trừ, là thiên cơ thỏ nhất tộc tộc trưởng. Không nghĩ tới cùng làm nhuận vẫn là cùng họ. Trần Cảnh An trong lòng kinh ngạc, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài, ngựa khí vẫn như cũ bình thản. Người tới vì sao? Phương Trừ cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, thực không dám giấu giếm, ta là thay thế chư vị thần quân đại nhân đến cho ngài chúc mừng. Ngài là tôn quý thất giai thiên cơ sư, nếu là cần thiên cơ thọ nhất tộc bắt đầu, vạn bối có thể cống hiến sức lực. Trần Cảnh An không ăn bộ này, khoát tay áo, chúc mừng nào có ở không bắt đầu tới. Không cần phải nói những này hư, bọn hắn muốn làm gì? Phương Trừ bị giật nảy mình, ngăn lại nói, bọn hắn muốn hỏi, ngài có phải không xác nhận ủy thác, là đối phó quỷ chi đại đạo bọn hắn có thể cung cấp thù lao? Đối phó quỷ chi đại đạo? Trần Cảnh An trong lòng kinh ngạc, đám người này danh tiếng đều đã kém như vậy.